Chương 132 tích cực nhu đồ, vững bước tiến lên chương 132 tích cực nhu đồ, vững bước tiến lên cũng không phải là đa bảo trì độn, cũng không phải thiếu điện xu định. Chỉ vì đa bảo xuất thân tiên môn, chưa từng tại trong thế tục kinh nghiệm bản thân mua bán sự tình, đối với nhân tộc thương mậu nhận biết, nhiều đến từ nghe đồn cùng điện tịch. Bởi vì cái gọi là đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. So sánh với nhau, thiếu điện mặc dù niên kỷ còn nhẹ, đạo hạnh chưa sâu, lại từng tại nhân hoàng đô thành trần địa sinh hoạt nhiều năm, đối với nhân tộc sự vụ ngày thường rất nhiều thể nghiệm và quan sát. Bởi vậy, hắn vừa nghe là biết sách này có thể thực hiện, có nén kích động, lập tức phát ra tiếng tán thành. Thiếu điện vừa mới lĩnh hội, Liệt Sơn thị cũng theo đó minh bạch Văn Thiên thâm ý, chỉ là bởi vì đa bảo đạo nhân ở đây, hắn không tựa như thiếu điện giống như biểu hiện được quá mạnh cắt. Thú hồ, bây giờ hắn đã là một tộc chi chủ, cử chỉ tự nhiên trầm ổn cẩn thận. Ha ha ha, sư chất quả nhiên không hổ là nhân tộc thánh sư. Xem ra lúc trước giáo chủ lời nói không loa, bàn về nhân tộc sự tình, ta thật là suy nghĩ quá mức, phản mất nó bốn. Bước thứ hai này xác thực không dễ, không bằng từng bước một đến. Liệt Sơn, ngươi nhưng tại chính mình trong bộ lạc trước làm thử một phen. Đợi có hiệu quả, lại hướng địa phương khác mở rộng. Đa bảo đạo nhân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, vì sao trước khi đi lão sư Thông Thiên giáo chủ lặp đi lặp lại căn dặn hắn rất nhiều lời. Hắn bây giờ xem như thấy rõ, vị sư điệt này tuy nói xuất thân không cao, căn cơ nông cạn, nhưng ở quản lý nhân tộc phương diện, đúng là rất có nghề độc đáo biện pháp. Bọn hắn những này huyền môn đệ tử, cũng không phải là không có giải quyết vấn đề năng lực, chỉ là tại rất nhiều chuyện bên trên, mạch suy nghĩ cùng Văn Thiên đề ra biện pháp chênh lệch rất xa. Đa bảo thậm chí nghĩ tới, như nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế do Văn Thiên tới làm, chỉ sợ đạo tổ cùng chư vị thánh nhân cũng không trở thành như vậy quan tâm. Chỉ là lúc này Đa Bảo mặc dù trong lòng còn có thiện ý, lại chưa minh bạch quyền lực chi tranh tính chất phức tạp. Nếu thật để nhân tộc do Văn Thiên đến chấp trưởng, chẳng lẽ không phải lại phải tái hiện yêu hoàng cùng tổ vu tranh bá hồng hoang cục diện? Bây giờ đạo tổ, thiên đạo thậm chí chư vị thánh nhân đều không muốn nhìn thấy nhân hoàng vị trí bị một người trưởng kỳ chiếm cứ. Nếu không, bằng vào nhân tộc khổng lồ khí vận, người này cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trưởng thành là ngày xưa thú hoàng thần lịch loại tồn tại kia. Thánh nhân bọn họ sớm đã định ra quy củ, nhân tộc chỉ có Tam Hoàng Ngũ Đế cái này 8 vị nhân hoàng có thể tu hành tiên đạo. Sau đó chi nhân hoàng, huyền môn đệ tử không được truyền đạo. Chỉ vì thánh nhân bọn họ không muốn gặp lại một người độc tài nhân tộc khí vận cục diện. Trước làm thử, lại mở rộng, cũng chưa hẳn không thể. Văn Thiên nghe Đa Bảo đề nghị, gật đầu đáp ứng. Liệt Sơn thấy hai người đạt thành chung nhận thức, liền lập tức lên đường trở về bộ lạc, lấy tay phổ biến việc này. Người trẻ tuổi này quả nhiên lôi lệ phong hành, nói làm liền làm, không chút nào kéo dài. Không lâu sau đó, Liệt Sơn trong bộ lạc liền xuất hiện chợ loại này giao dịch mới nơi trốn. Hắn đối với chế độ này bên cạnh thực tiễn bên cạnh cải tiến, không ngừng điều chỉnh. Hắn tại giao thông thuận tiện chỗ vạch ra một mảnh đất, định là nhân tộc giao dịch chi địa, cũng quy định lấy giữa trưa là giao dịch canh giờ. Sở dĩ lựa chọn giữa trưa, là bởi vì lúc này thái dương giữa trời, dễ dàng nhận ra, mà nhân tộc chưa xác lập năm tuế nguyệt ngày, thời khắc giây phút khái niệm. Quả nhiên, chợ vừa xuất hiện, Liệt Sơn bộ lạc liền phi thường náo nhiệt. Không chỉ có bản bộ lạc người mỗi ngày giữa trưa đến đây giao dịch, xung quanh bộ lạc người cũng nhao nhao chạy đến. Bán lương, bán mì, bán cá, bán thịt, các loại người bán hàng dòng tề tụ một đường. Tiếng giao hàng, mời chào âm thanh, tiếng trả giá liên tiếp, phi thường náo nhiệt. Kém một chút, giống như hậu thế như vậy, ngay cả mãi nghệ múa thức cũng đều tới. Tân chế độ thường thường có thể kích phát mới sức sống. Nhìn thấy chợ phồn đình chi cảnh, Liệt Sơn thị càng là tích cực nhu đồ, vững bước tiến lên. Về sau, Liệt Sơn bộ lạc xung quanh lại dần dần tạo thành một chút chuyên môn phiên chợ. Tỷ như lương thị, nhục thị, chợ cá, thị trường bò, chó thị các loại, những này chia nhỏ khu vực giao dịch cũng bị từng cái tạo dựng lên. Liệt Sơn đang bề bộn lục tại bộ lạc sự vụ lúc, Văn Thiên, Đa Bảo, Kim Linh ba người đứng ở đằng xa lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Văn Thiên bỗng nhiên đối với Đa Bảo đạo nhân mở miệng nói ra, "Đa Bảo sư bá, ta lúc trước chỗ sách nan đề thứ hai, bây giờ đã hiện hiện. Xác thực như vậy, thị trường mặc dù đã thành lập, nhưng thích hợp làm giao dịch môi giới vật phẩm lại khó mà tìm tới." Đa Bảo đạo nhân lúc này rốt cuộc minh bạch Văn Thiên chỗ buồn lo vấn đề. Thương phẩm trao đổi bản thân cũng không khó khăn, khó khăn là tìm kiếm một loại thích hợp nhân tộc thông dụng vật ngang giá. Tiên thiên đồ vật, nhân tộc không cách nào sử dụng, tự nhiên không cách nào làm thông dụng đồ vật. Mà ngày sau đồ vật thì nhất định phải có đã chân quý lại thực dụng, dễ dàng cho bảo tồn, không dễ hư hao các loại đặc tính. Đơn giản tới nói, nó nhất định phải thỏa mãn, thể tích nhỏ, giá trị cao, tính chất đồng đều một, có thể chia cắt, không dễ hư, dễ dàng cho chứa đựng cùng mang theo các loại nhiều hạng điều kiện. Liền ngay cả nóng lòng luyện khí Đa Bảo đạo nhân cũng nhất thời nghĩ không ra phù hợp những điều kiện này vật liệu. Sư chất có thể có ý nghĩ, không ngại nói thẳng. Bất luận khó khăn bao lớn, chúng ta cũng nên nghĩ biện pháp vượt qua. Tại Đa Bảo xem ra, Văn Thiên nếu nhìn ra vấn đề, chắc hẳn đã có cách đối phó. Bị hỏi đến việc này, Văn Thiên cũng không còn giấu giếm, liền hướng Đa Bảo đạo nhân thẳng thắn nói tới. Đa Bảo sư bá, nghe nói Thái Thượng sư tổ Thủ Dương Sơn bên trong ẩn chứa vô tận thủ sơn chi đồng. Vật này thuộc ngày kia hàng ngũ, đối với thánh nhân mà nói cũng không đại dụng. Không biết phải chăng là có thể đem thủ sơn chi đồng làm nhân tộc giao dịch môi giới. Văn Thiên vừa dứt lời, liền hướng xa xa Thủ Dương Sơn phương hướng túi người hành lễ. Trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình lời nói này tương đương công khai đề nghị đi đảo Thái Thượng lao tử chân núi bảo vật, như bị phát giác, sợ rằng sẽ chọc giận thánh nhân. Cái này Đa Bảo đạo nhân sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi. Thì ra là thế, khó trách Văn Tiên nói việc này khó làm. Tuy nói Thủ Dương Chi Đồng là ngày kia đồ vật, tiên tiên cường giả cũng không coi trọng, nhưng nó lại quan hệ đến Thủ Dương Sơn địa mạch. Thủ Dương Sơn có thể đứng hàng Hồng Hoang 36 tòa thượng đẳng động thiên một trong, chính là bởi vì chỗ đại lục phương đông gần với Côn Luân Sơn tổ mạch phía trên. Mà trên núi Tử Đồng càng là trấn áp khí vận mấu chốt. Năm đó bản cổ khai thiên, Thái Dương tinh luồng ánh sáng thứ nhất liền rơi vào núi này, cũng bởi vậy gọi tên Thủ Dương. Càng bởi vì được một tia khai thiên công đức, Thủ Dương Sơn kể từ lúc đó liền sinh ra khắp núi Tử Đồng. Bây giờ Văn Thiên đề nghị để Liệt Sơn đi khai hoang thái thượng lao tử trên địa bàn mỏ đồng, cái này không phải hái đồng, rõ ràng là tại đụng vào thánh nhân danh giới cuối cùng. Phải biết, thái thượng lao tử thân là thánh nhân, tại Hồng Hoang bên trong gần như bất tử bất diệt, cho dù bỏ mình, cũng sẽ bị thiên đạo khôi phục. Trong đạo tràng công đức đồ vật một khi di thất, liền cũng không còn cách nào tìm về. Đa Bảo đạo nhân chấn kinh sau khi, ngay cả hắn đại đệ tử Hỏa Linh Thánh Mẫu cũng cả kinh há to miệng, thật lâu không thể khép lại. Hỏa Linh tuy nói tại Kim Ngao đảo bên trên không sợ hãi, lại không ngờ tới thế gian lại còn có so với nàng càng thêm người lớn mật. Bất luận là đối với Liệt Sơn hay là Đa Bảo mà nói, việc này đều đã vượt ra khỏi bọn hắn xử lý phạm vi, cho dù là Thông Thiên giáo chủ tự mình ra mặt, cũng khó có thể tùy tiện hóa giải. Chương 133 là nhân tộc rèn đúc chân chính tiền tệ, chương 133 là nhân tộc rèn đúc chân chính tiền tệ, nhưng mà Văn Thiên trong lòng rõ ràng, như Thủ Dương Sơn là những người khác đạo tràng, nhân tộc liền khó có thể lấy được Thủ Dương chi đồng. Nhưng nếu đó là Thái Thượng lão tử đạo tràng, như vậy nhân tộc nhất định có thể đã được như nguyện. Chỉ vì ba điểm, thứ nhất, Thái Thượng lão tử chính là nhân giáo chi chủ, nhân tộc giờ phút này lâm vào khốn cảnh, làm nhân giáo giáo chủ, hắn tự nhiên có trách nhiệm thân xuất biệt thủ. Thứ hai, tại Thái Thượng lập giáo thành thánh thời điểm, hắn từng thiếu nhân tộc một phần nhân quả. Phần nhân quả này sâu nặng, Thái Thượng mặc dù có thể hoàn lại, lại không muốn hoàn lại. Bởi vì một khi cùng nhân tộc trả hết nợ nhân quả, hắn liền không cách nào lại mượn nhân giáo giáo chủ thân phận ảnh hưởng nhân tộc hướng đi. Thứ ba, việc này mặt ngoài nhìn như tiệt giáo sự tình, Liệt Sơn sự tình, kỳ thực liên quan đến Tiên Hoàng Phục Hy. Như Liệt Sơn không có khả năng xử lý thích đáng, liền không cách nào thu hoạch được nhân tộc khí vận toàn diện tán thành, cũng liền không cách nào ngồi vững vàng nhân hoàng vị trí. Kể từ đó, Phục Hy Tam Hoàng công đức liền không cách nào viên mãn. Phục Hy không thể chứng đạo chí thánh, còn thuộc việc nhỏ. Mà nhân tộc mượn từ Tam Hoàng Ngũ Đế tên hưng thịnh lớn mạnh, chính là Hồng Hoàng chiều hướng phát triển. Như thế lại thế, chính là đạo tổ sở định, chư vị thánh nhân sớm đã chung nhận thức. Bởi vậy, Văn Thiên trong lòng bạn phần chắc chắn, cái kia nhân giáo giáo chủ, chính mình đại sư tổ, nhất định sẽ đáp ứng việc này. Chỉ là, nên do ai tiến đến cùng Thái Thượng lão tử câu thông, lại là cái khó giải quyết việc cần làm. Chuyện như vậy, Văn Thiên là tuyệt sẽ không tự mình đi làm. Đầu tiên, thân phận của hắn không đủ. Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình chính chủ, chính là 8 vị nhân hoàng cùng 8 vị đế sư. Ngày bình thường mình tại bên cạnh làm sơ phụ trợ, đề điểm đề nghị liền là đủ. Trong đại như thế sự tình, còn cần chân chính đại nhân vật ra mặt. Thứ yếu, Văn Thiên cũng không muốn quá sớm gây nên Thái Thượng lao tử chú ý, dù sao trong tay món kia cực phẩm tiên thiên linh bạc không động ấn vốn là lấy ra được, hắn không dám lúc này chủ động hiện thân tại Thái Thượng lao tử trước mặt. Mọi thứ cần tính trước làm sau, ổn bên trong cầu thắng. Cấp độ kiếp như mang giày cao gót xiết đi dây giống như hành vi, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện nếm thử. Còn nữa, Văn Thiên dưới mắt còn có một kiện khác việc quan trọng. Không sai, hắn nhất định phải tiến về Vũ Di Sơn một chuyến. Mặc dù Thủ Dương chi đồng đủ để xung làm bình thường vật ngang giá tiền tệ, nhưng Văn Thiên chí tại tiến thêm một bước. Hắn dự định mượn nhờ Vũ Di Sơn bên trong tài vận chí bảo, Lạc Bảo Kim Tiền là nhân tộc rèn đúc chân chính tiền tệ. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, không có tiền liền làm xoa đẩy quỷ. Đại đạo 3000, bàn môn 800, tiểu đạo 365. Mà cái này Lạc Bảo Kim Tiền phía trên, liền gánh chịu lấy trong đó một cái lối nhỏ, tài vận chi đạo, tổng cộng 365 đầu một trong. Hồng Hoang bên trong, có chút phương pháp tu hành mặc dù không cách nào để cho người ta thành tựu thánh vị, lại bởi vì phù hợp thiên địa vận chuyển biến mãn số lượng, khiến cho sáng tạo đạo người có thể được thiên đạo ban thưởng công đức. Bởi vì cái gọi là 360 hành, ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Văn Thiên chính là huyền môn chính thống đệ tử, tự nhiên khinh thường tại tu tập những này bảng môn đường mòn. Nhưng nếu là có thể thuận tay góp nhặt công đức, hán tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lại nhỏ con muỗi cũng là một mụn thịt, lại nhỏ con kiến cũng có cục xương. Húng chi món kia Lạc Bảo Kim Tiền không chỉ có là một kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, càng là phong thần trong đại kiếp cực kỳ trọng yếu bảo vật. Trong bảo như thế, Văn Thiên đương nhiên sẽ không buông tay. Tại đến địa đạo linh bảo Sơn Hải Kinh đằng sau, Văn Thiên liền sớm đã định ra tâm tư, muốn đem mấy món mấu chốt linh bảo bỏ vào trong túi. Khi thấy Đa Bảo đạo nhân mặt lộ vẻ do dự, Văn Thiên trong lòng liền có phán đoán, người này chỉ sợ đã có thoái ý làm cho này một chuyện kẻ đầu têu. Văn Thiên đành phải tiến lên, cho hắn xách chút dũng khí. Tiền tệ vốn là tử đồng tạo thành, có thể tử đồng bản thân lại không phải tiền tệ. Hắn mượn hậu thế một vị trưởng giả lời nói đến chỉ điểm Đa Bảo đạo nhân. Lời tuy thô thiển, đạo lý lại không cạn. Đa Bảo đạo nhân mặc niệm mấy lần, đột nhiên có điều ngộ ra. Đã là thiên ý như vậy, Liệt Sơn đã nhất định đảm đương nhiệm vụ này, chắc hẳn đại sư bá cũng sẽ không trách tội. Vậy ta liền dẫn Liệt Sơn tiến về Thủ Dương Sơn một nhóm. Đa Bảo đạo nhân không hổ là Thông Thiên giáo chủ thủ đồ, biết rõ việc này gian nan, lại chưa xin giúp đỡ sư tôn, mà là một mình gánh chịu. Văn Tiên thấy thế, trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần kính ý, như đổi lại xiển giáo quảng thành tự ở đây, chỉ sợ sớm đã đi Ngọc Hư cung chờ lệnh đi. Chú, từ đồng tức tuần đồng, bởi vì màu sắc lệch đỏ tiếng mà gọi tên trong tay có trấn nguyên tử bàn tặng Hồng Hoang địa đồ, Sơn Hải Kinh dù là Hồng Hoang địa vực bao la, Văn Tiên cũng có thể làm theo ý chàng, không đến nỗi mê thất. Lúc này chính vào Vu Yêu đại chiến kết thúc, tiên thần kiếp khó tức phong thần cấp chưa mở ra, giữa thiên địa khó được nên đón một đoạn ngắn ngủi bình tĩnh. Đây cũng là thiên đạo viên mãn trước đó sau cùng an bình thời gian. Như Văn Tiên muốn tại cái này Hồng Hoang bên trong tìm kiếm cơ duyên, cũng liền chỉ còn lại có cái này ngắn ngủi vài vạn năm có thể dùng. một khi phong thần cấp tiến đến, 365 vị chính thần quý vị, những cái kia chưa xuất thế tạo hóa liền khó tìm nước kiếm. Cho dù tại phong thần trong kiếp, bởi vì kiếp khí che đậy thiên cơ, đám người cũng khó kiếm hồng hoàng chỗ sâu kỳ ngộ. Nguyên nhân chính là như vậy, văn thiên giới mắt nhất định phải giành giật từng giây. Nếu nói lúc này hồng hoang bên trong còn có thể tìm ra cơ duyên, riêng lấy văn thiên biết người, liền có phía dưới mấy món, trong đó có tiên thiên chí bảo hai kiện, phân biệt là hỗn độn trung cùng càn khôn đỉnh. Cái kia hỗn độn trung nguyên do yêu đế đế tuấn vật tùy thân, vu yêu quyết chiến lúc đế tuấn vẫn lạc, bảo vật này cũng theo đó tung tích không rõ. Cái này càn khôn đỉnh chính là do hỗn độn thanh liên vỡ vụn hậu di lưu nửa tòa đài sen diễn hóa mà thành. Bởi vì năng lực quá phi phàm, từ đầu đến cuối không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Được xưng là thiên đạo hung sát dị bảo tổng cộng có ba kiện, theo thứ tự là thí thần thương chấn thiên quan cùng táng địa quan. Hồng hoang bên trong, thiên đạo hung sát dị bảo nguyên bản tổng cộng có 4 kiện, vừa vặn phù hợp chết chữ chi ý chỉ là món kia lục hồn viên đã sớm bị thông thiên giáo chủ tìm đi. Còn lại 3 kiện dị bảo, thí thần thương chấn thiên quan cùng táng địa quan đến nay không người đắc thủ. Này tam bảo phẩm giai có thể so với tiên tiên chí bảo, đều là ngập 49 trọng tiên tiên cấm chế. Tuy nói không cách nào dùng cho chấn áp giáo phái khí vận, nhưng nó sát phạt chi uy lại không thể khinh thị, phân biệt đáp lời trong trời, táng địa, sát chúng sinh cấp sát khí hơi thở. Khai thiên công đức chí bảo bên trong, vẫn còn tồn tại một kiện chưa hiện thế, tên là Hồng Mông Lượng Tiên Xích. Bàn cổ khai thiên thời khắc, từng có hai kiện khai thiên công đức linh bảo sinh ra. Một món trong đó chính là do khai thiên công đức dung hợp huyền hoàng chi khí biến thành, tên là Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp đã bị Thái Thượng Lão Tử đoạt được. Mà đổi thành một kiện thì là khai thiên công đức cùng Hồng Mông Tử khí ngưng kết mà thành Hồng Mông Lượng Tiên Xích đến nay chưa từng hiện thế. Cực phẩm tiên thiên đài sen chung 6 cái, theo thứ tự là thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, thập nhị phẩm Luân Hồi Tử Liên, thập nhị phẩm Huyền Thủy Hắc Liên, thập nhị phẩm Hỗn Độn Cam Sen, thập nhị phẩm Vĩnh Hằng Lam Liên, thập nhị phẩm Luân Hồi Tử Liên. Bàn cổ bổ ra hỗn độn thời điểm, hỗn độn thanh liên vỡ ra, chín quả hạt sen tản mát hồng hoang. Hạt sen này trung cửu sắc, vừa vặn đối ứng đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím, đen, trắng. Chín quả hạt sen bên trong chỉ có một viên hoàn toàn chín muồi, 7 viên là 9 phần quen, có khác một viên vẹn vẹn 5 điểm quen. Bởi vậy, cửu liên phân biệt diễn hóa thành nghiệp hỏa hồng liên, hỗn độn cam sen, công đức kim liên, bảo liên đăng, tạo hóa thanh liên, vĩnh hằng lam liên, luân hồi tử liên, huyền thủy hắc liên cùng tịnh thế bạch liên. Nghiệp hỏa hồng liên sớm bị huyết hải minh hà lão tổ đoạt được. Văn Thiên lúc trước cũng từng đến thứ nhất hạt hạt sen, chương 134 hồng hoàng trong lịch sử mấy trận đại kiếp, chương 134 hồng hoàng trong lịch sử mấy trận đại kiếp, công đức kim liên quy về Tây Phương giáo tiếp dẫn đạo nhân chi thủ, trở thành bảo vật trấn giáo, bảo liên đang hiện do nữ hoa nương nương trưởng quản, tạo hóa thanh liên là bản cổ tam thanh chỗ phân, Văn Thiên đã từng từ thông thiên giáo chủ chỗ đến nó hai hạt hạt sen. Huyền thủy hắc liên tại đạo ma sơ kiếp lúc bị ma tổ La Hầu đoạt được, La Hầu bại vong sau, bảo vật này cũng không biết tung tích. Bởi vậy, trước mắt vẫn có 6 tòa thập nhị phẩm đài sen chưa về kỳ chủ, lại có cực phẩm tiên tiên linh bảo 6 cái, phân biệt là Lạc Bảo Kim Tiền Chu Thiên Tinh Thần Đồ Lục Đạo Luân Hồi Bản Thú Hoàng Châu Thái Hư Thần Giáp cùng Tiên Tiên Tam Tài Kỳ. Trong đó, Lạc Bảo Kim Tiền có thể bằng công đức cùng khí vận thu nhiếp thế gian chư bảo, chính là Văn Thiên lần này tiến về Vũ Di Sơn sở cầu đồ vật, Chu Thiên Tinh Thần Đồ là khống chế Hồng Hoang 365 chủ tinh, 129, 600 phó tinh trí cao linh bảo. Viễn cổ yêu đình năm đó chính là bởi vì không thể tìm được cái này linh bảo, mới khiến Chu Thiên Tinh đấu đại trận xuất hiện sơ hở, cũng bởi vậy để chủ trì đại trận Hy Hoàng Phục Hy vẫn lạc tại trong trận. Thú Hoàng Châu cùng Thái Hư Thần Giáp xuất từ hung thú thủy kiếp thời kỳ thú hoàng thần lịch, chính là hắn sen lẫn mà ra hai kiện trí bảo, một công một thủ, phối hợp đến không chê vào đâu được. Đáng tiếc thần lịch vẫn là sau, hai món bảo vật này lại không người có thể được. Có khắc tiên thiên tam tài kỳ do ba kiện đỉnh tiêm tiên thiên linh bảo cấu thành, theo thứ tự là Thiên Hoa Diệu Truy Kỳ, Địa Dũng Kim Liên Kỳ cùng Chân Võ Táo Giác Kỳ. Tam kỳ kết hợp, có thể bố bên dưới tiên thiên tam tài đại trận. Trong linh căn, có 7 cây có thể xưng cực phẩm tiên thiên linh căn, thứ nhất là Phương Đông Giáp Mộc Linh Căn Hoàng Trung Lý cây vạn năm vừa mở hoa, vạn năm một kết quả, tiếp qua vạn năm quả phương thành thủ. 30,000 năm vẹn vẹn kết 9 mai trái cây. Thần tiên nếu có thể nghe kỳ hoa hương, liền có thể đến vạn năm đạo hạnh, như ăn vào trái cây, lập tức thành liền đại la kim tiên. Thứ hai là tiên thiên tân kim linh căn tử tinh bồ đào cây. Thứ ba là tiên thiên ngũ hành linh căn ngũ châm tùng mỗi 5.000 năm biến hóa một lần, thành thục cần 15,000 năm. Kết 50 mai trái cây, phân thuộc ngũ hành, tất cả 10 viên. Ăn ngũ hành tất cả một quả, có thể trong nháy mắt quán thông khí ngũ hành, tránh khỏi vài vạn năm khổ tu. Thứ tư là tiên thiên tứ tượng linh căn tứ tượng ba tiêu. Ngoài ra còn có tràng ngộ đạo cây Chu Thiên Tinh Thần cây cùng luân hồi bờ bên kia hoa. Chu Thiên Tinh Thần cây kết chi quả, hình như tinh thần, quả mặt có khắc tinh thần hai chữ, không bàn mà hợp Chu Thiên 365 quả thái cổ tinh thần. Phàm nhân như đến một viên, liền có thể nắm giữ tinh thần chi lực, thành tựu hồng hoang tinh thần. Trở lên những này linh căn linh bảo, đều là cực phẩm tiên tiên đồ vật, phi phàm lực có khả năng làm tổn thương. Bởi vậy Văn Thiên trong lòng sáng tỏ, những này chưa thuộc về đồ vật, đoạn sẽ không bị triệt để hủy đi. Về phần những cái kia đứng hàng cực phẩm phía dưới tiên tiên linh vật, tỉ như thượng phẩm tiên tiên linh căn hoặc thượng phẩm tiên tiên linh bảo, Văn Thiên chưa từng nói thêm, bởi vì bọn chúng thiếu khuyết tiên đạo mệnh cách gia trì, rất dễ bị đại thần thông giả hủy hoại. Tỷ như tại hung thú thủy kiếp trong lúc đó, rất nhiều tiên thiên ma thần hoặc chết bởi thần làm trái tay, hoặc lựa chọn tự ngã dẫn bạo. Trên người bọn họ thượng phẩm, trung phẩm tiên thiên linh bảo cũng theo đó ở trong kiếp nạn tiêu tán. Chính vì vậy, Hồng Hoang nguyên bản có tiên thiên linh bảo tổng cộng 129, 600 kiện, nhưng ở trải qua cựu thiên nguyên kiếp hung thú thủy kiếp long hán tổ kiếp đạo ma sơ kiếp đế hoàng chính kiếp cùng vu yêu lượng kiếp lục đại kiếp nạn đằng sau, hiện có tiên thiên linh bảo đã còn thừa không có mấy. Nếu không, xiển giáo cao đồ Quảng Thành Tử cũng sẽ không đem một kiện hậu thiên linh bảo coi như chất bảo, mặc dù cái kia linh bảo uy lực bất phàm, lại cuối cùng chỉ là ngày kia đồ vật. Phụ lục, liên quan tới hồng hoang trong lịch sử mấy trận đại kiếp, Hữu Thiên Nguyên kiếp, 9 ngày thanh khí tranh đoạt hồng hoang thiên đạo quyền hành. Hung thú thủy kiếp, thú hoàng thần nghịch ý đồ lấy hung thú chi lực thống trị hồng hoang. Long Hán tổ kiếp, Long tộc, Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc tam tộc cùng tồn tại, tranh bá thiên hạ. Đạo ma sơ kiếp, tiên thiên ma thần cộng đồng đối kháng ma tổ La Hầu. Đế hoàng chính kiếp, tiên đế Đông Vương công bảy trận vây quét yêu hoàng đế Tuấn, thái nhất, tranh đoạt hồng hoang chính thống. Vũ yêu lượng kiếp, vu tộc cùng yêu tộc tranh đoạt thiên địa chúa tể vị trí. Vũ Di Sơn ở vào hồng hoang đông nam, châu đông thắng thần châu, khoảng cách nhân tộc chỗ tụ họp cũng không xa xôi. Bởi vậy, Văn Thiên lần này cũng không cưới Quê Nhu đến đây. Nói lên Quê Nhu, chính là Thông Thiên giáo chủ an bài tới cho Văn Thiên giữ thể diện, nói trắng ra là chính là trợ trận. Văn Thiên lần này tiến về Vũ Di Sơn, cùng lúc trước đi Vạn Thọ Sơn tình hình hơi có khác biệt. Lần trước là bởi vì công hành sự tình, lần này lại là việc tư tại thân, từ không liền dẫn Quê Nhu đồng hành. Giá vân mà đến Văn Thiên, xa xa liền tại đám mây trông thấy tòa này nguy nga bao la hùng vị núi lớn. Cái này Vũ Di Sơn quả thật là hồng hoang 36 động tiên một trong. Chỉ gặp dãy núi đứng vững, núi non trùng điệp, tiên khí lở lở, pháp tác xen lẫn, cảnh tượng cực kỳ trắng quan. Văn Thiên tại chân núi rơi xuống kim vân. Hắn cũng không biết cái này Vũ Di Sơn hôm nay là có hay không đã có chủ nhân, bởi vậy không dám tùy tiện rơi vào đỉnh núi. Trong trí nhớ kiếp trước, nơi đây từng là nhân tộc tán tu Tiêu Thăng cùng Tào Bảo đạo tràng. Hai người đều là ngày kia nhân tộc xuất thần, tại Tam Hoàng một trong nhân hoàng cơ hiên viên thời kỳ đắc đạo thành tiên. Hoàng đế cơ hiên viên tụ nghiệp tân sư, là xiển giáo thân truyền đệ tử Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử xuống núi dạy bảo hoàng đế lúc, cũng không phải là lẻ loi một mình. Hắn đem xiển giáo bên trong còn lại 11 vị thân truyền sư đệ, 12 vị ngoại môn sư đệ cũng cùng nhau mang đến nhân tộc. Cử động lần này thật là Nguyên Thủy Thiên Tôn thụ ý lúc đó tiệt giáo tại Thông Thiên giáo chủ dẫn đầu xuống, quy mô tại nhân tộc bên trong thu đồ đệ truyền đạo, thanh thế to lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù không coi trọng ngày kia căn khí chi nhân tộc, nhưng cũng không cam lòng yếu thế, liền làm cho xiển giáo đệ tử tiến về nhân tộc truyền bá giáo nghĩa. Bởi vậy, tại phụ tá hoàng đế trong lúc đó, xiển giáo 24 vị đệ tử tính cả phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân cùng nhau xuống núi, đi vào nhân tộc bên trong. Có Nguyên Thủy Thiên Tôn phân phó, đám người tự nhiên không dám lười biếng, nhao nhao hoặc giảng đạo truyền pháp, hoặc thu một hai đệ tử ký danh, lấy rộng xiển giáo uy danh. Trong đó tương đối nổi danh, như Nhiên Đăng đạo nhân chỗ thu đệ tử ký danh Lý Tịnh, còn có bèn bèn nghe nói một chút xiển giáo diệu pháp liền đạp lên tiết lộ, lại chưa nhập môn tưởng tán tiên Tiêu Thăng, Tào Bảo, Đặng Hoa bọn người. Theo lý mà nói, Tiêu Thăng cùng Tào Bảo lúc này chưa xuất sinh, Vũ Di Sơn đạo tràng tự nhiên cũng vô chủ. Dù sao bây giờ nhân tộc đi ạ hoàng vừa mới bắt đầu xử lý trong tộc sự vụ. Viêm đế Liệt Sơn vẫn cần quản lý nhân tộc 3,300 năm sau, mới có thể đem nhân hoàng vị trí chuyển cho cơ hiên viên. Cơ hiên viên chưa tìm đến, Tiêu Thăng, Tào Bảo hai người tự nhiên còn chưa hiện thân thế gian. Sự tình chính như Văn Thiên sở liệu. Hắn lấy trong nghe hoàng cung thần niệm dò xét một lần Vũ Di Sơn, phát hiện chỗ này đạo tràng quả nhiên không người chiếm cứ. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền minh bạch nguyên do trong đó. Việc này cần từ viễn cổ đế hoàng chính kiếp cùng Vũ Yêu Lượng kiếp nói lên. Tại đế hoàng chính kiếp thời điểm, tiên đế Đông Vương công cùng yêu hoàng đế Tuấn, thái nhất cùng tranh hồng hoàng chính thống. Đánh một trận xong, Tử Phủ Châu nhất mạch Đông Vương công bị thua, không chỉ có tự thân vẫn lạc tại trong đại kiếp, liền ngay cả đạo tổ bàn cho hắn cực phẩm tiên tiên linh bảo Vạn Tiên Sách cũng bị Đông Hoàng thái nhất thu làm chiến lợi phẩm. Cái này Vạn Tiên Sách không tầm thường, trên đó ghi chép hồng hoàng bên trong tất cả tiên đạo sinh linh dễ đi cùng lai lịch. Chương 135 sự tình ra khác thường tất có yêu, chương 135 sự tình ra khác thường tất có yêu, từ nhân tiên đến đại la kim tiên, tiên đạo bắt cảnh tất cả tồn tại đều là ở tại hàng. Đế Tuấn cùng thái nhất đến bảo vật này sau, tại Vũ Yêu Lượng kiếp hậu kỳ, cơ hồ đem hồng hoang bên trong tiên đạo chúng sinh đều đặt vào yêu tộc dưới trướng, cùng vu tộc tranh đoạt thiên địa nhân vật chính vị trí. Vũ Di Sơn vốn là tiên gia độc tiên, tự nhiên cũng có tiên thiên thần thánh trấn thủ. Nhưng mà từ Vũ Yêu chung chiến sau, có thể từ trong kiếp nạn may mắn còn sống sót sinh linh lắc đắc không có mấy. Thế là, hồng hoang các nơi tiên gia phúc địa phần lớn rông xuống tới, Vũ Di Sơn cũng không có thể ngoại lệ. Hay lắm, xem ra nơi đây cùng ta có duyên. Làm rõ nguyên do sau, Văn Tiên trong lòng đống cảm giác thoải mái. Hắn vốn cũng không vui tranh đấu, làm việc từ trước đến nay lấy đức phục người, lấy để ý an nhân. Bây giờ có thể không chiến mà đến nơi đây, trong lòng không có chút nào gánh vác. Hắn dưới mắt còn làm không được giống Nhiên Đăng như thế chuyện giết người mà bảo. Dù sao thời gian còn sớm, Văn Tiên biết được Vũ Di Sơn cũng không người bên ngoài sau, cũng không nếu như hắn tiên tiên thần thánh như vậy nóng lòng tầm bảo. Chúng mục tiêu nếu có chung quy có, chúng mục tiêu nếu không có chớ cơ cầu. Như Sơn Trung Linh Bảo không có duyên với hắn, coi như đem chọn ngọn núi đào rỗng, cũng chưa chắc có thể được tiên tiên chí bảo. Hồng hoang rộng rãi, sinh linh vô số, những danh sơn kia thắng cảnh, trong động tiên phúc địa, trên mặt nổi bảo vật hơn phân nửa đã sớm bị người lấy đi. Cơ duyên một chuyện, không cưỡng cầu được. Tỷ như cái kia xiển giáo Nhiên Đăng đạo nhân, hắn từng nhập Tử Tiêu cung nghe đạo, trải qua đa bảo nham phân bảo lại đang thánh nhân che chở cho trốn qua Vu Yêu Lượng Kiếp. Những năm này, hắn đạp biến vô số danh sơn độc phủ, tham biếng rất nhiều động thiên phúc địa. Nhưng đến bây giờ, trong tay cũng bất quá Linh Cứu cung đăng cùng Linh Cứu quan quách hai kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi. Có thể nói, hắn nhiều năm 43, thu hoạch quá mức bé nhỏ. Hắn sở dĩ đầu nhập vào xiển giáo, chính là hy vọng Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể ban thưởng hắn một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, giúp đỡ chẳng thi. Dù sao hắn đã tu tới chuẩn thánh sơ kỳ, chỉ cần một kiện tiên thiên linh bảo liền có thể chạm tam thi thành thánh. Nhưng hắn dù sao từng tại Tử Tiêu cung nghe được đạo, thân phận bày ở đó mà, tự nhiên không muốn dùng thượng phẩm linh bảo đến chạm thi. Nguyên Thủy Thiên Tôn tính tình cùng Hồng Quân đạo tổ khác nhau rất lớn. Hắn đặc biệt coi trọng mặt mũi, lại trong lòng còn có thiên vị. Cho dù là đệ tử thân truyền, cũng khó từ trong tay hắn đến một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, chớ nói chi là Nhiên Đăng. Nhiên Đăng đạo nhân làm tiên tiên thần thánh, hao phí mấy cái nguyên hội, cũng khó có thể tìm được mấy món tiên tiên linh bảo. Như vậy kinh lịch rơi vào trước mắt, Văn Tiên từ đó lĩnh ngộ rất nhiều. Hắn tâm tính bởi vậy trở nên trầm ổn rất nhiều. Người tu đạo khi hài lòng mà đi, tùy tính mà động. Vạn pháp vạn vật, hợp tâm ý liền có thể. Giờ phút này, Văn Tiên chậm rãi leo núi, không động mảy may pháp lực. Hắn lấy phàm nhân chi tư, từng bước một đạp về Vũ Di Sơn chỗ sâu. Cái này tiên gia phúc địa chưa trải qua người hậu thế khai phát, chưa biến thành phàm trần điểm du lịch. Bây giờ Vũ Di Sơn, giống như là hậu thế thần nông giá như vậy rừng rậm sâu thẳm, hành tẩu gian nan. Không biết qua bao lâu, một phen khúc chiết, bổ ra bụi gai sau, Văn Thiên cuối cùng đến chủ phong ở giữa. Nơi đây linh khí nồng hậu dày đặc, tiên khí lượn lờ, như sương như khói. Trung quanh không thấy cổ thụ chọc trời, duy gặp cỏ ngọc kỳ hoa tô điểm, cùng nơi khác hoàn toàn khác biệt. Người không biết để ý nhất định có họa, sự tình ra khác thường tất có yêu. Văn Thiên từng du lịch Kim Ngao đảo, Tam Tiên đảo, Không Động Sơn, Vạn Thọ Sơn, Bất Chu Sơn một nửa, chờ thêm các loại động thiên phúc địa, như thế nào nhìn không gian nơi đây khác thường. Quả nhiên, tế sát đằng sau, hắn phát hiện nơi này lại có bảy một tòa tiên tiên đại trận. Trận này do Hồng Hoang Tiên Đạo hạ xuống, là hộ giữa thiên địa tiên tiên linh bảo, linh căn cùng tiên tiên sinh linh mà thiết kế. Cũng không phải là tất cả tiên tiên đồ vật hoặc sinh linh đều là đến này che chở. Liên linh bảo, linh căn mà nói, chí ít cần đạt thượng phẩm trở lên mới có thể dẫn tới trận pháp thủ hộ, về phần tiên tiên sinh linh, cũng cần cố lớn phúc duyên, người có đại khí vận mới có thể đến tiên đạo chiếu cố. Thiên đạo tuy vô tình, nhưng cũng công chính. Vô luận là tiên tiên sinh linh hay là tiên tiên linh bảo, linh căn đều là sinh ra gánh vác Hồng Hoang thế giới khí vận. Tại bọn chúng chưa thành thục thời khắc, thiên đạo liền sẽ bố trí xuống trận pháp tiến hành bảo hộ. Người không có duyên, không được tìm gặp, không người có đại khí vận, không được cẩn thân. Đây chính là Nhiên Đăng đạo nhân tù vì tuy cao, lại khó mà tìm được tiên tiên linh bảo căn bản nguyên do. Thế nhưng duyên phận hai chữ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Đại đạo còn diễn hóa không thôi, thế gian nào có hàng thường đồ vật. Nguyên bản cùng ngươi hữu duyên đồ vật, một khi có khắc khí vận ngập trời người hiện thân, có lẽ liền cùng ngươi lại không liên quan. Thiên địa chưa mở, vạn vật chưa thành, nhưng thiên địa vạn vật lý lẽ sớm đã tồn tại. Hồng Hoang chưa thành, thiên đạo chưa lộ ra, nhưng tiên tiên đại diễn cơ hội đã dấu. Thí dụ như nhân tộc khí vận chí bảo Không Động ấn bản cùng Thái Thượng lão tử, nữ hoa nương nương hữu duyên. Nhưng từ nữ hoa tạo ra con người đằng sau, lại chưa đặt chân nhân tộc, ấn này liền sẽ không tiếp tục cùng nàng hữu duyên. Y dựa theo nguyên bản quy tích, khi phục hy thoái vị tại Liệt Sơn, cũng thành tiểu chí thánh vị trí lúc, Thái Thượng lão quân sẽ dọc đường nhân tộc Không Động Sơn. Nhân duyên tế hội phía dưới, Không Động ấn liền sẽ bị hắn đoạt được. Mà giờ khắc này, Văn Thiên sớm đã đi đầu vào ở Không Động Sơn, tại trong núi truyền thụ nhân tộc trồng trọt chi thuật, hương nông chi đạo. Cử động lần này trực tiếp thôi động nhân tộc văn minh cao hứng, làm tộc đàn khí vận phóng đại, từ đó sớm đã dẫn phát Tam Hoàng Ngũ Đế cách cục biến động. Bởi vậy, nguyên bản nhất định thuộc về Thái Thượng lão quân cái này linh bảo, cuối cùng bị uy về Văn Thiên chi thủ. Đây chính là Tiền Văn lời nói, núi vô định thế, nước vô định hình, binh vô định pháp, theo thế mà biến. Bây giờ Văn Thiên sớm đã là Hồng Hoang bên trong số một người đắc đạo, thân phụ vô lượng khí vận cùng vô biên công đức. Nếu đem hậu thế có được thiên mục dương sước, Văn Trọng hai người gọi nhìn kỹ nó thân, chỉ sợ hai người mi tâm mắt dọc cũng chỉ có thể trông thấy bóng ánh khắp nơi kim quang, tử quang cùng huyền hoàng chi quang. Nay tam quang đối diện ứng thiên đạo, địa đạo, nhân đạo chí cao công đức. Bởi vậy, khi Văn Thiên bước vào nơi đây, Vũ Di Sơn bên trên bảy tiền thiên đại trận làm sao có thể che đậy nó thần thức? Quả nhiên có đại trận giấu tại trong đó. May mà hắn từng tại Huyền Đỗ Đạo Pháp sư cùng Đa Bảo đạo nhân môn hạ tập được rất nhiều trận pháp áo nghĩa. Là lấy, trước mắt tòa này tiên tiên đại trận mặc dù lộ ra huyền diệu, lại không làm khó được hắn. Tiên tiên trận pháp cũng có cấp bậc phân chia, công năng khác nhau. Dưới mắt tòa này bất quá là bình thường che đậy chi trận, không có sắc cơ, cũng không nguy hiểm, phá đi không khó. Về phần như tiên tiên âm dương trận, tiên tiên tam tài trận, tiên tiên tứ tượng trận cùng tiên tiên ngũ hành trận bực này đại trận, vậy liền không phải bây giờ Văn Thiên có khả năng ứng đối. Vì sao? Tiên Tiên Âm Dương trận cần lấy Âm Dương Đồ, Âm Dương Trượng, Âm Dương Lô ba kiện thượng phẩm Tiên Tiên Linh Bảo ấn lên trung hạ chi thế bố thành. Tiên Tiên Tam Tài trận cần lấy Thiên Hoa Diệu Truy Kỳ Địa Dũng Kim Liên Kỳ Chân Võ Táo Giác Kỳ ba kiện cực phẩm Tiên Tiên Linh Bảo hiện lên tam tài vị trí thiết hạ. Tiên Tiên Tứ Tượng trận cần lấy Tứ Tượng ba tiêu cây biến thành Địa Thủy Phong Hỏa bốn phiến bảo quạt ba tiêu bảy trận. Tiên Tiên Ngũ Hành trận thì cần Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ làm trận nhãn đến bố trí. Những này bảy trận cần thiết linh bảo, có chưa bao giờ hiện thế, có đã ở trong kiếp nạn tổn hại, có thì phân tán ở thế lực khắp nơi chi thủ, không người có thể tập hợp đủ. Văn Thiên đi vào trước trận, lược thi trên người thiên đạo công đức chi lực, liền hiểu thấu đáo huyền cơ trong đó, tiện tay liền đem nó phá giải. Trận pháp vừa vỡ, trước mắt lập tức hiện ra một chỗ khoáng đạt động thiên phúc địa. Chỉ gặp động thiên trước cửa, một gốc đại thụ che trời như rồng có sừng cuốn rễ, cắm sâu tại linh tú chi thổ. Đại trận đã trừ, thanh phong quất vào mặt mà đến. Cả cây đại thụ tràn ngập một trận mát lạnh hương khí, cỗ này hương thơm trong khoảnh khắc để Văn Thiên tiến nhập trạng thái đốn ngộ. Chương 136 vững chắc tiệt giáo khí vận, chương 136 vững chắc tiệt giáo khí vận. Lúc này, hắn trong nghe mà cùng phản phất có ngàn vạn đại đạo ở tại trước mặt lưu chuyển, vô số pháp tắc phù văn ở tại trên linh đài xoay quanh không thôi. Không biết bao lâu trôi qua, Văn Thiên mới chậm rãi từ đốn ngộ bên trong tỉnh táo lại. Hắn lập tức nội thị bản thân, cẩn thận điều tra biến hóa. Chỉ gặp nguyên thần phía trên, lực lượng pháp tắc hoàn chỉnh không thiếu sót, kim, mộc, nước, lửa, đất ngũ hành pháp tắc giao hòa như một, tựa như tự nhiên mà thành mỹ ngọc. Nguyên thần của hắn tu vi đã do Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ nhảy lên đến Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ. chỉ cần thêm chút thời gian, lại dựa vào tiên tiên ngũ hành đồ vật rèn luyện thân thể, liền có thể tiến thêm một bước. Lúc này, Văn Tiên nhịp tim cũng theo đó tăng tốc, có thể làm cho tự thân tu vi liên tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới, gốc linh căn này tất nhiên vi phạm. Quả nhiên, gốc linh căn này chính là hồng hoang trong thế giới hiếm thấy cực phẩm tiên tiên linh căn, nộ đạo cổ trà cây. Hồng hoang bên trong, cực phẩm tiên tiên linh căn nguyên bản tổng cộng có 18 gốc. Trước đây, Văn Tiên tại một nửa Bất Chu Sơn bên trên thu được tiên tiên một khí hồ lô đằng, bây giờ lại gặp phải gốc này nộ đạo cổ trà cây, đủ thấy nó khí vận lưu vượng, không thể tầm thường so sánh. Bởi vậy, những này linh căn tiên sinh nhận chứa tiên tiên pháp tắc. Bất quá, 18 chỉ là một cái định số. Kinh lịch mấy lần đại kiếp đằng sau, hồng hoang bên trong chân chính cực phẩm tiên tiên linh căn sớm đã còn thừa không có mấy. Không Tâm Dương Liễu cây vàng giác bổ để thụ thanh minh khổ trúc sớm đã hóa hình là dương mi, tiếp dẫn cùng chuẩn đề, bọn hắn xuất thế đằng sau, liền đem bản nguyên linh căn luyện hóa thành linh bảo. Về phần Phong Lôi Tiên Hạnh cùng ba cửa hải hỏa táo thụ càng là sớm đã khó kiếm tung tích. Cầu trên đề cập, đỉnh cấp tiên tiên linh căn cùng tiên tiên linh bảo rất khó bị phá hủy, nhưng thuyết pháp này chỉ ở dưới tình huống bình thường thành lập. Như người xuất thủ là thánh nhân, linh căn kia vận mệnh liền chưa hẳn như vậy may mắn. Cái này hai gốc linh căn liền chính là rơi vào thành thánh sau Nguyên Thủy Thiên Tôn chi thủ, Nguyên Thủy đem bên trong ẩn chứa tiên tiên phong lôi pháp tắc cùng tiên tiên hỏa chi pháp tắc rút ra không còn. Hắn lấy hai loại pháp tắc luyện chế được hai kiện đỉnh tiêm hậu thiên linh bảo, phần tiên vũ phiến cùng phong lôi tiễn. Lần này luyện hóa, khiến cho nguyên bản hai gốc đỉnh cấp tiên tiên linh căn rơi xuống hai cái phẩm cấp, biến thành trung phẩm linh căn. Đối với trung phẩm linh căn, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên không nhìn nữa nặng. Thế là, Tam Quang Hỏa Táo thụ được ban cho Thái Ức chân nhân, Phong Lôi Tiên Hạnh thì tặng cùng Vân Trung Tử. Ngày sau Na Cha nắm giữ Tam Đầu Bát Tí thần thông, cùng Lôi Chấn Tử có Phong Lôi Nhị Sĩ thần thông, đều là nguồn gốc từ cái này hai gốc giáng cấp linh căn. Từ đó có thể biết, bây giờ hồng hoang trong thế giới, đỉnh cấp tiên tiên linh căn cận tồn 13 cây. Mà bây giờ Văn Thiên lại đạt được trong đó hai gốc, có thể nào không để cho hắn mừng rỡ và phấn? Đỉnh cấp tiên tiên linh căn chính là có thể trấn thủ một phái khí vận chí bảo. Tỷ như Hạo Thiên Tiên Đỉnh phía Bắc Phương Nhâm Thủy linh căn, Tiên Thiên Bản Đảo thụ là trấn vận đồ vật, trấn nguyên thời đi ạ tiên nhất mạch, thì lại lấy trung ương mậu thổ linh căn, nhân sâm quả cây làm trấn vận căn cơ. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tính cách nhỏ hẹp một mặt, hắn từ trước tới giờ không nguyện cùng người khác chia sẻ chỗ tốt. Hắn tự thân có được tiên tiên chí bảo bản cổ phiên trấn áp khí vận, xiển giáo khí vận tự nhiên không lo. Nhưng hắn Tam Đệ Thông Thiên giáo chủ sáng tạo Tiệt giáo, lại thiếu khuyết một kiện trấn vận chi bảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn bản có thể đem cái này hai gốc linh căn tặng cho Thông Thiên, dùng để vững chắc Tiệt giáo khí vận. Tuy nói đỉnh cấp tiên tiên linh căn tại trấn vận chi lực bên trên, không cách nào cùng tiên tiên chí bảo so sánh, nhưng có thắng không. Có thể Nguyên Thủy Thiên Tôn lại lựa chọn đem linh căn luyện chế thành hai kiện hậu thiên linh bảo, mà không phải tặng cho Tiệt giáo. Thật ứng với câu cách ngôn kia, ấm lạnh tự biết, buồn vui từ độ, mọi loại tư vị đều là sinh hoạt. Bất quá những chuyện cũ này, bây giờ Văn Tiên cũng không thèm để ý, hắn tại nhận ra trước mắt linh căn là ngộ đạo trà thụ đằng sau, lập tức đem nó thu hồi. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Tại chính mình chưa có đầy đủ thực lực trước đó, loại này linh căn cùng lúc trước đoạt được hồ lô đằng một dạng, tuyệt đối không thể tùy tiện bại lộ. Mà gốc này ngộ đạo trà thụ so cái kia hồ lô đằng càng thêm chân quý. Dù sao hồ lô đằng đã bị lấy đi 7 cái cực phẩm bảo hồ lô, bây giờ mặc dù vẫn có linh căn vị trí, nhưng trong thời gian ngắn đã mất quá tác dụng lớn chỗ, mà ngộ đạo trà thụ thì hoàn toàn khác biệt. Tên như ý nghĩa, nó có thể trợ người cảm ngộ đại đạo. Đối với Hỗn Nguyên Kim Tiên chuẩn thánh trở xuống tu sĩ trợ giúp lớn nhất, cho dù là thánh nhân uống vào nó trà, cũng có thể làm thần thức thanh minh, thể xác tinh thần hợp đạo. Ân, bảo vật này rơi vào người bên ngoài trong tay chỉ sợ khó mà hiện ra chân chính giá trị, ngược lại là cùng ta có duyên. Văn Thiên đem ngộ đạo trà thụ thu nhập thức hải, trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ. Gốc linh căn này diệu dụng tất cả một cái trà chữ, cần mượn thưởng trà đến trợ ngộ đạo. Nhưng dưới mắt hồng hoang tiên địa, tiên tiên chi linh chỉ biết thu nạp linh khí, ngày kia hạng người thì lại lấy ngũ gốc, an thịt, trái cây đỡ đói. Còn không người có thể khai sáng trà đạo đầu này 365 bảng đạo một trong. Kiếp trước biết trà đạo, chính là tại 800 bảng môn thành lập đằng sau, Tây Du đại kiếp thời điểm, mới do Lục Vũ khai tông lập phái. Cho nên giờ này khắc này, chỉ có hắn một người, có thể chân chính kích phát cây này tiềm năng. Trong lòng đã định, đợi về Liệt Sơn, tiện tay chế tạo trà lô, bàn trà, ấm trà, chén trà các loại khí cụ. Cũng chỉ có Tây Phương giáo hai vị kia mới có thể đem bổ đề bực này tiên tiên linh căn luyện thành linh bảo thất bảo diệu thụ. Cùng lúc trước gốc kia hồ lô đằng bình thường, nộ đạo trà thụ vừa mới đi vào thức hải, liền tắm rễ ở bản cổ điện bên cạnh. Nguyên bản quấn quanh bản cổ điện hồ lô đằng, tu sửa đến một gốc linh căn, lúc này bỏ cũ trà mới, phụ thuộc trên đó. Văn Tiên thuận thế lấy ra trên người Tam Quang Thần Thủy cùng Cựu Sát Tức Nhưỡng là hai gốc linh căn rót vào sinh cơ. An trí thỏa đáng sau, hắn hơi chút nghỉ ngơi, lập tức cất bước đi vào vừa rồi hiện võ di đạo tiên. Thanh đăng trà thơm vui lâm tuyển, phất trần bổ đoàn chung một bên. Ngộ đạo dưới cây khói giáng lên, đại đạo cùng ta như thanh thiên. Lục Vũ, tên tật, chữ hồng dần dần, thời nhà Đường Phục Châu cánh lăng người. Thượng Nguyên trong năm, ẩn cư thiểu khê, lấy trà kinh ba quyển. Chương 137 thật nói không rõ là ai bắt chước người nào, chương 137 thật nói không rõ là ai bắt chước người nào, võ di động tiên đứng hàng hồng hoang 36 thượng đẳng động tiên một trong, mệnh cách bất phàm. Đã là thượng đẳng động tiên, quả quyết sẽ không chỉ có giấu một gốc tiên tiên linh căn. Dù sao ngay cả xếp hạng dựa vào sau Vạn Thọ Sơn động tiên đều có được một gốc linh căn cùng một kiện linh bảo. Vì vậy, Văn Tiên tuy được trà ngộ đạo cây, lại không vừa lòng, bước nhanh hướng động tiên chỗ sâu bước đi. Đúng như có thơ lời nói, hôm nay phương danh lộ ra, lúc tới đại vận thông. Hữu duyên ở nơi đây, thiên khiển nhập tiên cung. Động tiên bên trong, tựa như nhân gian chỗ ở, phong cảnh khác biệt thắng, làm cho người lấy làm kỳ, thúy tiện trống lam, mây trắng phù ngọc, quang ảnh lưu chuyển, khói dáng dương nhẹ. Thư cửa sổ trong vắt, tinh thất ưu nhiên, trượt băng ghế sinh hoa, thanh nhã phi thường. Đầy tường hạt châu, hiếm thấy quân thất, phồn hoa như gấm. Nồi và bếp theo nham, vẫn còn tồn tại tàn lửa, Tôn Khánh nghiêng người dựa vào, tàn đồ ăn còn tại. Ghế đá dương đá, phong cách cổ xưa dễ thân, chậu đá bát đá, lịch sự tao nhã phi thường. Tu trúc số can, hoa mai mấy điểm, thanh tùng tường luận, mưa phùn như khói. Tựa như người ta, giống như tiên cảnh. Văn Thiên một đường tiến lên, ánh mắt chiếu tới, trong lòng sợ hãi thán phục liên tục. Hẳn là nơi đây từng có tiên tiên chi linh ở lại, hoặc là thiên đạo tự nhiên diễn hóa mà thành. Trong lúc nhất thời, hắn cũng khó gãy huyền cơ trong đó. Hắn dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, đã tới chỗ này, liền an tâm đối mặt, dưới mắt nơi này rõ ràng không có chủ nhân. Tiếp tục hướng phía trước, trong tầm mắt đột nhiên hiện ra một đạo nho nhỏ thác nước, từ nham đỉnh chút xuống. Văn Thiên dọc theo thềm đá chậm rãi mà lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đỉnh động nham thạch nghiêng xuống, phảng phất muốn đem toàn bộ hang động bao khỏa trong đó, hang động thâm tàng tại trong núi đá, ẩn nấp mà sâu thẳm. Cửa hang hiện lên xéo xuống mở rộng chi thế, đỉnh động dâm mát che nắng, làm cho người rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Hai đầu suối phun từ cao hơn 100 mét nham đỉnh trào lên xuống, như là hai đầu linh động du long, phun ra thanh tuyển vẩy xuống trong núi, lại như là hai bức bóng ánh sáng long lanh rèm châu, từ chân trời rủ xuống nhân gian. Nước suối cuối cùng tụ hợp vào chân núi dòng suối nhỏ, bọt nước văng khắp nơi, nổi lên tầng tầng gợn sóng, từng vòng khuyết tán ra. Ánh nắng bể xuống, trong núi thải hà tỏa ra màn nước, hòa lẫn, quang ảnh biến ảo, đẹp không sao tả xiết. Bởi vì cái gọi là từ xưa tinh mái hiên nhà cả ngày mưa, xuân thu hoa nguyệt một màn châu. Một đường leo lên, rốt cục đến động phủ trước cửa. Văn Thiên nhìn quanh hai bên, phát hiện chính giữa đứng thẳng một phương thạch kiệt. Kiệt bên trên khắc có một nhóm phù văn cổ xưa, viết: Vũ Di Sơn Phúc Địa, Thủy Liêm Động Động Tiên. Ta ném. Đây là có chuyện gì? Nơi này làm sao cũng có cái Thủy Liêm Động? Đây thật ra là bởi vì Văn Thiên kiếp trước kiến thức có hạn. Kiếp trước Vũ Di Sơn có được 33 ngọn núi cao, 72 cái huyệt động, 99 đạo vết đá. Tại Vũ Di Sơn rất nhiều kỳ cảnh bên trong, Tiến Tử Phong, Đan Hà Trướng, Thủy Liêm Động Tiên nhất là người chỗ biết rõ. Mà cái này Thủy Liêm Động Tiên càng là đứng hàng 72 động đứng đầu. Cho nên Văn Thiên mới có thể bị cái này Thủy Liêm Động Tiên làm chấn kinh. Đương nhiên, cũng không thể trách hắn. Mặc cho ai đang nghe Thủy Liêm Động ba chữ lúc, phản ứng đầu tiên chắc chắn sẽ là muốn đến đám khỉ con kia chỗ ở, cũng may nơi đây hai đạo màn nước rủ xuống tại cửa động hai bên, cũng không phải là thẳng đứng che chắn cửa vào. Nếu không, thật nói không rõ là ai bắt trước người nào. Xuyên qua màn nước tiến vào trong động, chỉ gặp bên trong lại có ổ đá, thạch lò, bát đá, chậu đá, bàn đá, giường đá, băng ghế đá các loại đầy đủ mọi thứ. Văn Thiên một chút liếc nhìn, ánh mắt liền bị chính giữa một tấm bàn đá một mực hấp dẫn. Cũng không phải tấm này bàn đá có gì kỳ lạ, mà là trên đó để đó một kiện vật phẩm, nói xác thực, là một kiện linh bảo. Không sai. Đây chính là Văn Thiên mục tiêu của chuyến này, cực phẩm tiên tiên linh bảo Lạc Bảo Kim Tiền. Cái này linh bảo kiếp trước bị hai vị nhân tộc tán tu Tiêu Thăng cùng Tào Bảo đoạt được. Tại Phong Thần Lượng kiếp bên trong, Tiêu Thăng từng dùng thử bảo hiệp trợ Nhiên Đăng đạo nhân thu phục Triệu Công Minh 24 quả Định Hải Châu cùng Phược Long tác lập xuống chiến công hiển hách. Văn Thiên sớm có dự định đem thử bảo chiếm làm của riêng, là Triệu Công Minh hóa giải tử kiếp làm chuẩn bị. Triệu Công Minh sở dĩ cuối cùng chết bởi đinh đầu thất tiễn thư phía dưới, chính là bởi vì đã mất đi cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo. Như hắn một mực nắm giữ thử bảo, cho dù đinh đầu thất tiễn thư lại hung hiểm, cũng vô pháp thương hắn mảy may. Văn Thiên bước nhanh về phía trước, đem thử bảo nắm trong tay, tinh tế tường tận xem xét. Chỉ gặp viên này tiền tài, chính là do tiên thiên chi đồng tạo thành, hình như trăng tròn lỗ bông, hai bên trái phải có phi xí, mặt ngoài ẩn hiện tiên thiên phù văn. Quả nhiên là ngươi, Khổng Phương Minh. Biết được thử bảo tên thật sau, Văn Thiên chưa làm dừng lại, lập tức ở trong thạch thất bắt đầu luyện hóa. Trước đây hắn đoạt được mấy món tiên thiên linh bảo, tỉ như Hỗn Nguyên Côn Linh Mục Trượng Phiêu Miểu Triển Thiên Đái các loại, hắn cũng không nóng lòng luyện hóa. Đều là bởi vì những cái kia linh bảo cùng tự thân chi đạo không hợp, tại chiến lực cũng không quá tăng nhiều ích. Nhưng cái này Lạc Bảo Kim Tiền lại khác. Vật này mặc dù chỉ là một kiện đỉnh cấp tiên tiên linh bảo, lại tại một ít tình cảnh bên dưới so với tiên tiên chí bảo cũng không kém bao nhiêu. Cực phẩm tiên tiên linh bảo phía trên, bình thường có 37 đến tầng 48 tiên tiên cấm chế. Trong đó, tầng 48 người là cực phẩm bên trong cực hạn, 37 tầng người, vẹn vẹn khó khăn lắm bước vào cực phẩm hàng ngũ. Mà cái này Lạc Bảo Kim Tiền chính là một kiện cấm chế viên mãn, trung tầng 48 tiên tiên linh bảo. Nó cấm chế cấp độ gần so với tiên tiên chí bảo, khai thiên công đức chí bảo, thiên đạo dị bảo thiếu một tầng mà thôi. Muốn hoàn toàn luyện hóa cực phẩm tiên tiên linh bảo, không phải đại la kim tiên không thể. Lấy Văn Tiên trước mắt thái ớt kim tiên tu vi, nhiều nhất chỉ có thể luyện hóa trong đó tầng 36. Ngày xưa Tiêu Thăng, Tào Bảo hai người bất quá kim tiên cảnh giới, chỉ có thể luyện hóa một nửa cấm chế, cũng không thể chân chính khống chế thử bảo. Văn Tiên bây giờ cũng dừng bước tại luyện hóa tầng thứ 24 cấm chế, liền ngừng lại. Xuống chút nữa, tại dưới mắt tu vi mà nói, phí sức không có kết quả tốt, làm ít công to. Nhưng cho dù chỉ luyện hóa tầng thứ 24, Văn Tiên đã có thể sơ bộ vận dụng thử bảo uy năng. Cũng chính là vào lúc này, hắn mới chính thức ý thức được cái này linh bảo chỗ huyền diệu. Khổng Phương Minh là thời cổ đối với tiền tệ nhã sưng. Thời cổ tiên lúc là thuận tiện gia công cùng tránh cho chuyển động, thường đem lên trăm viên bán thành phẩm đồng tiền mặc tại một gậy, chuyển động tu bên cạnh. Bởi vì đồng tiền ngoài tròn trong đông, cố xưng Khổng Phương Minh hoặc Lỗ Phương. Thử bảo có thể rơi hết thể tiên tiên trí bảo phía dưới đồ vật, cũng có thể thôi diễn thiên đạo huyền cơ, duy chỉ có không cách nào thu lấy binh khí, như Triệu Công Minh thần tiên. Mới đầu, Văn Thiên coi là cái này Lạc Bảo Kim Tiền bất quá là giao dịch chi đạo trấn đạo chi bảo. Nhưng mà luyện hóa về sau mới biết, nó không chỉ có là giao dịch chi đạo chí bảo, càng là thiên cơ chi đạo mấu chốt. giao dịch chi đạo chính là hồng hoang 365 đầu tiểu đạo một trong. Tiền có thể thông thần bốn chữ, chính là đối với cái này linh bảo khít khao nhất hình dung. Nơi đây tiền không phải thế nhân chỉ tiền tệ, mà là chỉ sinh linh trên người khí vận. Thông thần cũng không phải hậu thế cái gọi là tiền tài mua được quỷ thần, mà là chỉ nhờ vào đó sinh ra khó có thể tưởng tượng thần thông. Mượn từ lạc bảo kim tiền chi năng, có thể thu nạp thiên hạ và bảo, thần thông phi phàm. Vô luận là trời sinh linh bảo, hay là ngày kia luyện chế linh bảo, từ trí cao vô thượng trí bảo, đến bình thường có thể thấy được linh khí, đều có thể bị đồng tiền này thu nạp trong đó. Nhưng thử bảo cũng không phải không gì làm cũng được, mỗi ngày chỉ có thể thu lấy 3 kiện pháp bảo. Mỗi lần triển khai phép thuật này, đều sẽ hao tổn người nắm giữ một bộ phận khí vận. Chương 138 trận đã bố trí xong, cần phải đi. Chương 138 trận đã bố trí xong, cần phải đi. Cái này khí vận chính là cùng thông thần giao dịch tiền tài mà rơi bảo chính là thông thần sau kết quả. Sinh linh khí vận cùng thọ nguyên một dạng, đều là có hạn đồ vật, một khi vận dụng, liền sẽ dần dần giảm bớt. Tiêu Thăng cùng Tào Bảo kiếp trước bất quá là phổ thông nhân tộc tu sĩ, vốn là khí vận ít ỏi. Khi khí vận bị hao hết đằng sau, cuối cùng thai kiếp khó thoát, thân tử đạo tiêu, nguyên thần bị tiếp dẫn bên trên phong thần bảng. Đây cũng chính là vì sao Nhiên Đăng đạo nhân đạt được Lạc Bảo Kim Tiền đằng sau, cũng không dám lâu dài sử dụng nguyên nhân. Nhiên Đăng đạo nhân tuy có Hôn Nguyên Kim Tiên chi cảnh, sau lại mượn 24 khỏa Định Hải Châu chẳng thi, đi vào chuẩn thánh hàng ngũ. Nhưng hắn trên người khí vận cùng công đức cực kỳ có hạn, căn bản là không có cách tiếp nhận bảo vật này tiếp tục tiêu hao. Cho nên hắn cuối cùng chỉ có thể từ bỏ bảo vật này, ngược lại đem nó coi như thẻ đánh bạc, dùng để đổi lấy gia nhập Tây Phương giáo, thoát ly xiển giáo sau tự vệ chi tư. Trừ giao dịch chi đạo bên ngoài, Văn Tiên bây giờ còn từ Lạc Bảo Kim Tiền bên trong phát giác được một trọng khác huyền cơ, thiên cơ chi đạo. Nếu như nói tiền tài cùng giao dịch chỉ là 300 tiểu đạo một trong, như vậy thiên cơ chính là 3000 đại đạo một trong. Điểm này cũng không khó lý giải, hậu thế trăm nhà đua tiếng, huyền môn quy nhất thời kỳ, âm dương gia liền dùng đồng tiền làm diễn toán thiên cơ công cụ. Bộ này thiên cơ chi đạo tổng cộng có 3 bộ 4 kiện linh bảo tạo thành, Hà Đồ, Lạc Thư thiên cơ sách cùng Lạc Bảo Kim Tiền. Hà Đồ, Lạc Thư có thể diễn ngày kia cơ hội, bởi vậy Phục Hy nhờ vào đó sáng chế hậu thiên bát quái. Thiên cơ sách cùng Lạc Bảo Kim Tiền cả hai dùng được, thì có thể đẩy tiên thiên cơ hội, tìm hồng hoang bên trong thiên đạo cơ duyên. Trở lên đủ loại đều là Văn Tiên triệt để luyện hóa bảo vật này sau mới biết được bí ẩn. Thi triển tiền có thể thông thần thời điểm, tiêu hao chính là tự thân khí vận, mà thi triển diễn toán thiên cơ chi thuật thì cần vận dụng ba đạo công đức. Tiêu Thăng, Tào Bảo, Nhiên Đăng bọn người sở dĩ chưa từng phát hiện bảo vật này tại thiên cơ chi đạo bên trên tác dụng, chính là bởi vì bọn hắn đều không ba đạo công đức tại thân. Cái này thật ứng với một câu tục ngữ, người giàu có không biết cùng khổ, người nghèo nan giải phú quý. Không có ba đạo công đức, làm sao có thể nhìn thấy cái này linh bảo bên trong tích chứa thiên cơ thần thông. Ha ha ha, hay lắm hay lắm. Đây cũng là một cọc niềm vui ngoài ý muốn. Lúc này Văn Tiên tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ. Thiên cơ chi đạo có thể không đi, nhưng không thể không thông hiểu. Hồng hoang bên trong thánh nhân sở dĩ có thể bố cục thiên hạ, tính toán chúng sinh, chính là bởi vì bọn hắn có thể mượn thiên đạo chi lực, nhìn thấy tương lai một tia thiên cơ. Bởi vậy bọn hắn mới sở trường sự tình chiếm trước thiên cơ, đem hồng hoang bên trong rất nhiều sinh linh coi là trên bàn cờ quân cờ. Văn Tiên bây giờ đến này Lạc Bảo Kim Tiền liền có thể tại thời khắc mấu chốt vận dụng một chút công đức, thôi diễn thiên cơ, để bản thân sử dụng. Luyện hóa hoàn tất đằng sau, Văn Thiên nhìn khắp bốn phía, lại không hay biết cảm giác mặt khác nơi cơ duyên. Một chỗ động thiên có thể được một kiện cực phẩm tiên thiên linh căn cùng một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, đã thuộc khó được. Văn Thiên ngay sau đó liền thu tham nghiệm, chuẩn bị rời đi. Ân, cái này Vũ Di Sơn đạo tràng trung quy là thượng đẳng động thiên phúc địa. Tuy nói chấn động linh căn đã bị ta lấy đi, nhưng nơi đây vẫn có dư thừa tiên thiên linh khí. Như mặc kệ tàn mát, vô cớ làm lợi người bên ngoài, không khỏi đáng tiếc. Nhớ tới nơi này, Văn Thiên liền quyết định đem nơi đây chiếm thành của mình. Từ Hạo Thiên, giao chỉ vào ở tam thập tam trọng thiên sau. Từ cựu thiên hạ xuống hồng hoang tiên tiên linh khí ngày càng mỏng manh. Đây là Hạo Thiên thượng đế là mời chào hồng hoang tiên nhân gia nhập thiên đỉnh mà chọn lựa thủ đoạn. Hồng hoang trên đại địa tiên tiên linh khí tuy, nhưng các nơi trong động thiên phúc địa linh khí nhưng thủy chung chưa biến. Hạo Thiên tuy là thiên đế, cũng không dám tự tiện chặt đứt những địa phương này linh khí cung cấp. Dù sao, những động thiên này đa số tiên tiên thần thánh chỗ ở, Hạo Thiên không dám tùy tiện đắc tội đông đảo đại thần thông giả. Nguyên nhân chính là như vậy, tại Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình đằng sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới có thể làm cho xiển giáo đệ tử nhao nhao xuống núi, riêng phần mình chiếm cứ một chỗ động thiên phúc địa làm đạo tràng. Nghĩ rõ ràng những ngày sau, Văn Thiên liền quyết định vượt lên trước chiếm cứ cái này Vũ Di Sơn động thiên. Tuy nói hắn tại Kim Ngao đảo bên trên đã có đạo tràng, bởi vì sư tôn Hạm Chi Tiên nguyên nhân, cũng coi là Kim Ngao đảo bên trong một thành viên. Nhưng bây giờ, hắn đã có hai tên đệ tử. Cái này Vũ Di Sơn Thủy Liêm động thiên ngày sau liền vừa vặn ban cho môn hạ đệ tử làm tu hành chỗ. Bởi vậy, Văn Thiên hào hứng tăng gọn, bắt đầu ở Vũ Di Sơn bên trên bố trí trận pháp. Tiên thiên sinh linh cũng như phàm nhân, tu hành ngộ đạo, đều là cần có một chỗ cư trú chỗ. Gió đến tránh được, mưa rơi có thể ẩn nấp. Sương tuyết bất xâm, tiếng sấm không nhiễu. Khói dáng thường chiếu, tường thụy nhiều lần sinh. Tùng trúc thường thanh, kỳ hoa không tạ ơn. Liên quan tới tứ đại bộ châu cùng địa tiên giới lai lịch, tứ đại bộ châu chính là Vu Yêu đại chiến sau chỗ phân chia. Địa tiên giới thì thành tại Vạn Tiên đại chiến đằng sau. Đến phong thần kiếp sau, hồng hoang vỡ vụn, rồi nảy ra thiên giới ở bên trên, địa tiên giới ở giữa, nhân gian giới ở bên dưới. Văn Tiên bày trận, từ chân núi thẳng kéo dài đến đỉnh núi. Đợi nó đăng lâm đỉnh núi, trận pháp đã hoàn thành. Từ khi Đa Bảo đạo nhân truyền thụ thượng thanh trận pháp truyền thừa, Văn Tiên đối với trận đạo lý giải đã đạt đến hóa cảnh, thủ đoạn phi phàm. Văn Tiên trong lòng rõ ràng, chính mình bố trí xuống trận pháp, tự nhiên không cách nào cùng Đa Bảo đạo nhân, Tam Tiêu Tiên Tử cấp độ kia khả năng đặc biệt trận đạo cao thủ so sánh. Nhưng nếu là bàn về trận pháp tạo nghệ, cùng Tân Hoàn, Viên Giác, Triệu Giang, Vương Biến, Tôn Lương bọn người khách quan, cũng là không thua bao nhiêu. Kim Ngao đảo bên trên 10 vị thiên quân mặc dù lấy trận pháp nổi tiếng, nhưng bọn hắn trung quy là thiệt giáo đệ tử ngoại môn. Bọn hắn nắm giữ trận pháp truyền thừa cũng không hoàn chỉnh. Mà Văn Tiên thì lại khác, không chỉ có đến có hoàn chỉnh thượng thanh trận pháp truyền thụ, còn có thể luyện chế dùng làm trận nhãn linh bảo. Bởi vậy, hắn hôm nay đối với trận pháp một đạo đã rất có lòng tin, có can đảm cùng 10 ngày quân phân cao thấp. Bố trí xong trận pháp, đi lên đỉnh núi, Văn Tiên rốt cục có thể làm sơ nghỉ ngơi. Hôm nay tới đây Vũ Di Sơn, vì tìm kiếm lạc bảo kim tiền nhìn như hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Có thể trong đó áp lực, chỉ có tự mình biết hiểu. Như chuyến này không có kết quả, thật không biết nên có dự định gì. May mà tiên đạo không bỏ cần cùng người, địa đạo cũng không phụ lòng thành hạng người. Lần này xuất hành, tuy có khó khăn chắc trở, lại chưa ra đoạn trước, đã không sai. Trận đã bố trí xong, cần phải đi. A, đó là cái gì? Đang lúc hắn chuẩn bị giá vân rời đi thời khắc, chợt thấy trên vách đá, một gốc đỏ chói cây cối đập vào mí mắt. Dạng gì cây sẽ ở mùa xuân mọc ra màu đỏ cánh lá? Văn Thiên trong lòng nghi hoặc, dưới mắt chính vào đầu xuân, thêm nữa Vũ Di Sơn linh khí tràn đầy, đoạn không nên có cây cối vào lúc này hiện ra lá đỏ thái độ. Bình thường mà nói, chỉ có ngày mùa thu, như là lá phong một loại, mới có thể nhiễm lên trang sức màu đỏ. Như vậy một gốc sinh trưởng tại trên vách đá cây nhỏ khách quan tràng lộ đạo cây mà nói hơi có vẻ thấp bé lập tức gây nên chú ý của hắn. Nếu không quá mức việc quan trọng, không ngại tiến đến tìm tòi hư thực. Đến gần nhìn kỹ, mới phát hiện cái kia đỏ tươi chi sắc, thật là mới phát chồi non. Phiến lá nhu nhuận sáng ngời, biên giới màu son, trung tâm xanh nhạt hơi hiện kim hoàng, chỉnh thể xanh lục lửa tím. Đứng xa nhìn thời điểm, chỉ gặp nó như hỏa diễm tiêu đốt, giống như khoác lụa hồng bảo treo tại đầu cành. Hẳn là, đây là đại hồng bảo. Văn Tiên kiếp trước mặc dù thị trà, nhưng uống nhiều công nghiệp hóa xuất phẩm hồng trà, trà xanh, cùng cái kia ngọt ngào a tát mẫu trà sữa. Đối với đại hồng bảo dù chưa thân từng, lại sớm có nghe thấy. Trà này sinh tại Vũ Di trên vách đá dựng đứng, riêng có trong trà trạng nguyên chi dự, chính là nham trà chí tôn. Kỳ hình nạp Vũ Di Sơn xuyên chi linh tú, nó bị giấu nham cốt hoa hương chi tinh hoa, chất phát tự nhiên, phẩm cách lỗi lạc, thanh danh lan xa. Cho nên hắn cơ hồ lập tức liền đoán được gốc linh căn này thân phận. Chương 139 Tiên Tiên Tử Đồng Chính từng bước bị khai thác, chương 139 Tiên Tiên Tử Đồng Chính từng bước bị khai thác, cũng may tiên tiên linh căn đều có cấm chế, chỉ cần đem luyện hóa, liền có thể thông hiểu nó bản nguyên. Không bao lâu, Văn Tiên liền thành công luyện hóa vật này, đoán việc như thần. Cây này chính là đại hồng bảo, đứng hàng hạ phẩm tiên tiên linh căn bên trong. Gốc này đại hồng bảo sinh trưởng tại vạn trà chi tổ ngộ đạo cổ trà cây chỗ đạo tràng bên trong, cứ việc chỉ là hạ phẩm tiên tiên linh căn, có thể nó phiến lá cua ra trà thang lại có thể giúp vắng người an tâm thần, tập trung ý niệm. Đối với người tu hành mà nói, đã là khó được trợ lực. Nói thật ra, hiệu quả này sớm đã siêu việt bình thường hạ phẩm tiên tiên linh căn tiêu chuẩn. Đáng tiếc là, bàn về ngộ đạo chi năng, hồng hoang trong thế giới đã có hai gốc chí bảo, phương Tây canh kim bổ đệ thụ cùng ngộ đạo cổ trà cây đều là cực phẩm tiên tiên linh căn. So sánh dưới, mặc dù cái này đại hồng bảo đều có chỗ bất phàm chỗ, lại cũng chỉ có thể đưa về hạ phẩm linh căn hàng ngũ. Văn Thiên ngược lại cũng không thèm để ý phẩm cấp cao thấp. Hắn cần thiết là nó trả thang mang tới giúp ích, mà không phải dùng làm trấn áp khí vận đồ vật. Lại nói hạ phẩm linh căn tại trong tay mình cũng không dễ làm người khác chú ý, không giống cực phẩm linh căn dễ dàng như vậy thu nhận thăm dò. Ha ha ha, tốt. Có gốc này đại hồng bào ngày sau ta liền có thể đường đường chính chính uống trà. Trước đây Văn Thiên mặc dù đã đến ngộ đạo trà thụ nó lá trà công hiệu phi phàm, lại không thể tùy ý lấy ra tới pha. Chỉ vì thế nhân thường nói, phàm nhân vô tội, mang ngọc làm hại. Bây giờ tay cầm gốc này hạ phẩm linh căn, chính có thể thi triển đánh cháo kế sách, lấy nham trà che giấu đạo trà che giấu hai mắt người. Có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bại lộ, nhưng dưới mắt có thể an ổn tu hành liền đã đầy đủ. Thu lấy linh căn một chuyện, Văn Thiên sớm đã xe nhẹ đường quen, nên trở về Liệt Sơn, không biết Đa Bảo sư bá chuyện bên kia tiến triển như thế nào. Ngay tại Văn Thiên tiến về Vũ Di Sơn đồng thời, Đa Bảo đạo nhân đã mang theo Liệt Sơn đi vào Thủ Dương Sơn Huyền Đô Tử phủ động tiên tiến vào bắt cảnh cung bái kiến Thái Thượng Lão Tử. Chính như Văn Thiên sở liệu, Thái Thượng Lão Tử mặc dù trong lòng còn có không vui, nhưng trải qua thánh nhân thôi diễn thiên cơ đằng sau, cuối cùng vẫn đáp ứng Đa Bảo cùng Liệt Sơn tình cầu. Tuy nói như thế, khai thác mỏ sự tình vẫn cần do nhân tộc tự hành hoàn thành, tiệt giáo đệ tử không được tham dự. Điều kiện này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao tiệt giáo đệ tử như vận dụng thần thông pháp thuật, hơi không cẩn thận, sợ là ngay cả tòa Thủ Dương Sơn đều sẽ bị chuyển không. Bởi vậy, tiệt giáo bên trong như Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Hỏa Linh Thánh Nhân vờ vờ, chưa tự mình động thủ, khai thác mỏ trách nhiệm toàn do Liệt Sơn, Thiếu Điển, Lạc Phi ba người dẫn đầu Liệt Sơn bộ tộc đám người gánh chịu. May mắn Thủ Dương Sơn cất giấu chính là thuần đồng lại xương tử đồng, không phải hậu thế loại kia sen lẫn đại lượng phế thải mỏ đồng. Nếu không lấy nhân tộc ngay sau đó kỹ nghệ khai thác còn khó khăn, càng đừng nói đến tiếp sau tinh luyện. Cũng nguyên nhân chính là Liệt Sơn, Thiếu Điển cùng Lạc Phi vốn là nhân tộc xuất thân, mới được thuận lợi tiến lên việc này. Nếu không có ba người bọn họ, nhân tộc ngay cả từ Liệt Sơn đã tìm đến Thủ Dương Sơn đều cực kỳ không dễ. Tại Liệt Sơn các loại ba vị nhân tộc tiên nhân dẫn đầu xuống, Thủ Dương Sơn bên trong tiên thiên tử đồng chính từng bước bị khai thác. Liệt Sơn bộ tộc tộc nhân cũng ở trong núi ngày đêm lao động, không chút sơ suất. Thủ Dương Sơn phía trên, Thiếu Điển cùng Lạc Phi hai huynh muội này đang bệ bộn tại khai thác tử đồng, phản phất cả tòa núi đều là nhà bọn hắn tài sản riêng. May mà bọn hắn bây giờ pháp lực còn thấp, nếu là thật sự có thông thiên chi năng, cả tòa Thủ Dương Sơn chỉ sợ đã sớm bị bọn hắn lật cái đấy đúng không? Liệt Sơn, Thiếu Điển cùng Lạc Phi tiến về trong núi lấy quãng lúc, Đa Bảo đạo nhân không thể cùng đi. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn liền nhàn rỗi. Đa Bảo lúc này đang cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu cùng nhau làm đệ tử Liệt Sơn luyện chế pháp khí. Từ trước mắt tình hình đến xem, Thiếu Điện cùng Lạc Phi cơ hồ đem Thủ Dương Sơn tự động khai thác không còn. Lớn như thế số lượng tài nguyên khoáng sản, cũng không thể để nhân tộc đệ tử tự mình khiêng trở về đi. Bởi vậy, Đa Bảo đạo nhân đang bận là Liệt Sơn chế tạo một kiện Hậu Thiên Linh Bảo, Càn Khôn Đại. Lúc này, Văn Tiên cũng rốt cục suy nghĩ minh bạch, vì sao kiếp trước bên trong Tiệt Giáo tiên nhân cơ hồ người người đều có được pháp khí chứa đồ. Nguyên lai đều là bởi vì Đa Bảo đạo nhân khẳng khái giúp người. Gặp Văn Tiên trên mặt ý cười trở về, Đa Bảo đạo nhân liền biết vị sư điệt này chuyến này nhất định có thu hoạch không nhỏ. Đợi Đa Bảo đem linh bảo luyện chế hoàn tất, tự tay giao cho Hỏa Linh Thánh Mẫu đằng sau, Văn Tiên mới lên trước mở miệng. Đa Bảo sư bá, ngài lô này lửa còn chưa ngừng, ta liền mượn tới luyện một ít vật. Tuy nói là luyện một ít vật, Đa Bảo đạo nhân cũng không tin. Nếu là Lữ Nhạc hoặc La Tuyên nói lời này, hắn tự nhiên sẽ tin. Nhưng đổi lại Văn Tiên, hắn liền không thể không suy nghĩ nhiều mấy phần. Từ hắn truyền thụ Văn Tiên thuật luyện khí sau, Văn Tiên luôn luôn là có mưu đồ mới vừa xuất thủ. Rõ ràng nhất ví dụ chính là bọn hắn cùng nhau luyện chế ra hai kiện thượng phẩm Hậu Thiên Linh Bảo, Nông Thần Đỉnh cùng Thần Nông Đỉnh. Đa Bảo đạo nhân không nói chuyện, Văn Tiên cũng không thèm để ý, trực tiếp lấy ra Nông Thần Đỉnh. Khi Đa Bảo nhìn thấy Văn Tiên trong tay cái này linh bảo lúc, trong lòng lập tức kinh ngạc không thôi. Bởi vì cái này Nông Thần Đỉnh cùng Thần Nông Đỉnh Đa Bảo đạo nhân không thể quen thuộc hơn được. Đó chính là hắn tự mình chỉ đạo Văn Tiên luyện chế ra tới. Lúc đó luyện chế hai kiện pháp bảo kia, Đa Bảo hao phí không ít tiên thiên tài nguyên, ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc đó bọn chúng bất quá là thượng phẩm Hậu Thiên Linh Bảo, sao liệu mới ngắn ngủi qua mấy thập niên, lại đều thăng là cực phẩm Hậu Thiên Linh Bảo. Bực này biến hóa, làm cho Đa Bảo trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn như thế nào lại nghĩ đến, Văn Thiên sớm đã lặng yên thu được dục bảo hồ lô. Văn Thiên tự nhiên nhìn ra Đa Bảo đạo nhân nghi vấn trong mắt, nhưng hắn vô ý giải thích. Có một số việc, có thể không nói, nhưng không thể nói láo. Bất quá là đem hai kiện linh bảo tăng lên phẩm giai mà thôi, chỉ cần có đầy đủ thiên đạo công đức, ai cũng có thể làm được. Chính như Văn Thiên sở liệu, Đa Bảo đạo nhân đúng là như thế cho là. Hắn cũng không bởi vậy trách cứ Văn Thiên. Công đức sự tình vốn là do mọi người tự mình định đoạt, người bên ngoài không nên nhúng tay can thiệp. Về phần lấy công đức tăng lên linh bảo phẩm chất, nếu dùng tại pháp bảo tầm thường, xác thực lãng phí tài nguyên. Nhưng nếu dùng cho luyện đan, luyện khí chi đỉnh, thì là vật tận kỳ dụng, bởi vì cái gọi là thép tốt dùng tại trên lưới lao. Cực phẩm ngày kia bảo đỉnh, tại luyện chế linh bảo lúc, so với thượng phẩm tiên thiên bảo đỉnh, đúng là nhiều cái phương diện càng có ưu thế. Tỷ như hao tổn tài liệu thấp hơn, thành phẩm phẩm chất cao hơn, quá trình luyện chế cũng càng nhẹ nhõm một chút. Bởi vậy, Đa Bảo đạo nhân lần này cũng không đối với Văn Tiên cách làm đưa ra dị nghị. Chính hắn luyện khí pháp bảo Đa Bảo đỉnh cũng là Thông Thiên giáo chủ tự mình luyện chế tặng cho, chính là một kiện cực phẩm Hậu Thiên linh bảo. Trước đây từng đề cập qua, tại Hồng Hoang bên trong, Tiệt giáo cũng không cái gì luyện đan, luyện khí sử dụng Tiên Thiên Lô đỉnh. Liền ngay cả Thông Thiên giáo chủ bản nhân luyện bảo, dùng cũng là ngày kia đồ vật. Những cái kia lô, đỉnh loại Tiên Thiên linh bảo, giống như bên dưới bảy kiện, Càn Khôn đỉnh là Tiên Thiên chí bảo, Khai Thiên đằng sau liền biến mất tại Hồng Hoang, không người có được. Hỗn Độn đỉnh là cực phẩm Tiên Thiên linh bảo, đồng dạng từ Khai Thiên sau không có dấu vết mà tìm kiếm. Tạo Hóa đỉnh cũng là cực phẩm Tiên Thiên linh bảo. Về nữ hoa nương nương tất cả từng dùng cho tạo ra con người. Luyện Thiên Lô cùng là cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, cũng thuộc nữ hoa nương nương, từng dùng cho dung luyện nữ hoa thạch bổ thiên. Bát Quái Lô thượng phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, về Thái Thượng Lao Tử tất cả dùng cho luyện chế cửu chuyển kim đan. Thử Kim Lô thượng phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, thuộc Huyền Đô Pháp Sư. Âm Dương Lô thượng phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, là Nguyên Thủy Thiên Tôn Cầm. Đa Bảo đạo nhân vốn cho rằng Văn Thiên ngay tại luyện chế cái gì trọng yếu đồ vật, nhưng quan chi thật lâu mới phát giác chính mình nghĩ sai. Chương 140 Thiên đạo giáng xuống công đức ban thưởng, chương 140 Thiên đạo giáng xuống công đức ban thưởng, chính như Văn Tiên lúc trước nói tới, hắn chỉ là luyện một ít đồ chơi thôi. Lần này Văn Tiên luyện bảo phân 5 lần tiến hành, tuần tự mở ra 5 lô, trung luyện ra 28 kiện Hậu Thiên linh bảo. Đợi nhóm đầu tiên 28 kiện ra lò sau, Văn Tiên hơi suy nghĩ một chút, lại nhiều luyện hơn 10 bộ. Dù sao Liệt Sơn chưa trở về, hắn trong lúc rảnh rỗi, vừa vặn giết thời gian. Về phần đến tiếp sau cái này hơn 10 bộ linh bảo, Văn Tiên đã không bằng lò thứ nhất như vậy dụng tâm. Dù vậy, luyện xong sau vẫn là cảm thấy đầu váng mắt hoa, có chút mỏi mệt. Các loại lô hỏa dập tắt, Nông Thần đỉnh cũng bị thu hồi lúc, Đa Bảo đạo nhân rốt cục nhịn không được mở miệng. Đừng nói Văn Thiên cái này tự mình người động thủ vất vả, chính là hắn người đứng xem này, nhìn xem đều cảm thấy mệt mỏi. Sư chất, ta gặp ngươi luyện đồ vật, đã không tiên tiên pháp tắc, cũng không chứa tiên tiên phù văn. Nhóm đầu tiên 28 kiện còn có thể xưng được phẩm Hậu Thiên linh bảo, phía sau hơn 10 bộ bất quá miễn cưỡng xem như Hậu Thiên linh bảo. Không biết ngươi hao tâm tổn trí luyện ra những này, đến tột cùng vì sao? Ha ha ha, Đa Bảo sư ba đừng nội, lại chờ một lát một lát. Văn Thiên đang định thi triển một phen lúc, Liệt Sơn, Thiếu Điện, Lạc Phi vừa lúc dẫn đầu nhân tộc quay trở về. Càng thêm trùng hợp chính là, nhân tộc Tam Tổ cũng vào lúc này bước vào Liệt Sơn địa giới. Bọn hắn đều bị Văn Thiên trong tay luyện chế ra cái kia 28 kiện tiểu xảo đồ vật hấp dẫn lấy. Trong lúc nhất thời, mọi người đều trầm mặc không nói, lặng lặng quan sát Văn Thiên đến tuột cùng ý muốn như thế nào. Như vậy lặng im ý mắng không khí, chính hợp Văn Thiên tâm ý hắn đem cái kia 28 kiện linh bảo theo thứ tự bày ra thỏa đáng, lờ mờ dựa vào trí nhớ của kiếp trước, bắt đầu từng bước một thao tác, tẩy khí, nấu nước, pha trà, điểm hương, rửa ly, canh lạnh, ném trà, nhuận trà cho đến sau cùng dâng trà. Đợi tọa nhân thị, hữu xảo thị, tia y địa thị, Đa Bảo đạo nhân, Hỏa Linh Thánh Mẫu, Liệt Sơn, Thiếu Điện cùng Lạc Phi riêng phần mình tiếp nhận Văn Tiên đưa lên phẩm mình ngồi sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, trước khi uống trà không, có tôn ti, chư vị xin mời trước hớp một cái, nếm thử thủ nghệ của ta. An ngay nói thật, Văn Thiên pha trà kỹ nghệ cũng không tinh xảo, nhưng những này đồ uống trà đều là hậu tiên linh bảo, lá trà là Vũ Di Sơn thượng phẩm đại hồng bảo, pha trà sử dụng nguồn nước càng là hắn thu thập tiên tiên linh thủy. Bởi vậy, đem tại trận chín người đem thanh kia trà thơm nuốt xuống sau, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, tâm thần trong suốt, thể xác tinh thần đều là tiến vào một loại yên tĩnh tưởng hòa chi cảnh. Ai còn lo lắng đi bình phán Văn Thiên tay nghề cao thấp? Qua hồi lâu, mọi người mới dần dần lấy lại tinh thần. Trong đó đặc biệt nhân tộc Tam Tổ cùng Đa Bảo đạo nhân cảm thụ sâu nhất. Bốn người bọn họ lịch duyệt thâm hậu, tu vi cao thâm, rất nhanh liền ý thức đến Văn Thiên lời nói trà phía sau ẩn chứa nguyên cơ. Vẹn vẹn một ngụm này trà, liền bù đắp được nửa tháng tính tu chi công. Liền ngay cả Hỏa Linh Thánh Mẫu cũng đã nhận ra cái này trà đối với người tu đạo tâm tính đặc thù giúp ích. Chỉ có Thiếu Điện cùng Lạc Phi còn tuổi nhỏ, nhất thời khó mà tiếp nhận trong trà cay đắng tư vị. Lấy lại tinh thần đám người, như thế nào nhìn không ra Văn Thiên trong tay bộ này khí cụ chân chính giá trị. Chỉ bằng vào nó có thể giúp vắng người tâm linh thần, cấp tốc tiến vào ngộ đạo chi cảnh điểm này, liền đủ để được xưng tụng là hy thế chi bảo. Tiên Thiên chi linh bế quan tu hành, vì sao động một tí hao phí 5 tháng dài đằng đẵng? Nó mấu chốt ngay tại ở đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở đạo chi cảnh cực kỳ không dễ. Bởi vậy, bọn hắn thường ngồi tại tinh thất, cầm trong tay phất trần, lấy đó thanh tâm quả dụ. Phất trần cũng không phải là dùng cho quét dọn bụi đất, mà là để mà phủi nhẹ tâm thần phía trên tạp niệm. Ngộ đạo có tam trọng cảnh giới, đệ nhất trọng cần làm đến đạo tâm tinh khiết, linh đài thanh minh. Chính như câu kia kệ ngữ, thân là bồ đề thụ, tâm như tấm gương sáng bản thanh tịnh, nơi nào nhiễm bụi bặm. Đệ nhị trọng cần đạt ngoài thân không có gì, vật ta không phần có cảnh. Đây là bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài. Lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm. Đệ tam trọng cần đến vật ta không phân biệt, vô nhân vô ngã chi cảnh. Chính như lời nói, bồ đề chỉ hướng tâm kiếm, hà lao hướng ra phía ngoài cầu huyền. Nghe nói này tu hành, đại đạo đang ở trước mắt. Văn Thiên mang sang cái kia ấm trà mặt ngoài xem ra cũng không có gì lạ đặc biệt chỗ, sử dụng đồ vật cũng đều là bình thường có thể thấy được. Có thể nó hiệu quả, nhưng lại làm kẻ khác rung động. Có thể để đám người vượt qua ngồi xuống tham quan tu luyện, trực tiếp bước vào nội đạo đệ tam cảnh, như vậy thần kỳ, có thể nào không khiến người ta lòng sinh khát vọng. Mọi người ở đây giờ phút này đều là ánh mắt sáng rực, chờ đợi Văn Thiên nói ra trong đó huyền bí. Văn Thiên cũng không vận dụng bất luận thần thông nào pháp lực, chỉ tự mình chấp lên trà hồ là đa bảo đám người phẩm mình bôi từng cái thêm đầy. Sau đó hắn mở miệng nói, đạo tổ thánh nhân từng nói, đại đạo 3000, bàng môn 800, tiểu đạo 360 lại 5. 3000 đại đạo đều có thể chứng được hỗn nguyên hiện ngoại La Kim Tiên vị trí, 800 bàng môn đều có thần thông bản thân. Chỉ có cái kia 365 đầu tiểu đạo đã khó trèo lên hỗn nguyên chi cảnh, cũng vô thần thông có thể tu, là được bù đắp thiên đạo, trợ lực hồng hoang diễn tiến. Chư vị hôm nay thấy, chính là ta sáng tạo một cái lối nhỏ, tên là trà đạo. Nói xong những này, Văn Thiên đã làm miệng đắng lưỡi khô, vội vàng vì chính mình rót đầy một chén. Lại không uống một ngụm, sợ là trong ấm này nước trà liền bị đám người cướp sạch. Thì ra là thế. Tam tổ, thánh sư quả nhiên phi phàm. Đa bảo, sư chất tài hoa hơn người. Trà đạo vừa ra, không chỉ có để mọi người tại đây cảm nhận được thiên địa dị động, cũng đưa tới hồng hoang các nơi đại năng chú ý, chính như Văn Thiên lời nói, 365 đầu tiểu đạo đối ứng chu thiên số lượng, mỗi mở một đầu, chính là thôi động hồng hoang tiến về phía trước một bước. Bất quá tiểu đạo trung quy là tiểu đạo, trừ một chút công đức bên ngoài, đối với mấy cái này thần thông quảng đại giả mà nói cũng không thực tế giúp ích, bởi vậy cũng không gây nên quá nặng bao nhiêu xem. Nguyên Thủy, tiếp dẫn, chuẩn đề bọn người đối với cái này cũng không thèm để ý, chỉ coi là nhân tộc lại đang làm chút trò mới. Đương nhiên, cũng có người đặc biệt lưu tâm việc này. Thái thượng lão tử, Thông Thiên giáo chủ, Nữ Hoa, Hậu Thổ, Trấn Nguyên Tử cùng Côn Bằng đạo nhân đều là đưa ánh mắt về phía Liệt Sơn. Bọn hắn từng cùng Văn Tiên từng có gặp nhau, đối với vị này ngày kia nhân tộc trong lòng còn có hiếu kỳ, muốn nhìn một chút hắn tương lai có thể đi tới một bước nào. Là lấy khi Văn Tiên mở trà đạo, thu hoạch được công đức lúc, mấy người đều là trước tiên cảm giác được. Liệt Sơn phía trên, thiên đạo giáng xuống công đức ban thưởng. Đáng tiếc lần này công đức, so với ngày xưa Văn Tiên chuyển ngũ cốc thương hiệt tạo văn tự lúc thu hoạch, đơn giản khác nhau một trời một vực. Cả hai khách quan, một cái như chỉ đường, một cái như hải dương. Có lẽ thiên đạo cũng phát giác được Văn Thiên là đang mượn cơ chiếm tiện nghi mới như vậy kéo kiệt. Bất quá dù là chỉ là một chút xíu, cũng là trên trời rơi xuống tới ban ân. Con muỗi tuy nhỏ, cũng là thịt. Văn Thiên mặc dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng Đa Bảo đạo nhân cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu lại là một mặt cực kỳ hâm mộ. Bọn hắn mặc dù hâm mộ, nhưng cũng không có ghen ghét chi ý, dù sao đợi đến địa hổ ảng sống đức viên mãn thời điểm, sư đồ hai người cũng sẽ có thu hoạch. Thiên đạo công đức hạ xuống đằng sau, phân hai phần. Một phần rơi vào Văn Thiên trên thân, bị hắn nhẹ nhõm đặt vào sau đầu tử luân bên trong. Một phần khác thì chia làm 28 sợi, rơi vào Văn Tiên ban sơ luyện chế trên đồ uống trà. Cái này nhóm đầu tiên năm loại 28 kiện bộ đồ uống trà là gánh chịu trà đạo linh bảo, tự nhiên có thể tiếp nhận công đức tẩy lễ. Thế là tại mọi người tận mắt nhìn thấy phía dưới, Văn Tiên trong tay lại nhiều 28 kiện thượng phẩm ngày kia công đức linh bảo. Cho đến giờ phút này, hắn Đa Bảo đạo nhân vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ. Minh bạch Văn Tiên trước đó vì sao muốn luyện chế nhiều như vậy đồ uống trà. Chương 141 thủy hỏa đồng tử, chương 141 thủy hỏa đồng tử. Cái này năm loại 28 bộ trà đạo linh bảo phân biệt có: loại thứ nhất tên là chuẩn bị nước khí, tức là dùng để làm nóng nước hoặc chứa đựng nước nóng khí cụ, tổng cộng có 4 kiện, theo thứ tự là: trừ thủy hồ là nấu nước sôi sử dụng, là pha trà công cụ phụ trợ; minh lô nấu pha trà nước lô cụ; ngoan thủy bình dùng cho chứa tồn nước sôi; thủy chú tại phẩm trà lúc dùng làm chú canh khí cụ. Loại thứ hai tên là để ý trà khí, tức xử lý lá trà khí cụ, chung 4 kiện, theo thứ tự là: trà châm dùng cho khơi thông miệng ấm, tránh cho trà cặn bã ngăn chặn, trà đao dùng cho cắt chém ép chặt trà bánh hoặc bánh trà, trà giáp dùng cho kẹp lấy trà cặn bã, cũng có thể tại rửa ly lúc giúp đỡ chén trà, trà tưởng dùng cho lướt qua trà thang mặt ngoài bờ biển. Lần pha đầu tiền trà lúc, tô mì thường có phù mạn, thổi chi không thiết, bỏ thì lại tiếp, sử dụng trà tưởng nhẹ nhàng đẩy đi, hiển thị rõ phong nhã. Loại thứ ba tên là đưa trà khí tức để đặt lá trà khí cụ, tổng cộng có 7 kiện, theo thứ tự là trà ứng để mà đại lượng chứa đựng lá trà, vỏ phía trên tầng thả trà, tầng dưới thả vôi tương đương cô tể, có thể dùng lá trà kéo dài không hỏng, trà quán dùng cho chứa đựng chút ít lá trà, trà tắc từ trà quán lấy trà chi dụng, có thể cân nhắc lá trà dùng số lượng, bảo đảm số lượng vừa phải ném trà, trà hà dùng để thưởng thức lá trà màu sắc, ngoại hình cùng hương khí, cũng có thể số lượng lấy lá trà, trà thi dùng cho đem lá trà từ trà trong hộp phát nhập ấm trà, trà lự đặt công đạo miệng chén, phòng ngừa châm trà lúc vẩy xuống, tránh cho ảnh hưởng phẩm trà hào hứng, trà lậu để đặt tại miệng ấm phía trên, dẫn đạo lá trà nhập ấm, phòng ngừa rơi xuống. Loại thứ tư tên là thưởng trà khí tức uống trà sử dụng khí cụ, tổng cộng có 8 cái, theo thứ tự là trà hải lại danh trà chung hoặc công đạo chén dùng cho đều trà thang nồng độ, trước đem trà thang đổ vào trong đó, lại phân đến tất cả chén, văn hương bôi chuyên dụng tại người nghe hương trà, thân chén dài nhỏ, dễ dàng cho tụ hương, phẩm minh bôi tức uống trà sử dụng chén nhỏ, tiểu trà hồ một loại ấm hình uống trà khí cụ, lại xưng một chén ấm lấy ấm thay mặt chén, uống. Một mình kỳ nhạc, cái đoạn một loại mang đóng bắt trà, là thường gặp thưởng trà khí cụ. Đĩa lại xưng trà đệm, là dùng đến để đặt chén trà khay, thực dụng lại lịch sự, đã có thể phòng ngừa phòng tay, cũng có thể tránh cho nước trà vẩy ra, khắp nơi thể hiện lấy quan tâm chi ý, trà sủng chú ý kỳ danh, chính là uống trà lúc bồi bạn tả hữu vật nhỏ, thường lấy bông chế, trải qua nước trà tầm bổ, lâu ngày sinh luận, rất có thú vị, bàn trà là bố trí đồ uống trà bàn, dễ dàng cho thao tác, cũng thêm mấy phần phong nhã. Loại thứ năm là người làm vệ sinh cố dùng cho thanh tẩy cùng xử lý tàn trà, chung năm kiện, phân biệt là trà thuyền có thể thịnh nước nóng, máy sưởi không gian ấm tráng chén hoặc nhuận ấm chi dụng, cũng có thể dưỡng hồ, khay trà là gánh chịu ấm trà, chén trà, trà sủng hoặc trà bánh chi khí, đa số đáy cạn, trà vu để mà nở rộ trà cặn bã cùng phế dịch, trà khăn dùng cho lau trà khô cố vách ngoài hoặc mặt bàn nước đọng, bảo trì sạch sẽ, trà ống dùng để thu nạp trà thi, trà tắc, trà rắc, trà lậu, trà châm các loại cỡ nhỏ đồ uống trà. Đang lúc Văn Tiên chuẩn bị thu thập bộ này trà đạo 28 ký lúc, Liệt Sơn phía trên chợt nổi lên không gian ba động. Lập tức, một tên người mặc áo bào màu vàng đồng tử hiện ra thân hình, chính là Thông Thiên giáo chủ tọa Tiền Mục Đồng, Thủy Hỏa đồng tử. Thủy Hỏa vừa hiện, cả tòa Liệt Sơn liền vang lên Thông Thiên thánh nhân thần niệm thanh âm, "Rất tốt, Văn Thiên ngươi có thể khai sáng trà đạo, ta tâm rất vui mừng, cái này 28 kiện đồ uống trà liền tạm thả ta chỗ đi." Thật sự là, vừa được bảo vật, đảo mắt tặc liền tới nhà. Đã là thánh nhân tự mình mở miệng, Văn Thiên tử không cự tuyệt lý lẽ. Nói cho cùng, cái này 28 kiện khí cụ cũng bất quá là ngày kia đồ vật. Nếu không có ẩn chứa trong đó một tia công đức chi lực, sợ là ngay cả tiên tiên chi linh cũng sẽ không nhìn nhiều. Thông Thiên giáo chủ sở dĩ tới lấy, cũng không phải là bởi vì đồ vật bản thân chân quý, mà là bởi vì mới lạ đặc biệt, có thể tại thánh nhân ở giữa thêm một phần hào quang. Thánh nhân nặng mặt mũi, mặt tức khí vận tức phúc nguyên. Lý do này đa bảo đạo nhân biết được, Văn Thiên tự nhiên cũng hiểu. Thế là hắn không có chút nào chần chờ, đem năm loại đồ uống trà dần dần chỉnh lý thỏa đáng, giao cho Thủy Hỏa. Đúng rồi, ngươi cũng cho Thủy Hỏa một chút lá trà. Cũng may Thông Thiên không biết hắn người mang nội đạo cổ trà cây, nếu không sợ là ngay cả cây đều muốn bị dọn đi. Văn Thiên một mình ở bên ngoài lúc, có bản cổ điện che lấp thiên cơ, thánh nhân không cách nào nhìn trộm hắn đoạt được đồ vật. Nhưng bây giờ hắn cùng đa bảo bọn người cùng tụ Liệt Sơn, thánh nhân bọn họ liền có thể mượn đa bảo đám người khí tức, cảm giác Văn Thiên động tĩnh. Đại hắn cũng đem đại hồng bào dâng lên một phần sau, Thủy Hỏa lúc này mới hài lòng rời đi. Thánh niệm tàn ra, đa bảo mấy người cũng khôi phục thanh tỉnh. Bọn hắn chưa từng ngờ tới, Thông Thiên thánh nhân lại sẽ đích thân phái người đến đây lấy đồ uống trà cùng lá trà. Bởi vậy có thể thấy được, Văn Thiên tại Thông Thiên trong lòng địa vị chi trọng. Nếu dùng một câu hình dung, chính là thánh tâm thuộc vào. Đã đến thánh nhân chúc phúc, Văn Thiên lúc này cũng không tiện để tam tổ tay không mà về. Văn Thiên lấy ra chính mình lúc trước tùy ý luyện chế 8 bộ đồ uống trà, phân phát cho đám người. Toại Nhân thị, Hữu Xảo thị, Ti Y Địa thị, Đa Bảo đạo nhân, Hỏa Linh thánh mẫu, Liệt Sơn, Thiếu Điển cùng Lạc Phi tất cả đến một bộ, tất cả đều vui vẻ. Đa Bảo đạo nhân trong lòng hơi có ảo não. Hắn hối hận lúc trước vì sao mở miệng ngăn cản Văn Thiên luyện bảo, nếu để nó luyện thêm mấy bộ thuận tiện. Những này đồ uống trà tuy là hậu thiên linh bảo, lấy thủ đoạn của hắn cũng có thể luyện ra, lại phẩm chất càng có ưu thế. Nhưng Văn Thiên bây giờ đã là trà đạo chi tổ, do hắn tự tay chế tạo đồ uống trà tự mang một phần trà đạo khí vận. Hậu nhân xưng là trà vận đạo vận. Đối ẩm trà người mà nói, xuất từ Văn Thiên chi thủ đồ uống trà càng có ý nghĩa. Cũng may đa bảo nhất mạch đã được 3 bộ, đa bảo trong lòng cũng thăng bằng chút. Sáng tạo trà đạo, luyện đồ uống trà, bất quá là Văn Thiên nhàn hạ thời điểm tiện tay tiến hành. Có đồ uống trà cùng lá trà, ngày sau bái phòng tiên hữu cũng càng thêm tiện lợi. So sánh với nhau, trà đạo chỉ là việc nhỏ, chân chính đại sự là thôi động nhân tộc tiền tệ lưu thông. Đợi nhân tộc tam tổ cùng Thủy Hỏa đồng tử bọn người sau khi rời đi, Liệt Sơn đến đây tìm Đa Bảo đạo nhân cùng Văn Thiên nghị sự. "Lão sư, thánh sư, Thủ Sơn chi đồng đã thu hồi, không biết tiền tệ nên lấy loại nào hình dạng và cấu tạo rèn đúc?" Liệt Sơn đặt câu hỏi, Đa Bảo đạo nhân không đáp, hai người ánh mắt đều là rơi vào Văn Thiên trên thân. Bởi vì lúc trước việc này vốn là do Văn Thiên chủ đạo. "Ha ha, chuyện nào có đáng gì, các ngươi nhìn đây là cái gì?" Văn Thiên nói, lấy ra lạc bảo kim tiền đưa cho Liệt Sơn. "Nhân tộc tiền tệ cần dễ rèn đúc, loại sách tay mang, chịu được ma sát, khó giả tạo, dễ bảo tồn. Liệt Sơn, ngươi có thể tham khảo vật này, dùng thủ sơn chi đúc bằng đồng tạo nhân tộc tiền tệ. Đúng là một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo. Đa Bảo đạo nhân thấy một lần bảo vật này, lập tức nhận ra lai lịch của nó. Hắn trời sinh đối với bảo vật cực kỳ mẫn cảm, lại được tiên tiên truyền thừa, có thể một chút biết ra. Cho dù biết được đây là một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, Đa Bảo đạo nhân cũng chỉ là cảm thấy chấn kinh, cũng không sinh ra những ý niệm khác. Tâm hắn biết Văn Tiên trên thân đã có hai kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, như vậy phúc duyên tại Tiệt giáo thứ hai, đệ tử đời ba bên trong có thể nói phần độc nhất. Đệ tử đời ba tạm dừng không nói, chính là trong hàng đệ tử đời thứ hai, có được cực phẩm tiên tiên linh bảo người cũng lắc đắc không có mấy. Thông Thiên giáo chủ mặc dù không giống Lao Tử cùng Nguyên Thủy như vậy keo kiệt ban thường bảo, nhưng cũng chú trọng linh bảo pháp tắc cùng đệ tử đại đạo phù hợp. Tỷ như, hắn ban cho Trường Nhĩ Định Quang Tiên Nhu Ni Định Quang Châu tặng cùng Ô Vân Tiên Hỗn Nguyên chủ y chuyển cho Vô Đường Thánh Mẫu Cản Sơn Tiên, còn có ban cho Kim Linh Thánh Mẫu tứ tượng tháp. Mỗi một kiện linh bảo đều là cùng chủ nhân con đường tu hành phù hợp khăng khít. Chương 142-11 đạo cơ duyên. Chương 142-11 đạo cơ duyên. Nguyên nhân chính là như vậy, Tiệt giáo chúng đệ tử muốn tìm được một kiện cùng tự thân đại đạo tương hợp tiên thiên linh bảo, cũng không phải là chuyện dễ. Duy chỉ có Đa Bảo đạo nhân phúc phận thâm hậu, hắn đoạt được tiên tiên linh bảo, cơ hồ đều là cùng tự thân chi đạo hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên hắn tự đắc Đa Bảo tháp tụ bảo buồn cùng thổ bảo kim thiềm đằng sau, liền đối với mặt khác linh bảo không còn động tâm. Đương nhiên, như gặp tiên tiên chí bảo hoặc liên quan đến khí vận đồ vật, tự nhiên coi là chuyện khác. Liệt Sơn cầm trong tay lạc bảo kim tiền tinh tế tường tận xem xét một phen, phát hiện bảo vật này ngoại hình lại cực thích hợp làm nhân tộc lưu thông tiền đệ. Bảo vật này ngoài tròn trong vuông, vừa lúc ứng thiên biên địa phương lý lẽ. Ha ha ha, ta liền biết việc này không làm khó được thánh sư, ta cái này liền trở về bộ lạc rèn đúc tiền đệ. Liệt Sơn tới vội vàng, rời đi cũng là vội vàng. Hắn thậm chí chưa kịp uống vào nửa chén Đa Bảo đạo nhân cho hắn đun nấu trà thơm. Nghe nói Văn Thiên trong tay có gốc đại hồng bảo cây trà, Đa Bảo đạo nhân trong lòng hơi động, tự nhiên hướng Văn Thiên đòi hỏi không ít lá trà. May mà cây trà hàng năm tân sinh lá non, nếu không chỉ bằng vào cây này, chỉ sợ khó mà thỏa mãn đông đảo thị trà người. Cũng may biết được trà đạo huyền cơ người còn thuộc số ít, nếu không Văn Thiên trên tay lá trà, vẫn là rất khó mà phân phối. Lúc này, Văn Thiên cũng đang suy tư, có đáng giá hay không hao phí một chút ba đạo công đức, mượn lạc bảo kim tiền chi lực thôi diễn hồng hoang bên trong còn lại cây trà chỗ. Chắc hẳn những cái kia cây trà bây giờ hơn phân nửa còn thuộc hạ phẩm tiên thiên linh căn, tương lai lại khó đoán trước. Theo càng ngày càng nhiều thái ớt kim tiên tiến đến hấp thu linh căn bên trong một chi bản nguyên, lấy ngưng tụ tự thân ngũ hành một khí, chỉ sợ những này linh căn sẽ dần dần thoái hóa là hậu thiên đồ vật. Như đợi khi đó mới phát giác, liền đã muộn vậy. Ngay sau đó hồng hoàng, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên thưa thớt, đại la kim tiên, hôn nguyên kim tiên cũng không thấy nhiều. Duy chỉ có kim tiên cùng thái ớt kim tiên nhân số nhất là đông đảo. Vô luận kim tiên hay là thái ớt kim tiên, đều là cần chuẩn bị tiên thiên ngũ hành đồ vật, để mà ngày sau ngưng tụ trong lồng ngực vũ khí. Tiên thiên ngũ hành đồ vật có hạn, mà một lứa lại một lứa thái ớt kim tiên lại liên tục không ngừng. Nghĩ đến đây chỗ, Văn Thiên đã quyết định. Chính mình vốn là một tính linh căn xuất thần, sư tôn Hạm Chi Tiên cũng là chuyên tu linh mục chi đạo. Chính có thể đem những cái kia tiên thiên cây trà đều giao cho Hạm Chi Tiên quản lý. Một thì, Hạm Chi Tiên có thể mượn cây trà giúp ích tu hành linh mục chi đạo. Thứ hai, lá trà phân phát do nàng chủ trì, ổn thỏa nhất. Bây giờ Hạm Chi Tiên thân là Tiệt giáo đệ tử nội điện, thân phận tôn sùng, không người bất kính. Nàng nếu đem cây trà trông nom thỏa đáng, ngày sau mặc dù chủ động đi trèo lên phong thần bảng huyền môn chư thánh chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Nếu không, ai đến phân phát lá trà? Tại Hồng Hoang bên trong, có người dám đối với Hạo Thiên bất kính, cũng có người ước hiếp Hồng Vân, nhưng không ai dám trêu chọc Trấn Nguyên Tử cùng Giao Chỉ. Bởi vì, chỉ vì bọn hắn nắm giữ lấy chúng tiên cần thiết bảo vật. Rất nhanh, tại tộc trưởng Liệt Sơn xuất linh dưới, toàn bộ Liệt Sơn bộ lạc liền khí thế ngất trời hành động đứng lên. Liệt Sơn quả nhiên tâm trí hơn người, hắn lấy Văn Tiên Lạc Bảo Kim tiền làm mô bản, xưng là điêu mẹ lại lấy chính mình thần nông đỉnh rèn đúc ra ba viên đúc mẹ. Chính hắn lưu lại một viên, còn lại hai viên phân biệt để Thiếu Điện mang đến Trần Địa giao cho Nhân Hoàng Phục Hy, một viên khác thì do Lạc Phi đưa đi nhân tộc tổ địa, giao cho nhân tộc tam tổ. Dù sao, muốn tại nhân tộc bên trong phổ biến tiền đúc chế độ, còn cần Nhân Hoàng cùng nhân tổ gật đầu cho phép. Cổ đại rèn đúc đồng tiền quá trình như sau: công tượng y theo pháp lệnh thủ công điêu khắc ra một viên đồng tiền hàng mẫu, những này hàng mẫu trải qua tầng tầng xét duyệt sau, cuối cùng tuyển định một viên làm tiêu chuẩn. Cái này bị tuyển định tiêu chuẩn đồng tiền liền được xưng là điêu mẹ, tức điêu khắc thành mẹ tiền, cũng xưng tổ tiền. Sau đó, công tượng y theo cái này điêu mẹ chế tạo ra rèn đúc khuôn đúc, loại này khuôn đúc sử dụng tiền tệ lại xưng đúc mẹ, tức dùng cho chế tạo mẹ tiền, cũng xưng mẹ tiền. Liệt Sơn hoàn thành mẹ tiền rèn đúc đằng sau, liền sẽ thuộc về Văn Tiên tổ tiền, Lạc Bảo Kim tiền trả lại. Hắn một mặt ở trong bộ lạc bắt đầu tiên đúc, một mặt lặng chờ Phục Hy cùng ba vị nhân tổ hồi âm. Khi Lạc Bảo Kim tiền một lần nữa trở lại trong tay lúc, Văn Tiên cũng không lại trì hoãn, lập tức bắt đầu hành động. Cái này công đức đổ vật quả nhiên không hổ là hồng hoang bên trong vạn dùng kỳ bảo. Khi trời, người ba đạo công đức rót vào bảo tiền đằng sau, Lạc Bảo Kim tiền lập tức phi thăng đến Văn Tiên đỉnh đầu, xoay chậm chậm. Văn Tiên trong lòng mặc niệm pháp quyết, 11 đạo huyền quang từ bảo tiền bên trong bay ra, rơi vào hắn trong nghe mà cùng. Cái này 11 đạo huyền quang chính là Lạc Bảo Kim tiền mượn nhờ ba đạo công đức, thôi diễn hồng hoang trời, người tam tài sau chỗ tìm được 11 đạo cơ duyên. Hô, huyền quang nhập thể, Văn Thiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này hắn mới hiểu được, vì sao tại phong thần lượng kiếp bên trong, tiêu thăng mới ra trận liền vẫn lạc. Chỉ vì thôi động Lạc Bảo Kim tiền cần thiết đại giới cực lớn, tu sĩ tầm thường căn bản không chịu nổi. Bây giờ Văn Thiên chỉ là thôi diễn hạ phẩm trước tiên cơ duyên, như hắn lòng tham càng nặng, đi tìm kiếm tiên tiên chí bảo như hỗn độn trung hoặc càn khôn đỉnh tung tích. Chỉ sợ viên này bảo tiền trong khoảnh khắc liền sẽ hao hết hắn mấy ngàn năm tích lũy công đức chi lực. ngay cả Văn Thiên như vậy công đức thâm hậu người đều khó mà tiếp nhận, huống chi là Tiêu Thăng, Tào Bảo hàng người. Lấy được 11 đạo huyền quang sau, Văn Thiên lại mượn nhờ Hồng Hoang Địa Đồ Sơn Hải Kinh cấp tốc khóa chặt cái này 11 chỗ cơ duyên vị trí cụ thể. Như muốn biết những cơ duyên này là vật gì, lại phân bố ở chỗ nào, lại nghe Hạ Hồi phân giải, đầu tiên là Tùng Khê Bạch Trà, thứ hai là Quân Sơn Ngân Châm, thứ ba là Động Đỉnh Bích Loa Xuân, thứ tư là Kỳ Môn Công Phu, thứ năm là An Khê Thiết Quan Âm, thứ sáu là Vân Nam Phổ Nhị, thứ bảy là Ân Thi Ngọc Lộ, thứ tám là Lư Sơn Vân Vũ, thứ chín là Hoàng Sơn Ma Phong, thứ mười là Tây Hồ Long Tỉnh, thứ 11 là Đô Quân Mao Tiêm. Không sai, Văn Thiên lần này muốn tìm chính là Hồng Hoang trong thế giới tất cả vẫn còn tồn tại tiên tiên cây trà. Trước đây hắn đạt được Vạn Trà Chi Tổ Ngộ Đạo cổ trà cây cùng trong trà Trạng Nguyên Vũ Di Đại Hồng Bảo liền lòng sinh nhất niệm, muốn đem Hồng Hoang bên trong trà còn sót lại đạo linh căn đều tìm tới. Thân là trà đạo chi tổ, hắn tự giác có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ, đem những này hạ phẩm tiên thiên linh căn thích đáng an trí. Quả nhiên, tại vận dụng ba đạo công đức chi lực sau, hắn thành công khóa chặt Hồng Hoang bên trong tất cả 12 quả hạ phẩm trà đạo linh căn, trong đó bao quát trước đây Vũ Di Đại Hồng Bảo. Cái này 12 quả linh căn mặc dù số lượng đông đảo, nhưng phân loại mà nói, vừa vặn gồm có trắng, vàng, lục, đỏ, xanh, đen lục đại trà loại. Bạch trà mầm đầu như tuyết, đầy khoác bạch hào, uống chi có thể tĩnh tâm ngưng thần, nhập vi thể đạo. Vàng trà lá rượu vàng vàng, tư vị thuần hậu, uống chi tắc tâm cảnh trong suốt, vô trần vô vọng. Trà xanh thang thanh diệp lục, sinh cơ giạt rào, uống chi có thể khải tuệ tâm, dần vào không linh cảnh giới. Hồng trà màu sắc nước trà đỏ thẫm, mùi thơm nước mũi, uống chi tắc ý chí rộng lớn, nhìn rõ mọi việc. Trà xanh lá duyên hồng nhuận tân tớt, kiêm hữu lục chi thanh hương cùng đỏ chi thuần ngọt, uống chi tắc tâm thần an bình, quên mất vật ta. Trà đen màu sắc ô nhuận, hương khí trầm ổn, uống chi có thể phản phát quy chân, nội bản thủ tĩnh. Biết được những này cây trà tồn tại cùng bọn chúng riêng phần mình linh hiệu sau, Văn Thiên như thế nào còn có thể an toàn? Hắn lập tức đứng dậy, hướng Đa Bảo đạo nhân cáo tử, nói rõ chính mình nhất định phải lập tức ra ngoài một chuyến. Chương 143 người ta lập tức khởi hành, quay lại Kim Ngao đảo. Chương 143 người ta lập tức khởi hành, quay lại Kim Ngao đảo. Liệt Sơn đang bệ bội tại rèn đúc tiền tệ, sư chất vì sao hết lần này tới lần khác lúc này muốn đi? Đa Bảo đạo nhân mặt lộ không hiểu. Không còn hắn bởi vì, chỉ là ta phát giác Hồng Hoang bên trong còn có vài gốc tiên tiên cây trà sắp bị hủy, ta đã là trà đạo chi tổ, há có thể ngồi yên? Bởi vậy, ta cần lập tức ra ngoài, đem những này cây trà rời đi Kim Ngao đảo, giao cho Hạm Chi Tiên tự mình chăm sóc, mới có thể an tâm. Sau khi nghe xong lời ấy, Đa Bảo đạo nhân mới hiểu được ngọn nguồn. Hắn từ khi uống qua Đại Hồng Bảo sau, liền đối với lá trà tỉnh hữu độc trùng, bây giờ lại có trà mới đem nhập tịnh giáo, nhập Kim Ngao đảo, hắn như thế nào lại phản đối? Hắn cũng không có hỏi nhiều vì sao Văn Thiên có thể thôi diễn ra cây trà chỗ, chỉ cảm thấy trà đạo chi tổ tự có nó ảo diệu. Nếu không có Liệt Sơn sự tình quân thân, hắn thật muốn tự mình tùy hành, trung phó này tìm trà chi hành, cũng không có thể đồng hành. Liên tại trong lời nói toàn lực ủng hộ. "Tốt, nếu như thế, ngươi nhanh đi mau trở về. Như gặp trở ngại, có thể báo ta Đa Bảo đạo nhân tên, cũng có thể đánh ra tiệt giáo danh hiệu, tự nhiên không ngại." Vì có thể sớm ngày thưởng thức được trà mới, Đa Bảo đạo nhân lúc này cũng mười phần duy trì Văn Thiên tới cách làm. Tại Hồng Hoang bên trong, nếu không có sư môn cho phép, là không thể tùy ý mượn dùng người khác danh hiệu. Tỷ như đại giáo đệ tử thân truyền có thể quang minh chính đại tự xưng nên dạy đệ tử, nhưng đệ tử ký danh liền không có tư cách dạng này. Thái thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên cùng nữ hoa bốn người có thể tự xưng huyền môn đệ tử, bọn hắn phân biệt thành lập nhân giáo, xiển giáo, tiệt giáo cùng yêu giáo, cũng có thể hợp xưng huyền môn tử giáo. Nhưng những người khác lại không thể như vậy xưng hô. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề chỉ có thể nói chính mình là thánh nhân đệ tử, lại không thể xưng chính mình là huyền môn đệ tử, nguyên nhân ngay tại ở hai người bọn họ chỉ là Hồng Quân lão tổ đệ tử ký danh mà thôi. Cho nên bây giờ Đa Bảo đạo nhân cho phép Văn Thiên đánh ra tiệt giáo cùng hắn bản nhân danh hiệu, chính là chính thức thừa nhận Văn Thiên tại tiệt giáo bên trong đời thứ ba thân truyền thân phận. Việc này đừng nói Đa Bảo sẽ duy trì, cho dù Vô Đường, Kim Linh, Triệu Công Minh, thậm chí Thông Thiên bản tôn chỉnh diện cũng đều sẽ làm ra đồng dạng quyết định. Bởi vì chỉ vì Văn Thiên đã đem nhóm này trà đạo linh căn đều di chuyển đến Kim Ngao đảo, cũng giao cho Tiệt giáo nội điện đệ tử đời hai Hạm Chi Tiên quản lý. Cứ như vậy, Tiệt giáo đám người sau này liền có thể tiếp tục không ngừng mà thu hoạch tiên tiên linh trà. Như những này linh trà còn tại Văn Thiên trong tay, những này làm sư bá thật đúng là không có ý tứ hướng một cái văn bối đòi hỏi chỗ tốt. Chỉ khi nào rơi vào Hạm Chi Tiên trong tay, tình huống liền khác biệt, từ sư tỷ của mình hoặc sư muội trong tay đổi lấy linh trà, liền lộ ra thuận lý thành chương. Đạt được Đa Bảo duy trì sau, Văn Thiên lập tức gọi ra Khuê Nhu cùng nhau đồng hành. Dù sao thân là Đại La Kim Tiên cảnh giới, Khuê Nhu đi đường tự nhiên so Văn Thiên mau hơn rất nhiều. Còn có Khuê Nhu tùy hành, một khi gặp được phân tranh, người bên ngoài cũng sẽ bởi vì cố kỵ Thông Thiên giáo chủ mặt mũi mà thoái nhượng ba phần. Kỳ thật đây bất quá là Văn Thiên quá lo lắng. Lúc này Vũ Yêu hai tộc sớm đã nuốt ở Bắc Câu Lô Châu cùng Tây Nhu Hạ Châu không dám thò đầu ra. Về phần còn lại tiên tiên sinh linh, cũng phần lớn bế quan tại riêng phần mình trong đạo tràng dốc lòng tu hành. Dù sao Vũ Yêu lượng kiếp vừa qua khỏi, chính là thiên địa pháp tắc rõ ràng nhất, linh khí nhất là dồi dào thời điểm. Phàm là có chút kiến thức sinh linh, đều sẽ lựa chọn ở thời điểm này bế quan tu luyện. Tiên tiên thần thánh như vậy, huyền môn tứ giáo cùng Tây Phương giáo, A Tu La giáo đệ tử tự nhiên cũng không ngoại lệ. Về phần nhân giáo, dưới mắt chỉ có Huyền Đô một người, cũng là không cần nói thêm. Xiển giáo đệ tử bây giờ cũng còn lưu tại Côn Luân Sơn bên trong, muốn chờ tương lai nhân hoàng hiên viên xuất thế sau, mới có thể xuống núi hành tẩu Hồng Hoang. Bởi vậy, lúc này Văn Thiên tại Hồng Hoang trong thế giới, gần như không sẽ tao ngộ cái gì chân chính nguy hiểm, cũng sẽ không gặp được cùng hắn tranh đoạt cơ duyên người. Cũng may những này linh căn mặc dù phân bố các nơi, nhưng phần lớn tập trung ở Đông Thắng Thần Châu, bởi vậy Văn Tiên cùng Khuê Nhu cũng không hao phí quá nhiều thời gian liền hoàn thành di chuyển. Khuê Nhu dù chưa hóa thành nhân hình, từ đầu đến cuối lấy yêu thú chi thân gặp người, nhưng hắn cũng không phải là ngu dốt hạng người. Nhìn thấy Văn Tiên hối hả ngược xuôi, bất quá một chút thời gian liền đem cái này 11 gốc hạ phẩm linh căn đều thu nạp, trong lòng của hắn lập tức minh ngộ. Người này nhất định đã sớm biết những bảo vật này chỗ. Vị này nhân tộc thánh sư, quả nhiên chính là khí vận gia thân hạng người. Tu sĩ tầm thường, có thể nào tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy tìm được cái này rất nhiều tiên tiên linh căn. Khi Văn Tiên lấy được cuối cùng một gốc linh trà, trong lòng lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Ngày xuân phương gặp Liễu Thi Thành, gió thu lại gặp cúc hoa vàng. Phồn hoa bất quá canh ba ngộng, phú quý cũng như tháng chín sương. Châu có ngàn dặm chi năng, không phải người ra roi khó đi xa. Người có muôn vàn nhu tính, không vận đến đỡ khó lên cao. Khuyên Nhu, người ta lập tức khởi hành, quay lại Kim Lao đảo. Văn Tiên sư tôn hạm chi tiên, sớm đã tìm được ngũ hành tiên tiên linh vật. Nàng chuyên tu nguyên thần, không nặng đạo thể. Từ nàng trở thành đệ tử nội điện cũng đảm nhiệm Văn Tiên sư trưởng đến nay, mượn nhờ đại giáo cùng nhân tộc song trọng khí vận, tu hành tốc độ có thể thấy rõ ràng. Nếu nói nàng ngày xưa cực hạn dừng bước tại Thái Ức Kim Tiên, bây giờ thì đã có nhìn chạm đến Hỗn Nguyên Kim Tiên chi cảnh. Như vậy tư chất thủy biến, đã siêu việt Tam Tiên đạo bên trên Quỳnh Tiêu Tiên tử, ẩn ẩn mong muốn Vân Tiêu Tiên tử trì bóng lưng. Thỏ thăng ô rơi, ngày đêm thay đổi. Không bao lâu, Văn Tiên liền cưỡi Khuê Nhu trở lại Kim Lao đảo. Thánh sư lần này về đảo, phải chăng nên đi thăm viếng thánh nhân lão gia? Lúc này Khuê Nhu, tâm tư có chút thông thấu, đã không thấy năm đó Tây Du Lượng kiếp lúc như vậy thô kệch bộ dáng. Văn Tiên chuyến này thu hoạch như vậy đây đã tiên tiên linh trà, tự nhiên muốn trình một phần cho Thông Tiên thánh nhân. Khuê Nhu trong lời nói có thâm ý khác, kỳ thực là trong bóng tối nhắc nhở Văn Tiên. Như đổi lại người khác, Khuê Nhu đương nhiên sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra, nhưng Văn Tiên lúc trước từng tặng hắn một bộ ngày kia đồ uống trà cùng rất nhiều linh trà. Tuy nói những này đồ uống trà trương ngưng tụ công đức, không so được Thông Tiên giáo chủ mượn dùng bộ kia linh bảo, nhưng dù sao cũng là Văn Tiên tự tay luyện chế. Văn Tiên chịu đem như vậy đồ vật ban cho chính mình, cũng coi là cực kỳ coi trọng. Khuê Nhu tuy là thánh nhân và kỵ, lại thân có đại la kim tiên tu vi, lại cũng không am hiểu luyện chế hậu tiên linh bảo. Tại tiệt giáo chúng tiên bên trong, nhất làm cho Khuê Nhu thân cận, không ai qua được Văn Tiên cùng Thủy Hỏa hai đồng tử. Thủy Hỏa đồng tử trong mắt hắn như vạn bối bình thường, vô luận kiếp trước thế, quan hệ từ đầu đến cuối thân hậu. Ở tiên thế, bọn hắn thậm chí đem tam muội chân hỏa thần thông truyền cho Khuê Nhu chi tử Đỏ Hải Nhi. Nhưng ở Khuê Nhu trong lòng, Văn Tiên cùng Thủy Hỏa hai người vẫn có chỗ khác biệt. Văn Tiên là tiệt giáo bên trong một cái duy nhất đã bình ổn các loại chi tâm đại hắn người. Lúc trước tiên quả, hôm nay đồ uống trà cùng linh trà, Khuê Nhu đều có phần có được. Văn Tiên cũng rõ ràng Khuê Nhu giờ phút này suy nghĩ, nhưng hắn cũng không muốn làm cấp độ kia định nọt sự tình. Người ta xong xuôi việc này liền lập tức quay lại nhân tộc, lần này về đảo vốn không sự việc cần giải quyết, tạm không bái kiến thánh nhân chính là. Đối với Văn Tiên mà nói, hắn cũng không cần mượn tiến hiến cơ hội đi gặp mặt Thông Thiên giáo chủ. Cơ duyên như vậy, hay là để cho mình sư tôn Hạm Chi Tiên đi. Hạm Chi Tiên đạt được nhiều như vậy trà đạo linh căn, lấy nàng tính tình, chắc chắn thích đáng an bài, ban ơn cho tiệt giáo chúng tiên. Chương 144 linh trà sự tình, chương 144 linh trà sự tình tích thủy tri ân, lúc này lấy dũng tuyển tương báo. Lúc trước Văn Tiên mới lên Kim Lao đảo lúc, tiệt giáo vạn tiên đều là bởi vì Hạm Chi nguyên nhân, nhao nhao đưa lên gặp mặt chi lễ. Bây giờ Văn Tiên hoặc là nói Hạm Chi đã lên như diều gặp gió, làm sao có thể quên ngày xưa ân tình. Kim Lao đảo, Linh Thực Cung. Văn Tiên vừa đạp vào Kim Lao đảo, Linh Thực Cung bên trong Hạm Chi liền lập tức cảm ứng được. Không thể không nói, hồng hoang bên trong sư đồ ở giữa cô khí bận kia tương liên huyền diệu, thực sự khó nói nên lời. Biết được đệ tử đắc ý của mình khó được trở về, Hạm Chi Tiên cũng là lập tức đứng dậy, ý cười đầy mặt đến đây nên đón. Sư đồ chào hoàn tất đằng sau, Văn Tiên liền hướng Hạm Chi giảng thuật những năm này tại nhân tộc bên trong đủ loại kinh lịch. Đương nhiên, hắn chỉ chọn tốt nói, dù sao tại trưởng bối trước mặt, tự nhiên tốt khoe xấu che, huống chi hắn vốn là không có gì ưu sầu có thể nói. Bất quá hắn cường điệu đề cập, là hắn thu hoạch được Vũ Di Đại Hồng Bảo đằng sau, thuận thế mở ra Hồng Hoàng trà đạo sự tích. Thường nói, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Thân là trà đạo chi tổ Văn Tiên, tại chỗ tự thân vì Hạm Chi nấu lên một bầu linh trà. Hạm Chi Tiên đem cái thứ nhất linh trà ngậm vào trong miệng, liền minh bạch vì sao Thông Thiên Thánh Nhân muốn thuận đi chính mình vị đệ tử đắc y này trà đạo bảo cụ. Bởi vì thật sự là quá mức kinh diễm. Khi nàng tinh tế phẩm vị linh trà bên trong hương khí cùng đạo vận đằng sau, trong lòng tràn đầy vui mừng, cũng vì Văn Tiên cảm thấy không gì sánh được vinh quang. Càng khó hơn chính là nàng còn nhìn thấy Văn Tiên tại trước mặt người khác khó được ăn quả đắng thần sắc. Lần trước nàng nhìn thấy Văn Tiên dạng này, hay là Bích Tiêu Tiên Tử tới bái phòng thời điểm. Ha ha ha, thánh nhân lão sư lấy đi ngươi đồ uống trà cũng là hợp tình lý, ngươi cũng đừng quá để ý. Mặc dù nàng biết Văn Tiên trong lòng cũng không thèm để ý việc này, nhưng vẫn là mở lời an ủi vài câu, đã bình ổn phục dòng suy nghĩ của hắn. Văn Tiên trải qua là người hai đời, sớm đã coi nhẹ rất nhiều, tự nhiên không cần đến Hạm Chi khuyên. Đợi Hạm Chi phẩm xong phẩm minh bôi bên trong đại hồng bào sau, Văn Tiên mới chậm rãi mở miệng. Khải bẩm lão sư, đệ tử lần này về Kim Lao đảo, cũng không phải là vì nhân tộc sự tình, cũng không phải thỉnh giáo sư tôn hoặc giáo chủ thánh nhân tương trợ. Nghe được Văn Tiên ngữ khí chính thức, Hạm Chi Tiên cũng dương mắt ngưng thần, chăm chú lắng nghe. Đệ tử chuyến này chính là vì lão sư con đường mà đến. Ngay tại Hạm Chi trong lòng suy đoán Văn Tiên muốn nói chuyện gì lúc, hắn đã lấy ra 12 quả hạ phẩm tiên tiên cây trà. "Lão sư, đây cũng là đệ tử trước đây tại Hồng Hoang bên trong tìm được 6 loại chung 12 quả tiên tiên cây trà. Những này cây trà tuy chỉ là hạ phẩm tiên tiên đồ vật, nhưng công hiệu dùng không cần đệ tử lắm lời. Lão sư chủ tu linh thực chi đạo, đang cần tiên tiên linh căn. hôm nay đệ tử lợi dụng linh căn này hiến cho lão sư. Hạm Chi nghe xong, trong mắt lập tức nổi lên lệ quang, ánh mắt cũng mơ hồ. Nàng vốn là một gốc tiên tiên linh chi hóa hình đắc đạo, sở tu chi đạo chính là linh mục nhất mạch. Hồng hoang tiên địa bao la vô biên, có thể Hạm Chi tiên nhưng thủy chung không thể tìm được một gốc có thể gánh chịu tự thân đại đạo tiên tiên linh căn. Cực phẩm tiên tiên linh căn ngay cả thông tiên thánh nhân đều khó mà tìm được, nàng Hạm Chi làm sao có thể tùy tiện đạt được đâu? Tuy nói Văn Thiên lần này mang về linh căn đều là hạ phẩm tiên tiên đồ vật, nhưng đối với nàng mà nói, đã là di túc chân quý. Bởi vậy, nàng nhất thời tình khó chính mình, trong hốc mắt lệ quang lấp lóe, như muốn rơi xuống. Nàng chưa cùng mở miệng nói thêm gì nữa, linh thực cung bên ngoài liền chuyển đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, liền nghe được Bích Tiêu nha đầu kia thanh âm thanh thúy. Văn Tiên lòng dạ biết rõ, nhất định là Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh bọn người nghe nói hắn trở về, đặc biệt đến đây thăm viếng. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, không chỉ có Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu tiên tử đến, ngay cả Thải Vân Tiên cùng Thủy Hỏa đồng tử cũng cùng nhau hiện thân. Thải Vân Tiên đến cũng không kỳ quái, nàng cùng Hạm Chi Tiên vốn là quen biết cũ, lẫn nhau giao tình thâm hậu. Lúc trước hai người đều là tại Kim Ngao đảo bên trên hóa hình mà ra, tại Bích Du cùng sơ nghe đạo lúc, các nàng liền đứng chung một chỗ. Về sau Thải Vân Tiên bởi vì cùng Tam Tiêu tiên tử có cùng nguồn gốc, liền đem đạo tràng rời đi Tam Tiên đảo, từ đây bốn tiêu cùng tồn tại. Về phần Thủy Hỏa đồng tử, hắn sở dĩ cũng tới, chỉ sợ là Thông Thiên giáo chủ sớm đã biết được Văn Tiên mang về linh trà sự tình. Có khách nhân đến thăm, Văn Tiên tự nhiên lại là một phen bận rộn. Vị này trà đạo chi tổ không chỉ có một lần nữa biểu diễn một lần pha trà chi pháp, còn đem trước đó luyện chế mấy bộ đồ uống trà từng cái lấy ra. Đợi Hạm Chi, Tam Tiêu, Triệu Công Minh, Thải Vân Tiên cùng Thủy Hỏa đồng tử tất cả đến một bộ sau, trong tay hắn còn sót lại một bộ dùng riêng. Đối với Văn Tiên như vậy hào phóng cử động, Triệu Công Minh liên tiếp gật đầu, hiển nhiên là nhà mình Hạm Chi tiên cảm thấy vui mừng. Tam Tiêu cùng người khác tiên cũng đều là Hạm Chi cảm thấy vui vẻ. Dù sao bọn hắn đã biết được, Văn Tiên mang về 12 gốc linh trà sau này đều thuộc về Hạm Chi tiên tất cả. Lấy nàng cùng mọi người tình nghĩa, ngày sau cái này tiên thiên trà uống liền sẽ không đoạn tuyệt. Thủy Hỏa đồng tử càng là cười đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn sở dĩ sẽ đến, là bởi vì Thông Thiên giáo chủ cố ý bàn giao, để hắn đến đây hướng Hạm Chi tiên vào tay linh trà. Thủy Hỏa nguyên bản còn tại buồn bực, chính mình mới từ nhân tộc bên kia lấy đồ uống trà trở về, tại sao lại được đến linh thực cung lấy lá trà? Thằng đến hắn gặp được Khuyên Nhu, mới bừng tỉnh đại ngộ. Văn Thiên thân là tiệt giáo đệ tử đời ba, trở lại Kim Ngao đảo từ không cần phải đi hướng Thông Thiên thánh nhân bẩm báo. Có thể Khuyên Nhu lại là Thông Thiên thánh nhân tọa kỵ, nó vừa về đến, tự nhiên muốn đi trước bái kiến Thông Thiên giáo chủ. Tựa như Hắc Hoàng không có việc gì cũng sẽ vòng quanh Văn Thiên chuyển lên một vòng một dạng. Mà Thủy Hỏa đồng tử tuyệt đối không nghĩ tới, vừa bước vào linh thực cung, liền gặp được Triệu Công Minh đại sư huynh, Tam Tiêu tiên tử, Thải Vân tiên bọn người. Càng không ngờ muốn, hắn chưa mở miệng, Hạm Chi tiên đã đem 6 loại 12 loại tiên tiên linh trà đóng gói thỏa đáng, đưa tới trong tay hắn. Càng ngoài ý liệu là, Văn Tiên lại vẫn tặng cho hắn một bộ đồ uống trà. Lúc trước bộ kia trà đạo bảo cụ bây giờ chính giữ tại Thông Thiên giáo chủ bên người Thủy Hỏa đồng tử trong tay. Thông Thiên giáo chủ ngày thường muốn uống trà lúc, đương nhiên sẽ không tự mình động thủ, đều là do vị này đồng tử làm thay. Nhưng này thế nhưng là thánh nhân đồ vật, cho dù linh bảo nơi tay, hắn cũng không dám chuyên dùng mảy may. Bây giờ lại khác, chính mình cũng có một bộ thuộc về mình đồ uống trà. Lúc này Thủy Hỏa đồng tử nội tâm, cùng Khuê Như một dạng, đều là cảm nhận được Văn Tiên đối bọn hắn coi trọng. Phần này nội tâm vui sướng cùng thỏa mãn, đơn giản khó mà nói nên lời. Bởi vậy có thể thấy được, Văn Tiên am hiểu sâu đối nhân xử thế chi đạo. Hắn chỉ là tiện tay một làm, liền lặng lẽ đả động Khuê Như cùng Thủy Hỏa hai người. Dù sao tại Hồng Hoang bên trong, tọa kỵ cùng đồng tử địa vị, cùng hậu thế phong kiến trong trang viên nô buộc không kém bao nhiêu, cơ hồ chưa nói tới cái gì tôn nghiêm cùng địa vị. Cho mấy vị trưởng bối biểu hiện ra qua pha trà thủ pháp cùng quá trình, lại theo thứ tự dâng lên một chén trà thơm đằng sau, Văn Thiên liền vội vàng từ biệt rời đi. Bởi vì Bích Tiêu tiên tử tại uống vào một ngụm linh trà sau, nhìn về phía Văn Thiên ánh mắt đã lặng yên thay đổi. Văn Thiên tự nhiên minh bạch ánh mắt kia ý vị, rõ ràng là đang hỏi vì sao không có cho bản sư bá mang chút chỗ tốt. Hắn sao dám lưu thêm, vội vàng gọi bên trên Quyên Nhu, vội vã trở về Liệt Sơn. Hạm Chi Tiên, Triệu Công Minh bọn người tuy biết vị này Liệt Sơn sư chất dưới mắt đang bề bộn tại nhân tộc sự vụ, liền chưa thêm giữ lại. Huống hồ có giúp người ta ngộ đạo linh trà ở đây, còn có người nào tâm tư đi để ý tới Văn Thiên đi hướng? Chỉ có Bích Tiêu tiên tử không thuận theo. Chương 145 chẳng lẽ là thiên cơ dẫn dắt bố trí, chương 145 chẳng lẽ là thiên cơ dẫn dắt bố trí nhân tộc sắp đẩy ra tiền tệ mới hệ thống, Văn Thiên tự nhiên nóng lòng trở về chủ trì đại cục. Trang nghệ này sự tình, bất quá là hắn tại bận rộn bên trong làm sơ nghỉ ngơi tình thú nhỏ thôi. Như cùng người sinh đường đi bên cạnh hoa cỏ, chỉ cung cấp một lát dừng lại, vẹn vẹn làm tô điểm mà thôi. Không ngờ tới chính là, hắn tự cho là cử chỉ vô tâm, lại làm cho tiệt giáo đệ tử tu hành hiệu suất tăng mạnh. Bình thường tiên thần cần tĩnh tọa thật lâu mới có thể tiến vào trạng thái ngộ đạo, mà tiệt giáo đệ tử chỉ cần uống vào một ngụm linh trà, liền có thể tiến vào đốn ngộ chi cảnh. Cả hai khách quan lập tức phân cao thấp. Càng ngoài dự liệu của hắn là, Hạm Chi Tiên cũng không đem linh trà chiếm làm của riêng. Nàng mặc dù phụ trách chăm sóc những ngày cây trà, nhưng hàng năm hái lá trà, trừ một phần tự mình phụng cho Thông Thiên giáo chủ bên ngoài, còn lại đều là giao cho đại sư Minh Triệu Công Minh phân phát. Triệu Công Minh không phụ đại sư Minh tên, xử lý việc này công chính vô tư, người người đều là phụ. Từ thượng tọa Vô Đương Thánh Mẫu bởi vì đa bảo đạo nhân tiến về nhân tộc, cho nên do nhị sư tỷ Vô Đương Thánh Mẫu chủ trì trong giáo sự vụ đến phổ thông tiên nhân, đều có thể định thời gian định lượng từ Triệu Công Minh trong tay nhận lấy linh trà. Người người đều là Triệu Công Minh khoan hậu cùng công chính chết phục. Như đổi lại người bên ngoài ngồi tại nó vị, chưa hẳn có thể như hắn như vậy đem bạn tiên đối xử như nhau. Cũng bởi vậy, Triệu Công Minh đại sư huynh vị trí, ngồi vững như Thái Sơn. Cái này thật ứng câu nói kia, Thúy Trúc dâu vàng trắng mang mầm, phất trần đạo lý bạch liên hoa. Hồng hoa bạch ngẫu thanh liên diệp, tiệt giáo vạn tiên là một nhà. Không nói đến Kim Ngao đạo bên trên, Hạm Chi Tiên đạt được cây trà đằng sau đem như thế nào bố cục tu hành chi đạo, chỉ nói Văn Tiên lúc này chính thừa Kim Vân, từ thiên ngoại trở về. Nguyên bản, hắn ứng với Khuê Như cùng nhau trở về, nhưng Thông Thiên giáo chủ được linh trà hậu tâm tự khó bình, đâu còn ngồi được vững. Hắn ngay sau đó liền cưới Khuê Như, mang theo thủy hỏa hai đồng tử đi ra ngoài thăm bạn đi, kỳ thực cũng có mấy phần biểu dương chi ý Thông Thiên giáo chủ chỗ giao người, trừ mấy vị thánh nhân, chính là Trấn Nguyên đại tiên, Lan Lộn Côn tổ sư, Linh Mục lão tổ các loại bối. Lại nói Văn Tiên ngự vân tiến lên, vốn là thẳng đến Hồng Hoang đại địa, ai ngờ tại Đông Hải phía trên chợt gặp một trận quái phong đánh tới. Cái kia do tới kỳ quặc, càng đem Thái Ức Kim Tiên tu vi Văn Tiên thổi đến thần trí hoảng hốt, mất phương hướng. Đợi đến gió ngừng, Văn Tiên thanh tỉnh, lại lấy Sơn Hải kinh nhìn qua, mới biết chính mình sớm đã thoát ly Hồng Hoang đại lục, đến Đông Hải cực đông chi địa. Hồng Hoang tứ hải từ trước tại nguyên thiếu thốn, kém xa trung thổ đấy đà. Vũ yêu lượng kiếp trước, thiên địa linh khí đều do Bất Chu Sơn từ hỗn độn bên trong dẫn vào, trung thổ ngũ phương thu nạp nhiều nhất, Đông Hải đoạt được giải rác. Cho đến lượng kiếp sau, thiên trụ sụp đổ, linh khí cần trải qua 33 trọng thiên giới hạ lạc, bây giờ tận về hạ thiên, giao chỉ khống chế. Tứ hải bên trong, duy dư mấy chỗ phúc điệu tiên núi còn có thể đến chút linh khí, còn lại chỗ lại khó thai nghén cao thật. Đây cũng chính là tứ hải đằng sau chưa có đại năng hiện thế nguyên do. Tứ hải khách quan, Đông Hải coi như nội tình vẫn còn. Lúc thiên địa sơ khai, đại đạo hạ xuống công đức cùng linh khí nhiều từ Đông Hải trên không hạ xuống. Dù chưa đến nó toàn, cũng từng dính nó chạy. Đại đạo tri ân, tuy ít cũng thắng thiên đạo chi ban thưởng. Vì vậy, Đông Hải vẫn còn tồn tại mấy phần linh khí. Đây cũng là vì gì Thông Thiên giáo chủ chọn Kim Ngao đảo thành đạo trận. Đông Hải bên trong, trừ Kim Ngao đảo bên ngoài, còn có một chỗ ngày cũ thánh địa, Tử Phủ Châu. Nơi đây từng vì Tiên Đế Đông Vương công ở, chính là thiên hạ tán tiên hội tụ chỗ. Đế hoàng chính kiếp lúc, Tử Phủ Châu đông như chảy hội, thanh thế hiển hách. Nhưng tiên kiếp phủ xuống thời giờ, sinh tử không do mình. Đông Vương công tuy được thánh nhân thân phong tiên thủ tên, cũng khó thoát kiếp số. Thánh nhân phía dưới đều là run rế, không vào hôn nguyên, cuối cùng cũng có kiếp lâm. Lượng kiếp lên lúc, Đông Vương công bại vào yêu đế Đế Tuấn chi thủ, Tử Phủ Tiên đỉnh không địch lại yêu tộc yêu đỉnh. Ngày xưa thì cảnh thoáng qua thành không, địa hoàng chính từng cấp sau, Tử Phụ Châu bị yêu tộc tẩy sạch không còn, Đông Hải lại không tán tiên bóng dáng. Bây giờ Văn Thiên phát hiện chính mình thân ở cực đông quy khư chi địa, bốn phía hoang vu, chợt cảm thấy kinh hãi. Nguy rồi, ta bây giờ bất quá Thái Ức Kim Tiên cảnh giới, muốn từ cái này quy khư chi địa bay về Hồng Hoang, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Chỉ sợ chờ ta trở về thời điểm, Phục Hy đã sớm đem hoàng vị chuyển cho Liệt Sơn. Nếu đã đến nước này, cũng chỉ có thể gặp sao yên vậy. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Nhắc tới cũng thật sự là chống có hai mặt, bản có tứ phương. Như Văn Tiên trên thân không có bản cổ điện che lấp thiên cơ, lúc này Thông Thiên giáo chủ nhất định có thể phát giác hắn dị động, có lẽ liền sẽ xuất thủ tương trợ. Nguyên nhân chính là hắn người mang bản cổ điện, Thông Thiên giáo chủ mới không thể nào phát giác hắn bị dị phong thổi cách Hồng Hoang, nội nhập về với bụi đất. Xem ra cần phải dành thời gian tu hành mấy môn đạo pháp thần thông mới được. An phải cái lô vốn đằng sau, Văn Tiên mới ý thức tới tự thân thiếu khuyết. Vốn cho là chỉ cần tu vi không thấp, lại có tiên thiên linh bảo, liền đủ để tự vệ. Về phần những ngày kia cương địa sát thần thông, học được sẽ chỉ lãng phí tinh lực cùng thời gian. Nhưng hôm nay hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình lúc trước ý nghĩ sai. Đạo pháp thần thông nhất định phải học, chờ hắn làm xong địa hoàng sự tình, nhất định phải chuyên tâm nghiên cứu một phen. Văn Tiên mặc dù nóng lòng đi đường, lại còn tại nhớ Liệt Sơn sự tình. Ai, không biết Liệt Sơn có thể hay không bắt lấy cơ hội lần này, mượn tiên đúc tạo tiền sự tình tích lũy thiên đạo công đức, thắng được nhân đạo khí vận thừa nhận. Nếu ta hiện tại nắm giữ Xích Thiên Nhai thần thông liền tốt. Đang lúc hắn tại trên Kim Vân thấp giọng tự nói ra Xích Thiên Nhai bốn chữ lúc, hắn trong nghe hoàn cung bản cổ điện bỗng nhiên khẽ chấn động, lập tức một đạo huyền quang rơi vào nguyên thần của hắn phía trên. Đây là Tiên Tiên Linh Bảo tuyệt sẽ không vô cớ dị động. Văn Thiên từng trải qua không động ấn biến cố, lập tức có linh ngộ, kể bên này tất có cùng bản cổ điện hoặc là cùng ngũ tộc, bản cổ huyết mạch có liên quan cơ duyên như thế. Chẳng lẽ là tiên cơ dẫn dắt bố trí? Văn Thiên mặc dù trong lòng còn có lo nghĩ, bước chân lại chưa ngừng, lập tức thôi động Kim Vân, hướng cái kia huyền cơ chi địa mau chóng bay đi. Về với bụi đất bên trong vô thiên vô địa, vạn vật hỗn độn mơ hồ. May mắn hắn đã từng đi qua hỗn độn bên trong hoa hoàng cung, đối với loại hoàn cảnh này còn có kinh nghiệm. Tại mảnh này tĩnh mịch chi địa, hắn không dám có chút lười biếng, lập tức đem chưa bao giờ tùy tiện vận dụng bản cổ điện lơ lửng đỉnh đầu, tay phải thì nắm không động ấn tùy thời cảnh giới. Cũng không biết đi lại bao lâu, phần cơ duyên kia rốt cục hiện hiện. Chỉ gặp một thanh ba thước dài ba tấc trường xích, đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Cây thước này chưa từng phát ra bất luận cái gì quang mang, chỉ là lẳng lặng treo ở không trung, chung quanh hắc vụ phảng phất e ngại nó bình thường, tránh lui ba trượng bên ngoài. Mảnh đất trống này lại vì vậy mà hiện lộ, lại bởi vì trôi này trường xích dẫn động vu tộc bản cổ điện. Chẳng lẽ vật này chính là trong truyền thuyết Hồng Mông Lượng Thiên Xích? Nghĩ đến đây, Văn Tiên không dám chần chờ, một bên tiến lên tới gần, một bên thôi động tự thân ba đạo công đức chi lực. Văn Tiên cẩn thận như vậy cũng không phải là dư thừa. Đối mặt có thể là một kiện khai thiên công đức chí bảo linh bảo, bất luận kẻ nào đều sẽ đặc biệt cẩn thận. Năm đó Đế Tuấn vẫn là sau, hỗn độn trung chậm chạp không người có thể được, trừ thiên đạo ý chí can thiệp, còn có một nguyên nhân chính là chư thánh ở trên hành động hơi có vẻ khinh suất. Đối mặt khai thiên chí bảo lúc, không thể trước tiên dùng tự thân công đức cùng khí vận sẽ nó thu phục. Chương 146 anh ngờ đúng là thiên tứ cơ duyên, chương 146 anh ngờ đúng là thiên tứ cơ duyên, ăn một lần thua thiệt, dài một hẹn gặp lại biết. Có hỗn độn trung thất lạc giáo huấn, Văn Thiên lần này làm đủ chuẩn bị, làm sao đều không đủ. Sự tình cũng đúng như hắn dự liệu một dạng. Khi hắn lấy ba đạo công đức quấn quanh hai tay, không người đem viên kia bảo xích nâng. Lên lúc, cái này ba thức có thừa thức trạng linh bảo cũng không kháng cự. Chân chính đưa nó vững vàng giữ tại lòng bàn tay sau, Văn Thiên trong lòng mới xem như rơi xuống. Cho tới giờ khắc này, hắn mới phát giác, chính mình sớm đã mồ hôi đầm địa, lòng bàn tay càng là trơn ướt một mảnh. Phụ chú, liên quan tới quy khư chi địa miêu tả, một hải phía đông không biết vài ước vạn dặm, có một hang sâu, chính là không đáy chi cốc, dưới đó vô tận, tên là về với bụi đất. Bát phương nước bốn biển, ngân hà chi lưu, đều là hợp ở này, lại không tăng không giảm. Liệt tử phụ chú, thần thông cùng bảng môn phân chia, đạo tổ Hồng Quân từng tại Tử Tiêu cung bên trong giảng đạo, truyền xuống 36 thiên tướng, 72 địa sát, đây là huyền môn chính tông 108 đạo thần thông. Phong thần lượng tiếp trong lúc đó, Tây Phương Nhị Thánh mở 800 bảng môn, từ đó thoát ly huyền môn, sáng lập Phật giáo. Phật giáo truyền lại 800 thần thông, được xưng tà đạo. Không sai, giờ phút này Văn Thiên trong tay bảo xích chính là Hồng Mông lượng tiên xích. Tiên văn nâng lên, thiên địa sơ khai đằng sau, hồng hoang thế giới sinh ra năm loại linh khí, khai thiên thanh khí, khai thiên trọc khí, hồng mông tử khí, thiên địa huyền hoàng khí cùng hạo nhiên chính khí. Này ngũ khí đều là đại đạo ban tặng, chỉ có tại thế giới mới sinh ra thời điểm mới có thể hiện thế. Thanh khí cùng trọc khí bị đại đạo ban cho bản cổ trực hệ huyết mạch, hồng hoang bên trong bản cổ chính thống, tức tam thanh cùng tổ vu, để mà hóa hình tăng cơ. Thiên địa huyền hoàng khí dung hợp một tia khai thiên công đức, hóa thành một kiện khai thiên công đức chí bảo. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cũng bị đại đạo ban cho tam thanh. Hồng mông tử khí cũng cùng khai thiên công đức kết hợp, ngưng tụ thành một kiện khác khai thiên công đức chí bảo, hồng mông lượng thiên xích. Duy hạo nhiên chính khí bởi vì không thể đến đủ khai thiên công đức, cuối cùng chỉ hóa thành một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, Chư Thiên Khánh Vân. Bất quá, vô luận là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp hồng mông lượng thiên xích hay là khai thiên thần phụ biến thành ba kiện linh bảo, đều là có 49 tầng tiên thiên cấm chế. Trong đó, hỗn độn trung bản cổ phiên thái cực đồ được xưng là khai thiên chí bảo, mà thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng hồng mông lượng thiên xích thì được xưng là khai thiên công đức chí bảo. Phàm là có được 49 tầng cấm chế tiên thiên linh bảo, đều có thể được xưng tiên thiên chí bảo. Cái này hồng mông lượng thiên xích vốn nên về tổ vu tất cả, nhưng mà vu tộc cũng không nguyên thần, lại tại thiên địa mở mới bắt đầu chưa thức tỉnh linh trí, bởi vậy bảo vật này là tránh thiên đạo tìm kiếm, liền tiêm ẩn đến quy khư chi địa, lặng lặng chờ đợi vu tộc hậu nhân hiện thân. Văn Thiên bây giờ mặc dù thân phụ yếu ớt vu tộc huyết mạch, nhưng bởi vì tu luyện cựu chuyển huyền công cũng có được nguyên thần, lúc này mới dẫn động lượng thiên xích cùng bản cổ điện ở giữa nguyên cơ, khiến cho cảm giác được vu tộc khí tức, từ đó hiện thân về với bụi đất. Thấy rõ vật trong tay chính là hồng mông lượng thiên xích, Văn Thiên liên thanh tán thưởng. Hắn chỗ đi con đường là chạm thiên địa người tam thi, hợp công đức làm một thể đại đạo. Tu sĩ tầm thường chạm tam thi đều là lấy tiên thiên linh bảo là bằng căn cơ vững chắc, mà hắn chỗ chém ra tam thi thì toàn bằng công đức chi khí ngưng tụ mà thành, bởi vì công đức vô hình vô chất, cho nên tam thi căn cơ không bền vững. Nhưng bây giờ có cái này khai thiên công đức chi bảo, trong tay hắn liền đã thể tụ lượng thiên xích không động ấn cùng bản cổ điện ba kiện chí bảo. Lượng thiên xích là công đức chí bảo, không động ấn chủ trưởng khí vận, bản cổ điện càng là đứng hàng tiên thiên chí bảo, uy năng vô tận. Đại hắn đột phá tới đại la kim tiên cảnh giới, cho dù chém ra tam thi, đối mặt thánh nhân cũng có thể không sợ. Ý niệm tới đây, Văn Thiệp sạc lập khắc ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa cái này lượng thiên xích. Bởi vì lo lắng nhân tộc sự vụ, hắn không dám ở này ở lâu, không dám hao phí quá đã lâu này. Khi hắn luyện hóa xong trong đó tầng thứ 24 cấm chế giống như là trung phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ sau, liền lập tức dừng tay. Nắm giữ tầng thứ 24 cấm chế, đối với trước mắt mà nói đã đầy đủ sử dụng. Dưới mắt hắn nhất định phải nhanh chạy về Liệt Sơn. May mắn đã nói trước, mở cung ha kéo dài xạ điêu giây lát, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Luyện hóa sơ thành đằng sau, Văn Thiên liền có thể mượn nhờ lượng thiên xích thi triển xích thiên nhai thần thông. Từ đây đi đường không còn dựa vào hai chân, tốc độ tăng mạnh. Thêm nữa hắn người mang sơn hải kinh cái này linh bảo, định vị chi địa không có vấn đề gì cả. Chỉ gặp hắn bung lên bảo xích, thân hình chợt biến mất tại nguyên chỗ. Lại lần nữa mở mắt thời điểm, đã hiện thân Đông Hải phía trên. Hay lắm, nguyên lai tưởng rằng gặp kiếp nạn, ai ngờ đúng là thiên tứ cơ duyên. Quả thật thế sự khó liệu, phúc họa vô thường. Ngựa mặc dù có thể ngàn dặm, không người khống chế khó mà tiến lên, người tuy có lăng vân chi khí, nếu không có thời cơ cũng khó thành liền. Lần này gặp gỡ làm hắn thu hoạch tương đối khá, nguy nan cũng đã giải trừ, tất nhiên là bùi ngùi mai thôi. Sau khi hắn trở về hồng hoang, vừa rồi giật mình, từ gặp phải quái phong đến quay về Đông Hải, bất quá mới đi qua một thời ba khác. Tâm hắn biết rõ ràng, nhất định là về với bụi đất bên trong dòng thời không chuyển khác hẳn với hồng hoang. Về với bụi đất vốn là hồng hoang cùng hỗn độn ở giữa biên giới khu vực, như là hỗn độn bình thường, cũng không thời gian cùng không gian hạn chế. Thật sự là đáng tiếc, sớm biết hai nơi ở giữa thời gian lưu chuyển chênh lệch to lớn như thế, ta liền nên tại cái kia quy khư chi địa đem trên người linh bảo toàn bộ luyện hóa đến 36 trọng cấm chế. Bất quá lời này Văn Tiên cũng chỉ là ngoài miệng nói chuyện thôi, dù sao bây giờ hắn đã từ về với bụi đất bên trong đi ra. Thú hồ, Sơn Hải Kinh bên trên đã ghi chép xuống cái kia Đông Hải về với bụi đất phương vị, ngày sau có rảnh lại đến một chuyến chính là. Một phen buôn ba đằng sau, Văn Tiên rốt cục bước lên Liệt Sơn chi địa. Tâm hoài kích động hắn, nhìn thấy Đa Bảo đại sư bá lúc, tất nhiên là dâng lên hậu lễ, một hộp 12 bao linh trà. Đa Bảo đạo nhân mặc dù không tại Kim Ngao đạo thường trú, nhưng hắn thân là Tiệt giáo thân truyền đại đệ tử, Kim Ngao đạo bên trên sự vụ lớn nhỏ hắn vẫn như vũ như lòng bàn tay. Tự nhiên cũng biết, cái này 12 loại linh trà phía sau lý do. Ngay tại Văn Thiên rời đi nhân tộc trong đoạn thời gian này, nhân tộc tạo thành tiền tệ đã ở giữa các bộ lạc rộng khắp lưu thông. nhân tộc từ đó do lấy vật đổi vật tập tục xưa, bước vào lấy tiền đổi hàng giai đoạn mới. Nhân tộc bởi vì làm nông có thể tồn tụ, bởi vì thương mậu có thể phồn vinh, bởi vì võ lực mà hướng ra phía ngoài phát triển. Cái này làm nông mậu dịch võ bị ba cái, chính đối ứng trời, người tam hoàng đối với nhân tộc bảo hộ chi công. Bởi vậy, khi đồng tiền tại nhân tộc bên trong phổ cập đằng sau, nhân tộc chỉnh thể khí vận tùy theo phóng đại. Cầm trong tay không động ấn văn điên, tại bát cảnh cung bên trong thái thượng lão sư, tại nữ oa trong cung thánh mẫu nương nương, cùng tại nhân tổ điện bên trong thoại nhân thị các loại ba vị nhân tổ, đều là cảm ứng được cỗ này khí vận biến động. Mà tại trần địa nhân hoàng phục hy, khi hắn nhìn thấy thiếu điện đưa tới viên kia đúc mẹ đồng tiền lúc, trong thức hải một cơn chấn động. Chương 147 là tộc nhân buôn ba vất vả, chương 147 là tộc nhân buôn ba vất vả, đạo của ta sắp thành vậy. Huynh trưởng hẳn là có chỗ linh ngộ. Gặp Phục Hy thần tình kích động, vợ hắn nhân tộc nữ hoa cũng là kinh ngạc mở miệng hỏi thăm. Chỉ nghe Phục Hy nói ra, ta là thiên hạ đệ nhất hoàng, thiên mệnh tại thân, khi dẫn dắt nhân tộc 3.3005. Bây giờ hai người chúng ta đã ở trần địa 3.2005. Hôm nay ta đã cảm giác, nhân tộc vị kế tiếp nhân hoàng đã hiện thế. Gặp phu quân như vậy vui sướng, nữ hoa trong lòng của mình, Phục Hy tại nhân tộc sứ mệnh đã có một kết thúc. Chính hai vợ chồng mừng rỡ thời khắc, thoại nhân thị, hưu xào thị cùng ti y thị ba người cũng tới đến trần địa, chuyên bái phòng nhân hoàng Phục Hy. Trước đây, nhân tộc tam tổ chưa từng đề cập liệt sơn sự tình, nhưng bây giờ thiên cơ đã lộ ra, bọn hắn cũng không còn giấu giếm Phục Hy. Phục Hy nhân hoàng, chúng ta ba người vừa rồi cảm ứng được nhân tộc khí vận biến, chắc hẳn vị thứ hai nhân hoàng đã hiện ở thế. Không bằng chúng ta chung hướng tìm thánh sư thương nghị. Đây là ta chỗ nguyện cũng. Đối với bây giờ Phục Hy, nữ hoa mà nói, bọn hắn tại nhân tộc trách nhiệm đã hoàn thành. Thiên hoàng sứ mệnh chính là dẫn dắt nhân tộc tại hồng hoang ở trong có chỗ đứng. Mà bây giờ, nhân tộc đã có được nông, rừng, mục, cá tứ đại sản nghiệp, ấm no đã không phải việc khó. Có thể nói, Thiên hoàng Phục Hy sứ mệnh đã viên mãn hoàn thành. Đối với Phục Hy cùng nữ hoa hai vị này thái ớt kim tiên mà nói, bây giờ chính là đem nhân tộc đại nghiệp giao phó đời tiếp theo nhân hoàng thời cơ. Hai người bọn họ cũng có thể công thành lui thân, chọn một chỗ thanh tịnh chi địa dốc lòng tu hành. Mỗi một thời đại đều có nó gánh vác thiên mệnh, mỗi một thời đại đều có nó ứng tận chức trách. Nguyên nhân chính là như vậy, đối với thoại nhân thị đề nghị, nhân hoàng Phục Hy tại chỗ đáp ứng. Ngay sau đó, nhân tộc năm vị cao tầng tính cả thiếu điện cùng Lạc Phi cùng nhau khởi hành, lao tới Liệt Sơn. Thương thủy bên bờ Liệt Sơn bộ lạc, dù chưa hàng tại Phục Hy sở định chín đại trong khu vực, thuộc vùng đất biên thủy. Nhưng hôm nay tại tuổi trẻ tộc trưởng Liệt Sơn quản lý bên dưới, lại là ngũ cốc được mùa, đều no đủ. Cảnh tượng kia là, ruộng tốt mênh mang nông hồ nước dày đặc cá nông trường trải rộng mục giống như thủy triều trải ra vô biên. Bờ ruộng dọc ngang ở giữa, sóng lúa quay cuồng, kim hoàng như vẽ, bội thu thời tiết, người người thắng lợi trở về. Trong thôn trại, nhà cửa chỉnh tề, mái con cao sống lưng, hồng tường thúy ngoá, khí tượng đổi mới hoàn toàn. Trên chợ, thương tứ săn sát, hàng hóa mỹ ngọc, tứ phương thương nhân tụ tập, giao dịch bận rộn. Tộc nhân từng cái sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, vãng lai chuyện trò vui vẻ, từng nhà vui mừng hớn hở. Thật là bách tính lạc nghiệp, tộc nhân an khang, thật là nhân gian phúc địa cũng. Năm vị nhân tộc cao tầng mắt thấy Liệt Sơn bộ lại phát triển đến tận đây các vùng bước, đều là kinh ngạc không thôi. Toại nhân thị các loại ba vị nhân tổ trước kia từng đến thăm nơi đây, bất quá mấy chục năm quan cảnh, trước mắt chi cảnh đã là lòng trời lở đất, làm cho người khó có thể tin. Ba người cuối cùng là minh bạch, Liệt Sơn hứng khởi thịnh, định cùng cái kia đồng tiền quy chế cùng một nhị thở. Khách quan ba vị nhân tổ ngắn ngủi chấn kinh, Phục Hy giờ phút này lại càng thêm rung động. Bởi vì nhân tổ sớm đã không hỏi chính sự, đối với nhân tộc sự vụ ít có chú ý mà Phục Hy 3000 năm chưa từng lười biếng, trăm công nghìn việc, là tộc nhân buôn ba vất vả. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Liệt Sơn bộ bây giờ chi phồn hoa, không ngờ siêu việt hắn tự tay kinh doanh trần địa. Bởi vì cái gọi là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Tại quản lý nhân tộc bản lĩnh bên trên, hắn Phục Hy thật là kém hơn cái này trẻ tuổi tộc trưởng một bậc. Ba vị nhân tổ cùng Phục Hy đến Liệt Sơn, Văn Thiên cùng Liệt Sơn tất nhiên là giang nên đón. Nói đến tại Vu Yêu đại kiếp trước đó, Hồng Vân đạo nhân còn tại thời điểm Phục Hy cùng hắn từng là đạo hữu, thường cùng nhau luận đạo. Đáng tiếc tiên ý khó dò, Hồng Vân cùng Phục Hy đều là ở trong kiếp vẫn lạc. Bây giờ nhị nhân chuyển thế trùng phùng, tuy là bắt đầu đấy, lại không thể gọi lên kiếp trước nhân quả. Một đoàn người đầu tiên là tại Liệt Sơn trong bộ lạc bốn chỗ đi nhìn, tường thêm điều tra nghe ngóng, mà phía sau một đạo leo lên Liệt Sơn. Liệt Sơn chi đỉnh đa bảo điện bên trong, đám người quanh lò lửa mà ngồi. Lò kia chính là năm đó Văn Thiên tặng cho đa bảo đạo nhân trà lô. Có khách quý lâm môn, đa bảo đạo nhân tự nhiên dụng tâm chiêu đãi, không dám thất lễ. Vô luận nhân hoàng Phục Hy cùng người sau nữ hoa đạo hạnh bao sâu, nó thân phận địa vị vốn là không phải bình thường. Bây giờ đã có Liệt Sơn cùng Hỏa Linh ở đây, tự nhiên cũng liền không cần Văn Thiên vị này nhân tộc thánh sư lại tự mình động thủ pha trà đại khách. Toại nhân thị ba vị nhân tổ từ khi tại Văn Thiên trong tay tiếp nhận đồ uống trà cùng linh trà đằng sau, liền đối với cái này sự vật có chút yêu thích, cơ hồ cách chi không được. Chỉ là Phục Hy cùng nữ hoa trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua chỗ này vị trà đạo. Đợi đến trà thang vào cổ họng, hai người mới biết ba vị nhân tổ vì sao thấy một lần trong điện trà lô liền mặt lộ vẻ vui mừng. Thật lâu, Phục Hy cùng nữ hoa mới mở miệng lời nói. Vật này cửa vào huyền cơ sâu xa, có chút kỳ diệu. Không biết vật này có thể có danh hảo. Ha ha, đây là trà. Hai vị như vui này vị, ngày sau ta liền để thiếu điện hoặc Lạc Phi đúng thời hạn đưa tới. Bất quá, còn xin hai vị chớ hiểm số lượng thiếu. Tiên thiên cây trà tổng cộng bất quá 12 gốc, hàng năm vẹn vẹn đến một gốc dạng. Bây giờ những này cây trà đều do thầy ta Hạm Chi Tiên chăm sóc, ta chỗ được chia cũng là cực kỳ có hạn. Trước sớm, Văn Thiên từng tại Kim Ngao đảo bên trên hướng Hạm Chi Tiên đề cập, muốn thu Thiên Hoàng Thiên Hậu chi tử thiếu điện cùng Lạc Phi làm đồ đệ. Hạm Chi Tiên tất nhiên là nguyện gặp đồ tôn, chỉ là một mực không thể thành hàng, đều là bởi vì Văn Thiên sự vụ bận rộn. Bởi vậy, do Văn Thiên đệ tử, Phục Hy nữ hoa chi tử định kỳ dâng tặng linh trà, cũng là hợp tình hợp lý. Cử động lần này phía sau, cũng có Văn Thiên thâm ý Phục Hy đem sau đó không lâu chứng đạo chí thánh, Hoa Hoàng cung bên trong vị kia thánh nhân tâm nguyện cũng đem được đền bù. Để đệ tử mỗi năm tiến về bài kiến chí thánh cùng thánh nhân, tóm lại là rất có ích lợi. Có nhân này duyên liên hệ, tương lai liền không người có thể làm Lạc Phi gặp rủi ro tại Lạc Thủy bên trong. Tại phẩm qua linh trà, cảm ngộ trong đó đạo vận sau, Phục Hy cùng nữ hoa cũng không chối từ. Lúc đó chưa công đức viên mãn bọn hắn, làm sao có thể hiểu thấu đáo Văn Thiên trong lời nói nguyên cơ. Chà tất, chủ đề dần dần chuyển đến nhân tộc, nhất là rơi vào Liệt Sơn trên thân. Chỉ nghe Phục Hy mở miệng lời nói, ba vị nhân tổ, thánh sư, ta xem Liệt Sơn chỗ trị chi bộ lạc, dân sinh giàu có, khí tượng phồn vinh, viễn siêu còn lại nhân tộc bộ lạc. Ta cố ý đem nhân hoàng vị trí truyền cho Liệt Sơn, nhìn theo có thể gánh vác hương thịnh nhân tộc trọng trách. Không biết chư vị ý như thế nào? Văn Thiên chưa đáp lại, cái kia chính đoan trà thị tọa Liệt Sơn cũng đã thất kinh. Hắn mặc dù bái nhập Tiệt giáo, trở thành đa bảo đạo nhân môn hạ đệ tử, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày càng hợp là nhân hoàng. Việc này, đa bảo đạo nhân cùng thánh sư Văn Thiên đều không từng hướng hắn đề cập. Liệt Sơn lập tức khiêm tốn đáp, nhân hoàng quá khen rồi. Liệt Sơn bộ lạc chi hương thịnh cũng không phải là một người chi công, ta không dám độc tài nó dự. Liệt Sơn mặc dù khước từ khiêm cung, nhưng kỳ công tích minh bày trước mắt. Vô luận là nhân hoàng Phục Hy hay là toại nhân thị ba vị nhân tổ, đều là lòng dạ biết rõ. Bởi vì cái gọi là tài cao người ở bên trên, có thể người đảm nhiệm chi, kẻ bình thường nhượng bộ, người vô năng thì chuất. Phục Hy tuy không phải dung chủ, nhưng ngay sau đó Liệt Sơn đúng là quản lý nhân tộc bên trên càng hơn một bậc. Nhưng mà nhân hổ ăn thiểm nhượng bực này đại sự, cũng không phải là mấy người ở chỗ này tư nghị liền có thể định đoạt. Phục Hy còn cần trở về chân địa, cùng nhân tộc hoàng đình bên trong rất nhiều quan viên cùng bàn việc này. Nếu nhân hoàng Phục Hy, ba vị nhân tổ cùng nhân tộc thánh sư đồng đều đã tán thành, còn lại đám người chắc hẳn cũng sẽ không đưa ra dị nghị. Chương 148 Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, Thái Thượng Lao Tử. Chương 148 Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, Thái Thượng Lao Tử. Tại nhân tộc bên trong, chỉ cần cầm trong tay đồng tiền người, đều biết đây là Liệt Sơn chi công. Dân chúng tầm thường đối với Liệt Sơn tiếp nhận cộng chủ vị trí, tự nhiên cũng không phản đối thanh âm. Mặt trời lên nguyệt trầm, thời gian lưu chuyển, thoáng qua đã là trăm năm thời gian mất đi. Tại trong trăm năm này, nhân tộc thượng tầng sớm đã biết được nhân hoàng Phục Hy sắp thiền nhượng hoàng vị cho Liệt Sơn. Thế là các đại bộ lạc thủ lĩnh cùng nhân tộc cửu địa quan viên trọng yếu nhau tụ tập ở nhân tộc hoàng đỉnh Trần Địa tự mình chứng kiến cái này một tính lịch sử thời khắc. Lúc trước Phục Hy từ Khương Thủy Liệt Sơn trở về Lạc Thủy Trần Địa đằng sau, liền lập tức đem nhường ngôi chi ý cáo chi sư Minh Huyền Đô Đại Pháp Sư, cùng hắn cùng nữ hoa mẹ đẻ Hoa Tư Thị. Huyền Đô Đại Pháp Sư tại nhân tộc đã lưu lại hơn 3.000 năm, nhìn tận mắt vị này trên danh nghĩa sứ đệ, từ cất tiếng khóc chào đời, đến trưởng thành lớn mạnh, do tuổi nhỏ hài đồng trở thành bộ tộc chi hoàng. Bây giờ Phục Hy sắp thành chí thánh, Huyền Đô cũng khó nén tâm tình kích động. Hắn thấy nhân tộc hưng thịnh, nhân giáo hưng vượng, đạo tự thân quả viên mãn, ba cái tề tụ chính là tam hỷ lâm môn. Hoa Tư Thị trong lòng cũng tràn đầy vui mừng. Chính mình một đôi nhi nữ không chỉ có sự nghiệp có thành tựu, càng đi vào tiên đạo, bây giờ mọi thứ đều là như nàng mong muốn. Phục Hy có thể biết tiến thối, minh đại nghĩa, chủ động thoái vị, cũng thể hiện ra hắn lấy đại cục làm trọng lòng dạ. Chỉ là Hoa Tư Thị còn không biết, đợi Phục Hy hoàn thành thiên nhượng đằng sau, liền sẽ thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, khôi phục Hy hoàng chân thân. Mà con của nàng tức nữ hoa cũng đem một lần nữa cùng Hoa Hoàng cung bên trong thánh nhân thành lập liên hệ. Đến lúc đó, nàng cùng cái này một đôi nhi nữ mẹ con tình duyên liền chấm dứt kết. Mà lớn không phải do mẹ, nữ lớn không khỏi cha. May mà mẹ con thân tình mặc dù đoạn, nàng tôn nhi tôn nữ thiếu điện cùng Lạc Phi vẫn có thể thường bạn tả hữu, trò chuyện an ủi thân tình. Tam tài người, thiên địa nhân, tam con người, nhật nguyệt tinh, nhân hồ ăn thiên lượng, không phải là một lời có thể quyết sự tình. Chỉ cần bên trên tế thương thiên, hạ bái kỷ, bên trong cáo chư thánh, còn muốn mời hồng hoang bên trong chư vị đại thần thông giả, người có đại khí vận cộng đồng chứng kiến. Như thế thiền nhượng chi lễ là hồng hoang trước đó chưa từng có. Ngày xưa như hung thú nhất tộc thú hoàng, long phượng kỳ lân tam tộc tổ, vu tộc tổ vu, yêu tộc yêu hoàng đều không có đem quyền hành giao cho người khác chi tiên lệ. Bây giờ nhân tộc cử động lần này thật là mở đường mới. Một ngày này, Lạc Thủy bên bờ, Trần Đô Chi bên cạnh, một tòa đài cao sừng sững đứng sững ở Trần địa phương Nam Bao La trên bình nguyên. Đây là Phục Hy vì thế lần nhân tộc cộng chủ thiền nhượng đại điện, tự mình luyện chế mà thành nhân hoàng tế đàn. Như vậy hao phí quá lớn công trình, Phục Hy đương nhiên sẽ không mượn tay người khác phàm nhân. Hắn từng sư thừa nhân giáo nhiều năm, luyện chế một kiện như vậy quy mô hậu thiên linh bảo, đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Trước mắt tòa này nhân hoàng tế đàn cao có 3 trượng 3 thước, ước chắp tay trước ngực 1 mét, tương đương với 3-4 tầng lầu cao, hình dạng và cấu tạo ngay ngắn, hình dáng rõ ràng. Cả tòa đài thể bày biện ra phong cách cổ xưa khí tức, bốn phía không có phức tạp hoa văn trang sức, nhưng mà chỉnh thể tràn ngập ra một cỗ trang trọng to lớn cảm giác, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Trên tế đàn sắp đặt 3 hàng tượng đá, đều do nhân hoàng Phục Hy tự tay tạo hình, thần thái rất thật, rất sống động. Hàng trước nhất đang đứng 3 vị thần linh, nhân tộc chi mẫu nữ hoa nương nương, nhân giáo chi chủ Thái Thượng Lão Tử, trưởng quản U Minh Luân Hồi Hậu Thổ nương nương. 3 người này vừa vặn đối ứng trời, người tam thánh bởi vậy đứng hàng trước nhất. Hàng thứ 2 chung 4 vị pho tượng, phân biệt là Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Tia Y Thị cùng Văn Tổ Thương Hiệt. Thứ 3 hàng chỉ có 1 người, chính là nhân tộc thánh sư Văn Thiên. May mắn cái này nhân hoàng tế đàn là Phục Hy tự mình luyện chế, cũng không cáo chi Văn Thiên. Nếu không, lấy hắn khiêm tốn tính tình, quả quyết sẽ không đồng ý Phục Hy đem chính mình pho tượng hàng vào trong đó. Nhưng việc này, Phục Hy như thế nào cùng hắn thương nghị? Lại này nhân hoàng tế đàn chỉ có lịch đại nhân hoàng có thể trèo lên, người bên ngoài không tư cách này. Cho nên Văn Thiên đến nay vẫn không biết được, chính mình pho tượng lại cũng đứng ở trên đài. Lúc này, tế đàn chu vi đầy đến từ các phương bộ lạc thủ lĩnh. Bọn hắn nhận được Phục Hy truyền tin sau, nhao nhao chạy đến, chưa từng đến trễ. Đối bọn hắn mà nói, nhân tộc cộng chủ vị trí thiền nhượng chính là một kiện cực kỳ trọng yếu đại sự. Thân là các tộc tộc trưởng, ai muốn bỏ lỡ như vậy thịnh sự? Cùng lúc trước Phục Hy đăng lâm cộng chủ vị trí lúc so sánh, hôm nay trình diện người nhân số lộn mấy vòng, chính nói rõ nhân tộc đã ngày càng phồn thịnh. Lương Thần vừa tới, Phục Hy cùng Liệt Sơn liền cùng nhau bước lên tế đàn tầng cao nhất. Tại dưới đài đứng thẳng người, đều là nhân tộc trọng thần cùng huyền môn đệ tử, trong đó có Toại Nhân Thị, Hữu Xảo Thị, Ti Y Địa Thị, Thương Hiện, Văn Thiên, Hoa Tư Thị, nhân tộc Nữ Hoa, Lạc Phi, Thiếu Điện, Nhâm Tự, Huyền Đô Đại Pháp Sư, Đa Bảo Đạo Nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Hỏa Linh Thánh Mẫu, Hắc Hoàng. Ngay sau đó kích động nhất người, không ai qua được Huyền Đô Đại Pháp Sư cùng Đa Bảo Đạo Nhân. Huyền Đô Tâm Chi, kể từ hôm nay, hắn cùng nhân giáo tại nhân tộc sứ mệnh liền có thể có một kết thúc. Bản thân hắn cũng có thể quay về Thủ Dương Sơn tiềm tu, cũng thu hoạch được một phần giúp người thành hoàng công đức. Đợi Văn Thiên lần tiếp theo gặp lại hắn lúc, hắn đã là một vị chuẩn thánh cường giả. Đa Bảo Đạo Nhân cảm xúc bành trướng, thì là bởi vì chính mình đệ tử sắp đăng lâm nhân tộc cộng chủ vị trí, trở thành nhân tộc vị thứ hai nhân hoàng, địa hoàng. Hắn chỉ cần lại thủ nhân tộc 3.3005, liền có thể hoàn thành đế sư chức trách, cũng có thể thu hoạch được trạm thi chi công. Phục Hy cùng Liệt Sơn giờ phút này cũng không bận tâm Huyền Đô cùng Đa Bảo tâm tư. Chỉ gặp tế đàn chi đỉnh, Phục Hy đã nhóm lửa ba nén hương lửa. Ba trụ thanh hương, ngụ ý nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Cũng đại biểu nhân tộc nhìn trời kính ý, đối địa đội ơn, cùng đối với lịch đại tiên hiền nhớ lại. Phục Hy đem ba trụ hương dài chậm rãi cắm vào lương hương, khói hương lượn lờ dâng lên. Trong khoảnh khắc, hồng hoang các nơi lại năng nhau nhau cảm ứng được một cỗ thiên mệnh chi lực ba động, biết được nhân hoàng sắp được ngôi, đều là đứng dậy hướng phía đông hải phương hướng nhìn ra xa. Nhân hoàng mặc dù không lấy tu vi chứ danh, nhưng nó địa vị tôn sùng, đứng hàng tam tại một trong. Thánh nhân mặc dù thần thông quảng đại, nhưng cũng không cách nào áp đảo trên đó, bởi vậy đây là một trận cả thế gian đều chú ý đại sự. Như vậy điển lễ, tự nhiên dẫn động chư thiên chú ý. Thánh nhân mặc dù không cần đích thân tới, nhưng thái thượng lao tử từng vì nhân hoàng Phục Hy chi sư, lễ khi có mặt, đã gặp lao tử trình diện, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ đương nhiên sẽ không vắng mặt. Nữ Hoa Nương Nương cũng không ngoại lệ, nàng không chỉ có là nhân tộc chi mẫu, cũng là Phục Hy chi muội. Bây giờ Phục Hy sắp khôi phục ký ức, nàng càng sẽ không bỏ lỡ. Chư thánh bên trong, hậu thổ Nương Nương bởi vì chấp trưởng luân hồi, không cách nào rời đi U Minh chi địa, cho nên không thể hiện thân. Về phần Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình, cùng Tây Phương giáo không liên quan, tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng liền chưa đến Đông Hải. Nhưng mà Văn Tiên sớm đã âm thầm bố cục, mệnh Hắc Hoàng sớm hướng Hạm Chi Tiên, Tam Tiêu, Triệu Công Minh bọn người truyền tin. Trận này tiền nhượng chi lễ, ngoại nhân có lẽ không rõ ý nghĩa, Văn Tiên lại chi kỷ bên trong huyền cơ. Không chỉ có Phục Hy cùng Huyền Đô đem lấy được đại công đức, đến đây người xem lễ cũng có thể dính được một tia thiên đạo phúc phận. Tại người tu đạo mà nói, đây là thiên đạo công đức, tại phàm nhân mà nói, đây là khử bệnh duyên nhiên, cả đời khỏe mạnh chi phúc. Phục Hy cắm hương đằng sau, khói xanh bốc lên ở giữa, huyền môn bốn vị thánh nhân đã hiện thân trần địa trên không. Trong chốc lát, thường vân lượn lờ, thụy khí mờ mịt. Một bóng người từ phương nam chậm rãi đến, lão giả tóc trắng thân mang áo bào trắng, cưới thanh lưu, miệng hát đạo nghị, Hỗn Nguyên Sơ Phán đạo vi tôn, luyện thành Càn Khôn Thanh Trọc Vân. Thái Cực Lưỡng Nghi Sinh tứ tượng, bây giờ còn tại trong lòng bàn tay tồn. Hồng Mông mổ phá huyền hoàn cảnh, lại đang nhân gian trị ngũ hành. Độ đến hiên viên thăng ba ngày, văn kiện quan thi pháp đạo thường minh. Người này chính là nhân giáo giáo chủ, Thái Thanh đạo đức tiên tôn, Thái Thượng lão tử. Chương 149 nhân tộc thánh mẫu, nữ hoa nương nương chương 149 nhân tộc thánh mẫu, nữ hoa nương nương lão tử hiện thân đằng sau, lại một đạo thân ảnh từ Đông Hải mà đến, thanh niên đạo nhân cười khuyên như mà tới, cũng hát đạo nghỉ, tích địa mở thiên đạo để ý minh, đàm kinh luận pháp bích du kinh, ngũ khí triều nguyên truyền diệu quyết, tam hoa tụ đỉnh diễn vô sinh. Trên đỉnh kim quang phân ngũ thải, dưới chân hồng liên trục vận trình. Bát quái tiên ý phi tử khí, ba phong bảo kiếm hào bèo tấm. Người này chính là Tiệt giáo giáo chủ, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thông Thiên Thánh Nhân. Thông Thiên đạo nhân hiện thân chưa lâu, lại có một thần nữ Thừa Thanh Loan từ 9 ngày mà hàng, miệng nói nghỉ phiêu nhiên vang lên, một ngày thụy thải tử hạ phủ, thương ai mở mịt nắm giữ tiểu phượng. Dương cánh loan hoàng miên điện nhã, đồng bệnh đồng nữ từ cuộc sống an nhàn. Phiên chàng lượn lờ nên hoa cái, anh lạc phi dương che đậy chuỗi ngọc trên mũ miệng. Dương La Sương kỳ gặp thái vận, cho nên dạy tiên thánh đến Trung Châu. Người này chính là yêu giáo chi chủ, nhân tộc thánh mẫu, nữ hoa nương nương. Đợi ba vị thánh nhân đều là đã đến trận, mới gặp một bóng người từ chân trời mà đến, Tráng Niên đạo nhân ngồi ngay ngắn trên bảo liễn, miệng hát đạo nghỉ, âm thanh truyền ngàn dặm, Hồng Mông sơ khai liền có tiếng tên lan xa, luyện thành tiên tiên ngũ hành tụ làm một thể. Đỉnh đầu tam hoa trực chỉ bắc quyết, trong lồng ngực ngũ khí quán thông nam minh. Chúng tiên bên trong tôn làm khởi nguyên, cánh cửa huyền diệu chưa khải nói khó nói hết thuật. Mặc đạo hương hoa theo liễn luân chuyển, tung trải qua vạn kiếp tầng thường, thọ cùng thiên địa đồng thể. Chỉ gặp người đến chính là Xiển giáo chi chủ, Ngọc Thanh cảnh Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng xưng Nguyên Thủy thánh nhân. Cùng lúc trước ba vị thánh nhân điệu thấp hiện thân khác biệt, vị này Nguyên Thủy Thiên Tôn từ phía tây Đông Côn Luân Sơn mà đến, phô trương có thể nói phô thiên cái địa. Như thế nào phô trương? Tự có thơ làm chứng, đỉnh đầu khánh vân cao ngất 30000 trượng, quanh thân hào quang quấn quanh thải vân bay. Nhàn rỗi ngồi cưỡi tứ bất tương tiêu giao tự tại, tính tọa chìm gỗ đàn hương cựu lòng xe vững như núi. Phi cầm dị thú vì đó mở đường bảo vệ đường, cầm trong tay tam bảo ngọc như ý thần sắc tự nhiên. Bạch Hạc Thanh Loan trước dẫn tiến lên đường, đan phượng nhẹ nhàng sau theo múa tiên ý. Quạt lông nhẹ lay động dương mù tán mây mở, tả hữu tiên đồng thổi sáo ngọc âm thanh du dương. Hoàng Cân Lực Sĩ nghe lệnh mà động, thuốc lá lượn lờ ở giữa chúng tiên tùy hành mà đến. Chỉ gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn cực phẩm tiên thiên linh bảo Cửu Long Trầm Hương Liễn phía trên, sau lưng càng có Kỳ Lân Chi Tử Tứ Bất Tương Tùy Thị tả hữu. Bảo Liễn phía trước do Xiển Giáo Phó Giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân dẫn đầu 12 thân truyền đệ tử dẫn đường mở đường, Bảo Liễn hậu phương thì là do Vân Trung Tử dẫn đầu 12 ngoại môn đệ tử hộ tống bậc hậu, Bảo Liễn bên trái là Nam Cực Tiên Ông, phía bên phải là Bạch Hạc đồng tử, đội hình có thể nói cực điểm tôn binh. Đoàn người này từ Côn Luân Sơn xuất phát, một đường thanh thế cuồn cuộn, tiên nhạc đồng bền, hoàn bội đinh đường, sông núi biển mây đều là chỉ động dung. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy phô trương, Thái Thượng, Thông Thiên cùng Nữ Hoa ba vị thánh nhân sớm đã thành thói quen, trên mặt cũng không gợn sóng. Phàm là bụi bên trong, chân địa bách tính cái nào từng gặp như vậy tráng quan cảnh tượng, lập tức nhao nhao quỳ xuống, miệng hô thánh nhân không dứt. Cuối cùng vẫn Thái Thượng lão tử động lòng thương hại, thi triển thần thông, làm nhân hoàng tế đàn phụ cận người phàm không thể nhìn thấy tiên nhân chân dung. Nếu không như vậy chiến trận, chỉ sợ thật muốn chậm trễ nhân hoàng nhường ngôi chi đại sự. Bất quá, vô luận chư vị thánh nhân như thế nào hiện thần, nhân hoàng tế đàn bên trên Phục Hy cùng Liệt Sơn hai người cũng không thụ nó ảnh hưởng. Chỉ gặp Liệt Sơn lúc này hai tay triển khai tế văn, cao giọng đọc: Lũ Sơn Minh Ngông, Lạc Thủy Lao Nhanh, Thái Hạ Phục Hy, phát nguyên tại thành kỷ, Long Đổ Sơ Hiện, tổ mạch trường tồn. Ngựa xem thiên tượng, nhìn xuống địa lý, hiệp hòa tứ phương, thủ vẽ bắt quái, thâm tàng huyền cơ, hách hách long tổ, công tích chói lọi, thánh hoàng mở thế, lấy âm dương là cương, sơ kết lưới cổ, đánh cá và săn bắt có theo, thuần dưỡng súc vật, ẩm thực sung túc. Ngày trước Phục Hy mang ta nhân tộc đi hướng Phồn Đinh, nay ta Liệt Sơn tuy có hơi công tại nhân tộc, cũng không dám an tại cộng chủ vị trí. May mắn được tứ tổ thực hiện lời hứa, thánh sư phụ tá, thánh hoàng độc viên, hôm nay ta Liệt Sơn Khương Thạch Niên từ Phục Hy cộng chủ trong tay tiếp nhận nhân hoàng vị trí, trở thành nhân tộc vị thứ hai nhân hoàng. Do đó tấu cáo hoàng thiên hậu thổ, chư vị thánh nhân, vạn loại chúng sinh chung giám chi. Liệt Sơn thị vừa dứt lời, nhân hoàng tế đàn lập tức dị tượng nhiều lần sinh. Phục Hy cũng tùy theo ứng thanh mà lên, cất cao giọng nói: Thiên đạo ở trên, hôm nay ta nhân hoàng Phục Hy cử hành tiền lượng đại điện, nguyện đem nhân tộc cộng chủ vị trí truyền cho Liệt Sơn thị Khương Thạch Niên. Mong mọi thiên đạo thủy giám, nhân tộc thánh mẫu nữ hoa nương nương thủy giám, nhân giáo giáo chủ thái thượng thánh nhân thủy giám. Phục Hy vừa dứt lời, nhân tộc tứ tổ theo thứ tự đối với thiên đạo phân trần, chính thức tán thành Phục Hy dỡ xuống cộng chủ vị trí, do Liệt Sơn kế nhiệm nhân hoàng vị trí. Đến Thiên Văn Thiên, hắn lặng yên thôi động không động ấn cao giọng tuyên đạo: Thiên đạo là nguyên, địa đạo làm gốc, nhân đạo làm gốc, thiên địa nhân ba đạo treo cao. Nhân tộc cộng chủ Phục Hy ở nhân hoàng vị trí 3,300 trở, trong lúc đó cần cụ tận trách, tuân thủ nghiêm ngặt nó trước, dẫn dắt nhân tộc đi vào hương thịnh thế gian. Nay nó tại nhân tộc cống đức viên mãn, ta lấy thánh sư tên, đặc biệt ban thưởng thiên hoàng tôn hiệu, vĩnh viễn ghi lại nhân tộc sử sách. Nhân tộc tứ tổ cùng thánh sư Văn Thiên cùng kêu lên tuyên cáo, mang ý nghĩa đã có 5 vị nhân tộc trí cường giả tán thành Phục Hy chi công, Liệt Sơn vị trí. Theo Văn Thiên thoại âm rơi xuống, nhân hoàng tế đàn bốn phía lập tức bệnh đậu mùa lộn xộn rơi, đại địa hiện lên kim liên. Tùy theo mà đến, trên không hạ xuống vô tận thiên đạo công đức tử khí, mặt đất dâng lên địa đạo công đức huyền hoàng khí, trải rộng tứ phương. Bây giờ nhân hoàng vị trí do nhân tộc tự quyết, thiên địa nhân ba đạo cùng chư vị thánh nhân chỉ là đến đây xem lễ cùng chứng kiến. Thánh tâm tức thiên tâm, nhân ý tức thiên ý, nhân tộc đã tán thành Phục Hy cùng Liệt Sơn, đến đây xem lễ các đại thần thông giả tự nhiên cũng không dị nghị. Lúc này, không trung vô lượng tử khí rốt cục ngưng tụ thành 3000 trượng thiên đạo công đức. Công đức chia ra làm 3, trong đó 6 thành rơi vào nhân hoàng Phục Hy chi thân, 2 thành quy về Huyền Đồ Đạo pháp sư, cuối cùng 1 thành thì phân cho Hoa Tư thị, nhân tộc nữ hoa, Kim Linh thánh mẫu, Văn Thiên bọn người. Ở giữa buôn tẩu vất vả Hắc Hoàng tự nhiên cũng có thứ nhất phần. Còn lại này 1 thành công đức thì do thiên đạo phân phối cho trình diện tiên tiên đại năng. Như Tiệt giáo Triệu Công Minh, Tam Tiêu tiên tử, Hạm Chi tiên, Thải Bất tiên, Khuyên Nhu, lão tử tọa hạ thành Nhu, nữ hoa tọa hạ thành Loan các loại. Xiển giáo 24 vị nội ngoại môn đệ tử, tính cả Nhiên Đăng đạo nhân cũng đều được chia một phần. Tiệt giáo chúng đệ tử bởi vì từng tham dự địa hôn chi lễ, sớm đã từ Hắc Hoàng chỗ biết được hôm nay cũng có xem lễ công đức, cho nên ánh mắt tiến tĩnh, không sợ hãi không thích. Mà Xiển giáo chư đệ tử, bao quát phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân, đều là lần đầu được hưởng thiên đạo công đức. Lúc này, từng cái hớn hở ra mặt, khó nén tâm tình kích động. Đã hoàn toàn không giống huyền môn đệ tử quen có lạnh nhạt cùng thong dong. Nhưng bởi vì mọi người tại đây đều có thu hoạch, cũng là không người so đo Xiển giáo đệ tử thất thố. Dù sao giờ phút này đám người cũng chưa chắc so Nhiên Đăng, Quảng Thành Tử bọn người càng lộ vẻ trầm ổn. Trừ bỏ Phục Hy bản nhân, đoạt được công đức nhiều nhất chính là Huyền Đô cùng Văn Thiên hai người. Văn Thiên giống nhau thường ngày, tiếp nhận công đức liền đem nó đặt vào sau đầu công đức trong quan luân. Huyền Đô đại pháp sư bởi vì chưa điều thích tự thân trạng thái, cũng không nóng lòng lấy công đức chẳng thi. Hắn cũng như Văn Thiên bình thường, đem cái kia hai tầng công đức thu hồi, tạm làm phong tồn. Nhưng mà, lúc này nhân hoàng Phục Hy cũng đã không cách nào như trước kia giống như tùy ý hành động. Tuy nói hắn chỉ thu hoạch được lục trọng công đức, có thể phần này công đức thâm hậu, xa không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng. Hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thu nạp những này công đức chi lực. Theo công đức không ngừng bị hấp thu, Phục Hy tự thân cảnh giới cũng đang nhanh chóng kéo lên. Thái Ức Kim Tiên trung kỳ, Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ, cho đến Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, tiếp theo là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, Đại La Kim Tiên trung kỳ, Đại La Kim Tiên hậu kỳ, cho đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Chương 150 Hỏa Vân Động, chương 150 Hỏa Vân Động. Phục Hy tu vi bước vào Đại La Kim Tiên đằng sau, đỉnh đầu công đức vẫn như cũ không thấy rõ ràng cắt giảm. Thế là, cảnh giới tiếp tục tăng lên, Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ, Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ, Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Thẳng đến Phục Hy tu vi đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, đỉnh đầu hắn công đức mới rốt cục bị hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Tu vi đạt tới đỉnh phong sau, Phục Hy rốt cục bài trừ giấc mộng thai nghén, tỉnh lại kiếp trước làm tiên tiên ma thần Phục Hy ký ức. Lúc này, ngồi tại Nhân Hoàng tế đàn bên trên, Phục Hy thấp giọng tự nói, thì ra là thế, ta là Nhân Hoàng Phục Hy. Ta vốn là Hy Hoàng Phục Hy. Trầm mặc một lúc lâu sau, hắn lại chậm rãi nói ra, ta tức là ta chính là Phục Hy. Ngay tại Phục Hy nói ra lời nói này sát na, trên 9 tầng trời, nữ hoa nương nương trong tay một kiện linh bảo đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Phục Hy mà đến. Bảo vật này chính là Phục Hy kiếp trước bạn sinh linh bảo, Phục Hy cầm. Bây giờ Phục Hy khôi phục ma thần ký ức, cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo tự nhiên cảm ứng được cùng hắn ở giữa cái kia cỗ xa xưa nhân quả liên hệ. Lao hữu, người rốt cục trở về. Phục Hy đem bay vào trong lòng bàn tay Phục Hy cầm nhẹ nhàng nuốt ve một chút, giống như tại đáp lại bằng hữu cũ. Lúc trước, khi Hoàng Phục Hy chân linh bị nữ hoa nương nương đưa vào nơi luân hồi lúc, đã bị nàng chém tới cùng yêu tộc ở giữa tất cả nhân quả. Bởi vậy, cho dù hiện tại Phục Hy khôi phục trí nhớ kiếp trước, hắn cũng chỉ có thể là nhân tộc một thành viên. Đây chính là hậu thế lưu truyền một câu cảm khái, tâm không chi kỷ khổ chi kỷ, người không biết thân nghèo biết thân. Trên đời chớ quá tay chân tỉnh, đánh gãy xương cốt liền tiếp gân. Bây giờ Phục Hy đã không phải kiếp trước nhưng so sánh. Ngày xưa Phục Hải ông Đức Viên mà lúc, mẹ của hắn, thê tử cùng một đôi nhi nữ, đều là bởi vì không có tiên đạo căn cơ mà sớm qua đời. Mà bây giờ, mẹ của hắn Hoa Tư Thị, thê tử nhân tộc nữ hoa, con cái thiếu điện cùng Lạc Phi còn tại nhân gian. Cho dù hắn đã không còn là nhân hoàng, làm sao có thể cắt đứt cùng nhân tộc ở giữa huyết mạch nhân quả. Bởi vậy, Phục Hy chỉ là nhẹ nhàng đuốt ve một chút Phục Hy cầm liền đem nó thu hồi, không cần luyện hóa, lập tức cao giọng nói ra, ta tuy không làm nhân hoàng, cũng là nhân tộc Phục Hy. Vừa dứt lời, trên 9 tầng trời vang lên một tia chớp, đó là Hồng Hoang Thiên Đạo đối với Phục Hy lời thể tán đồng. Từ đó, kiếp trước Hy Hoàng Phục Hy sự tình, cùng bây giờ Phục Hy lại không nhân quả liên lụy. Ngay tại Phục Hy nói xong lời này trong nháy mắt, liệt sơn trên người cựu cựu tán phách hồ lô đột nhiên không bị khống chế bay ra. Chỉ gặp cái kia tử hồng hồ lô tự hành xốc lên cái nắp, nhưng không có cắt đỏ tuôn ra, ngược lại là bay ra 8 điểm tử mang. Những này điểm sáng màu tím một khi hiện thân, lập tức gây nên chư thiên đại năng kinh hô, ngay cả 4 vị thánh nhân cũng theo đó động dung. Như thế nào là nó? Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Khó trách, khó trách. Cũng không phải là ở đây tất cả mọi người nhận ra vật này, chỉ có đã từng tiến về Tử Tiêu cung nghe đạo mấy vị, mới hiểu cái này 8 điểm tử quang ý vị như thế nào. Chính là ngày xưa Hồng Vân đạo nhân nắm giữ cái kia đạo thành thánh cơ hội, Hồng Mông tử khí. Năm đó Hồng Vân đạo nhân tự bạo đằng sau, Đế Tuấn, Thái Ất, Côn Bằng cùng Minh Hà bọn người từ đầu đến cuối không thể tìm được đạo tử khí này tung tích. Không nghĩ tới nó sớm đã vỡ vụn thành bát đoạn, theo Hồng Vân chân linh cùng một chỗ giấu vào cựu cựu tán phách hồ lô bên trong. Hồ lô này bên trong tiên thiên cắt đỏ nhất là khắc chế thần hồn, bởi vậy ai cũng không ngờ tới Hồng Vân chân linh lại sẽ giấu tại trong đó. Đáng tiếc là Hồng Vân đạo nhân đã vỡ lạc, cái kia Hồng Mông tử khí cũng đã phá toái. Bát đạo tử quang bay khỏi hồ lô sau, trong đó một đạo trực tiếp bay vào Phục Hy trong nguyên thần. Theo tử quang kia nhập thể, Phục Hy tu vi tiến thêm một bước. Từ Hôn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong bước vào Chí Thánh chi cảnh. Chí Thánh đã là gần với thánh nhân tồn tại, nói cho cùng, cùng chân chính thánh nhân ở giữa, chỉ kém một đạo Hồng Mông tử khí. Phục Hy bằng vào một đạo tử khí chứng được Chí Thánh làm cho đến đây xem lễ đám người kinh ngạc không thôi. Khó lường, nhân tộc không ngờ có hai vị Chí Thánh sinh ra. Đạo hữu sai, nhân tộc lúc có Tam Hoàng Ngũ Đế, lúc này mới dùng đạo thứ nhất tự quang, về sau còn có 7 vị Chí Thánh đâu. Kỳ thật, những này người xem lễ nói đến cũng không chuẩn xác. Tuy nói dưới mắt vẫn có 7 đạo tử khí không dùng, nhưng cái này 8 đạo tử khí nguyên là từ một đạo Hồng Mông tử khí phân hóa mà đến, thật là ba chủ năm lần. Phục Hy sử dụng chính là trong đó một đạo chủ tử khí, mới lấy thành tựu Chí Thánh. Bởi vậy, nhân tộc về sau có thể chứng được Chí Thánh chỉ có Địa Hoàng cùng Nhân Hoàng. Về phần còn lại 5 vị đế tối đa cũng chỉ có thể đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao. Bất quá, cái này đã phi thường có được. Ngày xưa yêu tộc cũng bất quá 2 vị Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong yêu hoàng, mà vu tộc 11 vị tổ vu cũng bất quá là Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ thôi. Đang lúc đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, còn lại 7 đạo tử khí cũng không trở lại từ hồng hồ lô bên trong, mà là nhao nhao rơi vào Nhân Hoàng tế đàn bên trên. Văn Thiên trong lòng minh bạch nguyên do trong đó, tương lai 7 vị nhân hoàng giao tiếp thời khắc, những tử khí này tự sẽ lại lần nữa bay ra. Phục Hy hoàn thành tiền nhượng đằng sau, tiện tay vẫy một cái, liền đem Nhân Hoàng tế đàn giao cho Địa Hoàng Liệt Sơn. Liệt Sơn tự nhiên cũng minh bạch Phục Hy dụ ý, chờ hắn công hành viên mãn thời điểm, vẫn cần dựa vào vật này. Nhìn thấy Phục Hy đem Nhân Hoàng tế đàn giao phó cho Tiệt giáo Liệt Sơn, xiển giáo mấy vị môn nhân trong mắt cơ hồ giấy lên nộ diễm, nhất là lấy phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân là rất. Như hắn có thể thu được trên tế đàn một tia tử khí, tu vi tất nhiên có thể đột phá bình cảnh, tiến thêm một bước. Bất quá ý tưởng như vậy hắn chỉ dám giấu tại đáy lòng, cũng không dám tùy tiện vận động. Phục Hy hoàn thành giao tiếp đằng sau, mang ý nghĩa nhân tộc mới cộng chủ đã sinh ra. Đám người lúc này cũng cơ bản hoàn thành đối với công đức hấp thu. Gặp tình hình này, trên tầng mây chư vị thánh nhân rốt cục hiện ra thân hình. Chỉ nghe Thái thượng lão tử mở miệng nói ra, "Phục Hy, người ta sư đổ duyên phận đến tận đây đã hết. Bây giờ nhân tộc đã có nhân hoàng, ngươi lại ngưng lại nhân tộc, sợ không phải thích hợp, không bằng trước hướng Hỏa Vân động tu hành." Thái thượng lão tử cùng Phục Hy ở giữa từng có tình thầy trò. Bây giờ mới nhân hoàng đã lập, Phục Hy như tiếp tục lưu lại nhân tộc, sẽ chỉ làm tân hoàng khó mà thi triển. Trừ cái đó ra, Phục Hy cùng yêu tộc nhân quả từ lâu chấm dứt, tự nhiên không cách nào trở về yêu tộc. Như vậy xem ra, chỉ có tại Hồng Hoang bên trong chọn vừa lên các loại động tiên phúc địa tu hành thỏa đáng nhất. Bởi vậy Thái thượng lão tử liền an bài Phục Hy vào ở năm đó Hồng Vân đạo nhân đạo tràng, Hỏa Vân động. Phục Hy chính mình cũng rõ ràng trong đó nhân quả, suy tư đằng sau, hắn đáp, cũng được. Ta mượn nhân tộc khí vận lại lên hôn nguyên chi cảnh, bây giờ tuy không phải cậu chủ, vẫn cần là nhân tộc an ổn suy nghĩ. Đã như vậy, ta liền tiến về Hỏa Vân động bế quan, trấn áp nhân tộc khí vận. Nếu không có liên quan đến nhân tộc tồn vong đại sự, ta sẽ không lại tùy tiện hiện thân. Bầu trời không có hai mặt trời, người không hai chủ. Phục Hy quyết định này mặc dù đối với mình có chỗ ước thúc, nhưng lại là nhân tộc mưu đến lâu dài chi lợi. Dù sao trước mắt nhân tộc còn thiếu một kiện có thể trấn áp khí vận chí bảo. Hắn lấy chí thánh chi thân đại hành linh bảo chức vụ, như vậy lòng dạ sát thực khó được. Chương 151 là nhân tộc trấn áp khí vận, chương 151 là nhân tộc trấn áp khí vận. Về phần nhân tộc khí vận chí bảo không động ấn văn thiên dự định đợi Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình hết thảy đều kết thúc sau, lại giao cho mấy vị nhân tổ cùng 8 vị nhân hoàng cộng đồng trưởng quản. Nhân tộc chí bảo, khi do toàn tộc cùng hưởng, mà không phải là một người độc chiếm. Nhưng trước mắt nhân tộc thực lực còn yếu, như lúc này tùy tiện đem không động ấn gặp người, dù là Phục Hy cùng Thương Hiệt đều là chí thánh, chỉ sợ cũng khó mà hộ nó chu toàn. Đại thiện, Phục Hy nguyện đi Hỏa Vân động bế quan, bàn cổ tam thanh đều là biểu đồng ý Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình, không thể kéo dài. Thái thượng lao tử lời này, nói là cùng Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe. Nhân giáo tại Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình bên trong đã hết trách nhiệm, đến tiếp sau 7 vị nhân hoàng sự vụ, liền do xiển giáo cùng tiệt giáo tiếp tục tiến lên. Cho nên giờ phút này Thái thượng lao tử thần sắc nhẹ nhõm, hướng đệ tử thân truyền Huyền Đô đại pháp sư vẫy tay một cái, hai người liền cùng nhau rời đi. Lao đạo xin từ biệt. Thái thượng lao tử đã rời đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn từ không ở lâu lý lẽ. Địa hoàng sự tình vừa mới mở màn, cách đời tiếp theo địa hoàng tiếp vị còn có 3.3005. Lúc này hết thảy đều kết thúc, các phương cũng không cần ở lâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn tùy theo rời đi, tất nhiên là thuận lý thành trương. Lần này xiển giáo rời núi, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Tuy hành đệ tử đều là đến xem lễ chi công đức, tuy không phải cố ý an bài, nhưng cũng tính niềm vui ngoài ý muốn. Đa bảo, Liệt Sơn sự tình liền do ngươi tiếp nhận, vi sư như vậy cáo tử. Thông Thiên đạo nhân ngữ khí thoải mái, nói tuy là đối với Đa bảo đạo nhân mà phát, ánh mắt lại từng cái đảo qua ở đây tất cả tiệt giáo môn nhân, Đa bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu xem lễ mà đến, Quy Linh Thánh Mẫu xem lễ mà đến, Tam Tiêu Tiên Tử, Triệu Công Minh, Thải Bất Tiên, Hạm Chi Tiên, Hỏa Long Đảo La Tuyên, Cửu Long Đảo Lữ Nhạc, ngoại môn 10 ngày quân, Thánh Nhân 7. Còn có Văn Thiên, Thương Hiệt, Hỏa Linh Thánh Mẫu, Dương Nguyên các loại đệ tử đời 3. Lúc trước xiển giáo hơn 20 đệ tử chen chúc Nguyên Thủy Thiên Tôn Cửu Long Trầm Hương liễn tràng diện có chút chán quan. Bây giờ Văn Thiên hơi rảnh rỗi nhàn, lúc này mới phát hiện, tiệt giáo đến đây xem lễ môn nhân lại hơn xa xiển giáo. Hắc Hoàng lần này trở về Kim Ngao Đảo, cơ hồ đem nhận biết người đều mời đến, hồ bằng cầu hữu bốn chữ, chính những cảnh này. Cùng Văn Thiên điệu thấp làm việc khác biệt, Hắc Hoàng trời sinh thích nhiệt náo, đến nhân tộc xem lễ vốn là giữ thể diện tiến hành, người đến càng nhiều càng lộ ra khí thế. Huống chi trước đây Tam Tiêu, Thải Vân Tiên bọn người xem địa hôn chi lễ mà đến thiên đạo công đức tin tức truyền ra, tiệt giáo đám người tất nhiên là nô nước tấp nập mà đến. Lúc này, vừa trèo lên nhân tộc cộng chủ vị trí Liệt Sơn vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, vì sao hắn trước đây đắc đạo thành tiên lúc, Hắc Hoàng sẽ đánh thú nói, hắn thực lực hôm nay, bất quá có thể tại tiệt giáo xếp tới thứ 301 vị. Vạn Tiên triều bái tên, quả nhiên không giả, tiệt giáo không hổ là hồng hoàng đệ nhất đại giáo. Tam giáo đệ tử đều sau khi rời đi, giữa sân còn sót lại nữ hoa nương nương cùng nhân tộc đám người. Nữ hoa thừa thanh loan xuống, rơi vào Phục Hy trước mặt, nhìn chăm chú một lát, nhẹ giọng lời nói, huynh trưởng, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, ngươi thủy chung là huynh trưởng ta. Như ngày sau gặp nạn, có thể tùy thời đến Hoa Hoàng cung tìm ta. Phục Hy tham kiến Thánh Mẫu nương nương. Đợi nhân tộc khí vận yên ổn đằng sau, tất phó Hoa Hoàng cung cùng thánh nhân luận đạo. Nghe nói lời ấy, đã là thánh nhân nữ hoa khó được triển lộ ý cười. Cái kia nhân tộc nữ hoa, chính là ta chi thiện thi biến thành, từ nhân tộc sinh ra đến nay, tuy là nhân tộc thánh mẫu, lại chưa từng nhiều hơn trong non. Tôn này thiện thi liền tùy ngươi nhập hỏa vận động, là nhân tộc trấn áp khí vận đi. Nghe nữ hoa đề cập nhân tộc nữ hoa, Phục Hy hơi biến sắc mặt. Dù sao bây giờ nhân tộc nữ hoa, đúng là hắn chuyển thế sau thế tử. Khôi phục ký ức sau, phần quan hệ này để hắn cảm thấy khó xử. Phục Hy ánh mắt phức tạp, tự nhiên bị một bên Văn Tiên để ở trong mắt. Văn Tiên thấy thế, hợp thời lên tiếng, là Phục Hy hỏa hoãn không khí. Văn Tiên bái tạ thánh mẫu nương nương. Nhân tộc khí vận bởi vì thánh nhân thiện thi có thể vững chắc, làm thánh sư Văn Tiên tự nhiên dẫn đầu biểu đạt kính ý. Lúc này Văn Tiên cũng đem lúc trước nữ hoa giao phó chiêu yêu phiên lấy ra, hai tay hoàn trả cho thánh nhân. Côn bằng sự tình đã xong, bảo vật này lưu tại trong tay đã mất ý nghĩa. Bây giờ đúng lúc gặp thánh nhân hiện thân, đã giảm bớt đi hắn tự mình trả lại một chuyến phiền phức. Nhân tộc sự vụ, liền phó thác chư vị. Biết Phục Hy cùng mình huynh muội tình cảm còn tại, nữ hoa nương nương cũng không ở lâu chi ý, liền thừa thanh loan rời đi, trở về thiên giới. Phục Hy đã dỡ xuống nhân hoàng vị trí, liền vô ý sống lâu nhân tộc. Khi hắn chuẩn bị mang theo nữ hoa rời đi chân địa, tiến về Hỏa Vân động thời điểm, Toại Nhân thị, Hưu Sảo thị cùng Ti Y thị ba vị nhân tổ đứng dậy. Thiên hoàng xin dừng bước, nếu thiên hoàng, thiên hậu sẽ phó Hỏa Vân động bảo hộ tộc ta khí vận, chúng ta ba người cũng nguyện tùy hành. Chúng ta đã là nhân tộc chi tổ, tự nhiên tận tâm tại nhân tộc sự tình. Trước kia nhân tộc không hoàng thời điểm, ba vị nhân tổ không cách nào rời xa, chỉ có thể ở nhân tộc tổ địa bế quan, đồng thời chiếu khán trong tộc hưng suy. Bây giờ nhân tộc đã đi vào quỹ đạo, nhân hoàng vị trí cũng chuyển đến địa hoàng trong tay. Như vậy, ba vị nhân tổ liền không cần lại vì hồng hoang bên trong nhân tộc quan tâm. Tử tôn tự có tử tôn đường, chớ đem tâm huyết giao không chạy. Nay gặp Phục Hy tiến về Hỏa Vân động thủ hộ khí vận, ba người sau khi thương nghị, quyết định cùng nhau đi tới. Sau đó, nhân tộc sự tình liền giao cho nhân hoàng cùng thánh sư trưởng lý. Ba vị nhân tổ tâm tư, Văn Thiên cùng Phục Hy thêm chút suy tư liền đã sáng tỏ. đơn thuần thủ hộ khí vận mà nói, nhân tổ cùng nhân hoàng cùng chỗ một chỗ càng cho thỏa đáng hơn khi. Như nhân tổ lưu tại tổ địa, nhân hoàng phó hỏa vận động, ngược lại sẽ làm khí vận phân tán. Phục Hy thì lại khác, hắn là phụng thánh nhân chi mệnh tiến về hỏa vận động bế quan, cũng lập xuống lời thề. Mà ba vị nhân tổ là tự nguyện tiến về, ngày sau cũng có thể tự do đi tới đi lui nhân tộc, không nhận được thúc. Thú hồ, đối với ba vị đại la kim tiên mà nói, hỏa vận động cùng tổ địa ở giữa khoảng cách cũng không xa xôi. Đại thiện, đã ba vị nhân tổ nguyện phó hỏa vận động, ta Thương Hiệt là văn tự chi tổ, cũng khi cùng đi. Quy Linh Thánh Mâu sau lưng Thương Hiệt lúc này mở miệng. Gặp đệ tử muốn cách Kim Lao đảo, tiến về hỏa vận động, Quy Linh Thánh Mâu vốn muốn khuyên can, nhưng nghĩ lại, Thương Hiệt bây giờ đã là nhân tộc chí thánh cường giả, không cần nàng lại phụng sự tình quan tâm. Thân là văn tổ, tiến đến hỏa vận động cũng thuộc hợp tình hợp lý. Đại thiện, mới đầu đám người coi là chỉ có Phục Hy một người tiến về hỏa vận động. Bây giờ, cùng nhau đi trước còn có Phục Hy, nhân tộc nữ hoa, Thoại Nhân thị, Hữu Sảo thị, Tiêu Y Địa thị, Thương Hiệt, cùng Phục Hy trước kia thu dưỡng cái tiêu kim tiên cảnh giới hoàng hùng. Nhân tộc nguyên bản bao phủ tại một tia không thôi bầu không khí bên trong, nhưng phần nhân tình này tự lại dần dần chuyển thành hân hoan ý vị. Thiếu Điển, Lạc Phi, hai vị còn không đi đưa tiễn sắp đi xa Phục Hy cùng nữ hoa. Văn Thiên lúc này vội vàng nhắc nhở từ bản thân hai vị này không đủ cơ linh đệ tử. Thiếu Điển cùng Lạc Phi bởi vì chưa từng khắc khổ tu hành, mặc dù trời sinh liền có nhân tiên cảnh giới, nhưng qua mấy thập niên, bây giờ cũng chỉ đạt đến tiên tiên cấp độ. So với Địa Hoàng Liệt Sơn chân tiên cảnh giới, còn kém một cái bậc thang lớn. Như theo Hắc Hoàng nói như vậy, bọn hắn tại Tiệt giáo bên trong cũng chỉ có thể xếp hạng thứ 302 cùng thứ 303 tên. Hai người thẳng đến bị Văn Tiên nhắc nhở, mới nhớ tới nên đi hướng Phục Hy, nữ hoa cùng mấy vị nhân tổ từ biệt. Nhìn thấy con cái của mình đến đây, Phục Hy cùng nữ hoa mới đầu nhíu mày, tiếp theo lộ ra ý cười. Phục Hy dắt Thiếu Điển tay, nữ hoa thì cầm Lạc Phi tay. Thiếu Điển, ngươi tuy là ta trưởng tử, nhưng ở nhân tộc bên trong, cần khiêm tốn đối xử mọi người. Ngày sau vẫn muốn theo thánh sư chuyên cần khổ luyện, ngươi cái này tiên tiên cảnh giới, lộ vẻ không đủ. Hài nhi minh bạch. Thiếu Điển đáp. Chương 152 Hồng Hoang thời kỳ Hoàng Hà, chương 152 Hồng Hoang thời kỳ Hoàng Hà, tuy biết Thiếu Điển tài hoa không kịp Văn Thiên, Thương Hiệt cùng Liệt Sơn, nhưng Phục Hy cũng thấy đủ. Dù sao, người có thiên mệnh dù sao phượng mao lân giác. Vi phụ đã chứng chí thánh vị trí, trước khi chia tay liền đem cái này lòng phượng cầm tặng cho ngươi. Phục Hy nói xong, lấy ra năm đó Huyền Đô đại pháp sư tặng cho cái này thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Bây giờ hắn đã có kiếp trước cực phẩm linh bảo, Phục Hy cầm vật này đã mất đại dụng, tặng cho nhi tử hộ thân cũng là phù hợp. Mặc dù Thiếu Điển trước mắt còn không cách nào luyện hóa bực này linh bảo, nhưng lưu lại chờ tương lai, chung quy là một sự giúp đỡ lớn. Phụ mẫu chi ái con thì làm kế sách sâu xa. Phục Hy đã đưa ra linh bảo, nữ hoa tử cũng không rơi người sau. Nàng đem trong tay kim phượng châm giao cho Lạc Phi trong tay. Lúc trước hai người sở dĩ như mày là bởi vì bọn hắn tấn thăng chí thánh sau đã có thể phát giác được con cái trên thân mang đạo kia kiếp số. Nguyên nhân chính là như vậy, mới sớm ban thưởng linh bảo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đối mặt phụ mẫu ban tặng tiên thiên linh bảo, Thiếu Điển cùng Lạc Phi tự nhiên mừng rỡ tiếp nhận. Nhất là Lạc Phi, hận không thể mẫu thân lại nhiều thưởng nàng mấy món linh bảo mới tốt. Khi Thiếu Điển cùng Lạc Phi tiếp tục hướng bốn vị nhân tổ hành lễ từ biệt thời điểm, Thoại Nhân thị ở một bên cười ha ha nói, chúng ta mấy cái trên tay cũng không có đồ tốt gì. Các ngươi đã là Tiệt giáo đệ tử, ngày sau linh bảo cũng sẽ không thiếu. Bất quá, các ngươi cũng đừng quên, hàng năm phải nhớ đến làm cho ngươi lão sư phân chút linh trà đến hỏa vân động đến. Văn Thiên, Phục Hy cùng các vị nhân tổ rời đi đằng sau, giữa thiên địa chỉ còn lại Tiệt giáo môn nhân cùng phổ thông nhân tộc bách tính. Tại nhân tộc dừng lại đã lâu Kim Linh Thánh Mẫu, lúc này rốt cục đến đây hướng Văn Thiên cáo biệt. Văn Thiên sư điệt, bây giờ nhân tộc nữ hoa đã thành tựu chuẩn thánh vị trí, nàng cùng ta Tiệt giáo thánh nhân ở giữa sư đồ nhân duyên cũng đã viên mãn. Bởi vậy, ta tại nhân tộc sự vụ đã chấm dứt. Hôm nay ta liền dẫn đệ tử Hoa Tư thị cùng Khương Nhâm tự trở về Kim Lao đảo. Phục Hy chi mẫu Hoa Tư thị, cùng Liệt Sơn chi mẫu Khương Nhâm tự, đều là đã đạt vào con đường tu hành. Theo Phục Hy rời trước, Liệt Sơn kế vị, các nàng hai người tiếp tục lưu lại nhân tộc đã không lắm thỏa đáng. Tam sư bá xin mời đi từ từ. Ngày khác đệ tử ổn thỏa tiến về bái phỏng, để bày tỏ lòng cảm kích. Văn Thiên ngày sau tự nhiên sẽ đến nhà nói lời cảm tạ. Dù sao Hoa Tư thị cùng Khương Nhâm tự hai người là hắn khăng khăng an bài cho Kim Linh Thánh Mẫu đệ tử thân truyền. Hai vị này mặc dù thân phụ công đức cùng khí vận, đáng tiếc căn cơ hơi kém, tư chất khó mà địch nổi thượng thừa. So sánh với nhau, đa bảo đạo nhân đệ tử Liệt Sơn, Quy Linh Thánh Mẫu đệ tử Thương Hiệt, thậm chí tương lai vô đương Thánh Mẫu tọa hạ một vị nhân hoàng, đều có nhìn đạt tới Hôn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Tiệt giáo trước đây bốn vị đệ tử thân truyền, tại bồi dưỡng môn hạ đệ tử phương diện, giống như hơi có vẻ kém. Liệt Sơn đăng lâm nhân hoàng vị trí sau, tự nhiên tiến về nhân tộc hoàng đỉnh chân địa, thống lý thiên hạ tộc nhân sự vụ. Đa bảo đạo nhân, Văn Thiên, Kim Linh Thánh Mẫu, Hắc Hoàng cùng Khuê Như bọn người cũng theo đó trước đến trần địa bên ngoài Không Động Sơn. Văn Thiên sư điệt, ngươi cái này Không Động Sơn đạo tràng, ngược lại là bị ngươi xử lý có chút thịnh vượng. Không Động Sơn vốn là nhân tộc khí vận chỗ tụ chi địa, chính là trí bảo Không Động ấn thai nén chỗ, tự nhiên linh khí tràn đầy, hoàn cảnh thanh lũ bởi vậy. Đa bảo đạo nhân lần này tán thưởng tuyệt đối không phải nói ngoa toan hót. Nếu không, ngày xưa Huyền Đô đại pháp sư cùng Kim Linh Thánh Mẫu cũng sẽ không ở đây sống lâu. Văn Thiên đem Đa bảo đạo nhân một đoàn người đưa đến Không Động Sơn sau, liền bắt đầu an bài Thiếu Điển cùng Lạc Phi hai vị đệ tử tu hành sự vụ. Bất quá chân chính tiếp nhận dạy bảo nhiệm vụ cũng không phải là Văn Thiên bản nhân, mà là hắn đại sư bá Đa bảo đạo nhân. Đa bảo đạo nhân vốn là phục mệnh đến nhân tộc chỉ điểm Địa Hoàng Liệt Sơn tu hành, nhưng Liệt Sơn tại thiên đạo công đức gia trì phía dưới, bây giờ đã thành tiểu huyền tiên chi cảnh, tự nhiên không cần lại từ hắn tự mình dạy bảo. Cái này một rảnh rỗi, Đa Bảo đạo nhân ngược lại tới hào hứng, dứt khoát đem Văn Thiên hai cái đồ đệ cũng cùng nhau dạy. Đối với cái này, Văn Thiên cũng không dị nghị, thậm chí có chút vui lòng. Dù sao tại tu vi cấp độ cùng Tiệt giáo đạo pháp lý giải bên trên, Đa Bảo đạo nhân đều hơn xa với hắn. Nếu Đa Bảo đạo nhân nguyện ý tiếp nhận, hắn có thể tự nhẹ nhõm mấy phần. Ngay tại Liệt Sơn tại Hoàng Đình xử lý trong tộc sự việc cần giải quyết, Đa Bảo đạo nhân tại Không Động Sơn giảng đạo thụ nghiệp thời điểm, Tuế Nguyệt lặng yên lưu truyền. Một ngày này, Đa Bảo đạo nhân vừa là thiếu điện, Lạc Phi cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu giảng giải xong đạo pháp, ba người liền riêng phần mình nhập quan ngộ đạo. Thừa dịp này nhàn hạ, hắn liền tùy ý cùng Văn Thiên nói chuyện với nhau. Thiên Hoàng Phục Hy đưa ta Tiệt giáo hai cái đệ tử, không biết ta cái kia địa hoàng Liệt Sơn khi nào mới có thể tìm được lương duyên. Lời ấy dù như chuyện phiếm, nhưng Văn Thiên nhưng từ nghe được ra mấy phần thâm ý. Tam Hoàng Ngũ Đế chính là nhân tộc cấp chủ, không chỉ có muốn tự thân tu vi viên mãn, còn cần gia đình an bình mới có thể quản lý thiên hạ. Bây giờ Liệt Sơn đã đăng hoàng vị, tu thân đã thành, phải nên đi vào tề gia chi giai đoạn. Trước đây Phục Hy hôn sự chính là hắn xử lý, bây giờ Liệt Sơn sự tỉnh, tự nhiên cũng không thể ngồi yên. Đa Bảo sư ba không cần lo lắng, xe đến trước núi tự có đường, thuyền hành dưới cầu tự sẽ thông. Thời cơ vừa tới, nhân hoàng tự sẽ gặp phải mệnh định người, việc này gấp không được, người ta chỉ cần chậm đợi chính là. Ha ha ha, Văn Thiên sư điệt nói cực phải. Nếu như thế, còn không lấy ra người trả lô. Hẳn là còn đợi lão phu tự mình động thủ phải không? Ai nha, sớm biết như vậy, liền không nên để Hỏa Linh Thánh Mẫu cũng cùng nhau bế quan, bây giờ bưng trà dâng nước lại muốn làm phiền trà đạo chi tổ thân là. May mà Đa Bảo đạo nhân bưng lên phẩm minh ngôi sau, cũng bế quan ngộ đạo đi, Văn Thiên liền đến một lát thanh nhàn. Thấy mọi người các an kỳ vị, Văn Thiên liền rời đi nông thần viện, dặn dò Khuê Nhu chăm sóc tốt trong viện bế quan người, chính mình thì tâm niệm vừa động, hướng phía nhân tộc bộ lạc phương hướng bước đi. Tiên văn nâng lên, hồng hoang bên trong Hoàng Hà riêng có 9 quẻo 18 rẽ danh sừng, còn có tứ đại tám nhỏ chung 12 đầu nhánh sông. Văn Thiên lúc này thuộc về là tĩnh cực tự động, thế là liền quyết định tiến về Hoàng Hà thượng ung dung lịch. Lúc trước hắn vừa mới chuyển thế đến hồng hoang lúc, là tại hồng hoang hoài thủy cũng chính là hậu thế chỗ xương hoài hà bên cạnh sinh hoạt, về sau ở nơi đó gặp Hạm Chi Tiên, mới lấy tiến vào tiệt giáo tu hành. Hoàng Hà, hoài thủy, tế thủy cùng trường giang hợp xương hồng hoang tứ độc, bởi vậy Văn Thiên trong lòng hơi động, liền muốn lấy tự mình đi nhìn một chút cái này hồng hoang bên trong Hoàng Hà phong mạo. Hắn lái kim vân xuôi theo Hoàng Hà thân cây đi ngược dòng nước, ven đường hai bên bờ phong quang làm cho người say mê, tâm thần đều di. Bởi vì cái gọi là dòng nước đến hai bên bờ đều là kỳ thạch gầy cho xương, xen vào nhau quay quanh, khó mà hình dung. Sóng xanh kích thạch, lượn vòng quấy động, cây tốt dị trúc, giao ấm thấp thoáng. Không hổ là hồng hoang chi địa, xa không phải mạn pháp thời kỳ cái kia khô cạn suy bại Hoàng Hà có khả năng bằng được. Đứng tại kim vân bên trên, Văn Thiên nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Tiếp tục tiến lên, không biết qua bao lâu, hắn rốt cục đi tới Hoàng Hà thượng du, đi tới trong truyền thuyết 9 quẻo 18 rẽ nơi ở đến nơi đây, hắn liền không còn tiếp tục đi tới, từ đám mây rơi xuống, đứng tại bên bờ, tinh tế quan sát Hoàng Hà chi thủy. Đời trước của hắn, tự xưng là Hoàng Hà nhi nữ, Viêm Hoàng hậu duệ, truyền nhân của rồng. Bây giờ chính mắt thấy hồng hoang thời kỳ Hoàng Hà, nội tâm nhất thời khuấy động bạt phần, khó mà bình tĩnh. Đứng lặng thật lâu, ngưng thần nhìn kỹ, hắn không khỏi ngâm ra một bài câu thơ, hữu khúc Hoàng Hà vạn dặm cát, sóng đại gió sáng từ thiên ai. Bây giờ thẳng lên ngân hà đi, cùng đến trung tiên bắc cực nhà. Văn Thiên ngâm thôi câu thơ, đang chuẩn bị quay người rời đi, đột nhiên, một đạo quang ảnh từ Hoàng Hà chỗ sâu bay ra, trực tiếp rơi vào trong tay của hắn. Chương 153 Hồng Hoang nổi tiếng tiên tiên trận pháp, chương 153 Hồng Hoang nổi tiếng tiên tiên trận pháp, ta chỉ là ngâm một bài thơ, như thế nào đột nhiên có bảo vật bay ra? Có thể tự hành hiện thân vật phẩm, hẳn là tiên tiên linh bảo không thể nghi ngờ. Văn Thiên không còn vội vã ngự vân rời đi, vội vàng quan sát tỉ mỉ lên trong tay cái này bảo đồ. Chỉ gặp cái này bảo đồ toàn thân lưu chuyển lên màu vàng đất huyền quang, trong đồ án đường vân khúc chết phức tạp, biến hóa khó lường, dường như trải qua tạo hình tỉ mỉ. Cái này không phải liền là trong truyền thuyết cựu khúc Hoàng Hà trận đồ sao? Không sai, Văn Thiên vừa rồi đoạt được tấm đồ này, chính là hồng hoang bên trong tiếng tăm lừng lẫy cựu khúc Hoàng Hà đại trận trận đồ. Tiên tiên trận đồ chính là thiên đạo ban tặng đồ vật, trên đó khắc họa đều là tiên tiên phù văn. Bằng vào đồ này chỗ bố trí chi trận, uy lực xa không phải bình thường trận pháp, nhưng so sánh, tỷ như Tiệt giáo Chu Tiên kiếm trận cùng Vạn Tiên đại trận đều có chuyên môn trận đồ, Chu Tiên trận đồ cùng Vạn Tiên trận hình Vạn Tiên sách. Cái này hai tấm trận đồ không chỉ có là bảy trận sử dụng, bản thân càng là cực phẩm tiên tiên linh bảo. Trong đó, Chu Tiên trận đồ cùng Chu Tiên tứ kiếm cùng nhau, chính là do Hồng Quân lão tổ tự mình ban cho Thông Thiên giáo chủ. Mà Vạn Tiên trận hình Vạn Tiên sách thì là tại địa hoàng chính cướp kết thúc thời điểm, do Tiên đỉnh chi chủ Đông Vương công cầm linh bảo một trong. Đông Vương công bị yêu đế Đế Tuấn giết chết, cái này linh bảo liền đã rơi vào Thông Thiên đạo nhân trong tay. Mà bây giờ Văn Thiên trong tay này tấm cựu khúc Hoàng Hà trận đồ đồng dạng phi phàm, chính là một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo. Bổ sung nói rõ tứ độc bát lưu, hồng hoang tứ độc là Trường Giang, Hoàng Hà, Hoài Thủy, Tế Thủy. Hồng hoang bát lưu là Vị Thủy, Lạc Thủy, Hán Thủy, Miện Thủy, Dĩnh Thủy, Nhữ Thủy, Tứ Thủy, Duy Thủy. Liên quan tới Hoàng Hà Cam Chi, tứ đại sông cái là Kinh Thủy, Vị Thủy, Lạc Thủy, Hoàng Thủy. Tám nhánh sông nhỏ thì là Khương Thủy, Cơ Thủy, Tự Thủy, Doanh Thủy, Vân Thủy, Khuê Thủy, Diêu Thủy, Nhâm Thủy. Thật sự là kỳ quái. Bảo vật này lẽ ra thuộc về Tam Tiêu Tiên Tử, như thế nào từ Hoàng Hà bên trong bay ra, lại rơi vào trong tay của ta? Văn Thiên cũng không hiểu biết kiếp trước Tam Tiêu Tiên Tử như thế nào lấy được đồ này, thì như thế nào bố trí xuống cựu khúc Hoàng Hà đại trận. Hắn chỉ rõ ràng, trong lúc trận bị Tam Tiêu thiết hạ thời điểm, xiển giáo 12 đệ tử thân truyền từng cái gặp tai họa, không người có thể trốn qua một kiếp. Duy chỉ có Nhiên Đăng đạo nhân quỷ kế đa đoan, Vân Trung Tử thân phụ nặng nghề phúc đức, mới lấy bảo toàn. Mặc kệ như thế nào, cái này linh bảo giờ phút này đã về Văn Tiên tất cả. Thôi, tạm thời thay Tam Tiêu sư bá đảm bảo, đợi ngày sau nhìn thấy ba vị sư bá, lại trả lại cho các nàng. Tuy là tiên tiên chí bảo, nhưng Văn Tiên cũng không sinh ra chiếm hữu chi ý, trong tay hắn tự có công phạt lợi khí từ điện chủ y có hộ thân chi bảo Lạc Bảo Kim Tiền, càng có trấn áp khí vận bản cổ điện. Trận đồ này tuy mạnh, lại cùng tự thân sở tu chi đạo không hợp. Tuy nói hắn cũng học qua một chút trận pháp, nhưng chỉ là lướt qua liền thôi, cũng không xâm nhập nghiên cứu. Mặc dù không có ý định lưu lại đồ này, Văn Thiên vẫn muốn làm rõ ràng, nó ẩn chứa trận pháp vì sao có như thế bi lực. Thế là đem thần thức chìm vào trong đồ, tinh tế thể nội trong đó huyền cơ. Thực sự kỳ diệu, không hổ là hồng hoang nổi tiếng tiên tiên trận pháp. Đạt được trận đồ sau, Văn Thiên rất vui vẻ nhận trong đó tản ra khí tức hung sát, cũng minh bạch vì sao phong thần lượng tiếp bên trong xiển giáo tiên nhân bị cuốn ở cựu khúc hoàng hà đại trận mà khó mà thoát thân. Nguyên lai cái này không đáng chú ý trận đồ có thể cấu kết giữa thiên địa kết khí, sát khí cùng cho khí. Tiên thiên sinh linh tu hành dựa vào thu nạp linh khí, mà cái này tam khí đang cùng nó tương xung, tiên nhân một khi vào trận, lại há có thể không gặp nạn. Tam khí giao hội phía dưới, trận này có thể nhiễu loạn tiên đan, phong tỏa pháp quyết, có thể đoạt tiên nhân thần thức, tiêu tán hồn phách, khốn kỳ hình thể, hao tổn tiên khí, hủy về căn bản, thương kỳ hình xương cốt. Bởi vì cái gọi là thần tiên nhập này mà thành phàm nhân nhập này mà thất tuyệt. Đang có một thơ tán biết, hoàng hà ác trận theo tam tài, vào trận thần tiên tận gặp tai họa. Cửu cửu trong ca khúc dấu tạo hóa, tam tam định nội ẩn cấp đến. Mạn luôn lãng nguyện tu chân khách, ai nói linh đài kết thánh thai. Gặp tông này dạy trọng hoàn xương, mới biết tà đạo không chịu nổi nhìn. Xác thực, tòa đại trận này uy lực phi phàm, ngày sau tặng cùng Tam Tiêu sư bá để mà phòng thân, cũng là phù hợp. Mắt thấy trận đồ hiện ra uy năng đằng sau, Văn Thiên liền đem nó coi chừng thu hồi, thích đáng đảm bảo. Đại trận tuy mạnh, nhưng chung quy là tử vật, mà người là sống. Cái này cựu khúc hoàng hà đại trận nếu muốn hoàn chỉnh bố trí, ít nhất cần 3 người, nhiều nhất có thể đạt tới 9 người. Như vậy mới có thể một cách chân chính hiện ra trong trận cựu khúc hoàng hà huyền diệu ý cảnh. Cái này cũng giải thích vì sao kiếp trước trận này sẽ rơi vào Tam Tiêu tiên tử trong tay, xem ra cùng các nàng ba người ở giữa thật có nhân duyên. Nhìn qua hoàng hà, đến lấy được linh bảo, lĩnh hội trận đồ, nơi đây đã mất đáng giá Văn Thiên ở lâu chỗ. Thế là hắn bấm niệm pháp quyết thi pháp, đạp kim vân mà đi, thẳng hướng hoàng hà hạ du mà đi. Mấy ngày sau, Văn Thiên đi tới một đầu tên là Xích Thủy trên không dòng sông. Xích Thủy bên bờ cũng có nhân tộc bộ lạc, tên là Đỏ Thủy bộ rơi. Nơi đây cùng Liệt Sơn bộ lạc tương tự, chỗ rộng lớn bình nguyên bên bờ, thủy lục giao hội, vang lai đám người rộn ràng, dần dần tạo thành một chỗ cỡ lớn phiên chợ. Hấp dẫn Văn Thiên đến đây nguyên nhân là hắn tại trên kim vân nghe được trong phiên chợ chuyển đến một trận tranh chấp thanh âm. Nguyên lai là một vị ngư dân thiếu nữ ngay tại bán cá, có khách còn muốn dùng mua cá con tiền đổi trong tay nàng một con cá lớn. Thiếu nữ tự nhiên không chịu đáp ứng. Văn Thiên chỉ một chút liền xem thấu toàn bộ câu chuyện trong đó. Tuy nói bây giờ nhân tộc đã có tiền tệ lưu thông, nhưng chợ giao dịch bên trong vẫn có một nan đề chưa giải quyết. Đó chính là thương phẩm giá trị khuyết thiếu thống nhất cân nhắc tiêu chuẩn. Nói một cách khác, chính là thiếu khuyết đo lường đến mục tiêu xác định thương phẩm cơ bản thuộc tính. Cái gọi là thương phẩm cơ bản thuộc tính, đối với người đời sau tới nói cũng không lạ lắm, đại khái có thể chia làm 8 cái phương diện: phương biên, ngay ngắn, lớn nhỏ, ưu khuyết điểm, nặng nhẹ, bao nhiêu, đúng sai cùng cao thấp. Kiếp trước nhân tộc đo lường ban sơ đều do các bộ lạc tự hành chế định, cho dù về sau do bộ lạc từng bước đi hướng quốc gia thể chế, cũng từ đầu đến cuối không thể hình thành cả nước thống nhất tiêu chuẩn. Bây giờ Văn Thiên thấy tận mắt việc này, từ không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nhưng hắn tuy có ý tham gia, lại không có nghĩa là cần tự mình lo liệu hết thảy. Khó trách địa hoàng lão sư là đa bảo đạo nhân. Lúc này, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Liệt Sơn sư thừa sẽ là đa bảo đạo nhân. Nguyên lai, địa hoàng Liệt Sơn, hoặc chuẩn xác hơn nói, vợ hắn Tính Áo, nhất định gánh vác lên là nhân tộc xác lập đo lường sứ mệnh. Đáng tiếc kiếp trước Tính Áo tuy có trí này, lại không được huyền môn đệ tử duy trì, chế định đo lường không thể phổ biến đến toàn bộ nhân tộc, làm cho người bóp cổ tay. Không sai, hôm đó tại Xích Thủy trên phiên chợ cùng người tranh chấp ngư dân nữ tử, chính là Đỏ Thủy bộ rơi tộc nhân, Tang Nước thị Tính Áo. Xác nhận Tính Áo thân phận sau, Văn Thiên cũng không hiện thân quấy rầy nhau, mà là lập tức khởi hành, thẳng đến Không Động Sơn mà đi. Không Động Sơn ở giữa, Tam tiểu chỉ này khắc còn tại bế quan, chưa có dấu hiệu thức tỉnh. Sườn núi chỗ trong một tòa đình viện, đa bảo đạo nhân chính tính tọa phòng trà, đắm chìm tại chính mình trong tu hành. Ngoài viện cây mẹ già bên dưới, một con trâu già nằm ở trong bóng cây, chính là đầu kia Khuyên Ưu. Chương 154 lại có một việc đại sự phải gánh vác, chương 154 lại có một việc đại sự phải gánh vác. Văn Thiên lần này lái kim vân, trực tiếp rơi vào cửa viện trước. Chân hắn vừa xuống đất, liền hướng phía trong viện đa bảo đạo nhân hô: "Đa bảo sư bá, đại hỷ lâm môn a. Đồ đệ của ngài người trong số mệnh, lần này ta đã tìm được." Văn Thiên mới mở miệng, đa bảo đạo nhân liền đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Xem ra nhân hoàng Liệt Sơn mệnh trung chú định bị kia, đã bị hắn vị sư điệt này tìm được. Nếu không, Văn Thiên làm sao lại thành như vậy kích động? Mặc dù Văn Thiên cùng đa bảo đạo nhân giờ phút này đều lòng tràn đầy vui vẻ, nhưng trong bế quan hỏa linh thánh mẫu lại bị một tiếng này hô to bừng tỉnh. Nàng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, còn tưởng rằng Văn Thiên đi ra ngoài một chuyến, là vì chính mình tìm vị đạo lữ. Cũng may sau đó nàng liền lấy lại tinh thần, đa bảo đạo nhân đồ đệ cũng không chỉ nàng hỏa linh một người. Lại có việc này. Đa bảo đạo nhân mở miệng cười: "Văn Thiên sư điệt, mau nói cùng ta nghe một chút tường tình." Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Đa bảo sư bá, không bằng theo ta đi một chuyến tận mắt nhìn. Đúng là nên như thế. Một đoàn người lúc đến như liệt hỏa giống như nóng bỏng, đi lúc như tật phong giống như cấp tốc. Văn Thiên trở lại nông thần tiểu viện sau, cũng không ở lâu, liền dẫn Đa Bảo đạo nhân, Hỏa Linh Thánh Mẫu, còn có Khuê Như cùng Hắc Hoàng, cùng nhau đi tới Đỏ Thủy Bộ Rơi. Đám người đến Đỏ Thủy Bộ Rơi lên trên không, không thấy Kim Vân, mà là tại trên tầng mây yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc này, bán cá nữ tử Thính Áo chính hướng tộc trưởng kể ra gần đây ưu phiền. Thân là phiên trợ người quản lý, lao tộc trưởng đối với cái này loại sự tình cũng không lạ lắm. Thính Áo a, như lời ngươi nói sự tình ta đã biết, nhưng chuyện như thế không phải tộc ta dốc hết sức có thể giải, không bằng chậm đợi hoàng đỉnh ra mặt xử lý. Lao tộc trưởng nói có lý, nhưng đối với Thính Áo mà nói, lại không phải tin tức tốt. Ra thế nàng thay mặt bắt cá, ngày ngày dựa vào phiên trợ mà sống, tộc trưởng trong miệng việc nhỏ nàng lại là lửa xém lông mày. Văn Tiên một đoàn người cũng không nhiều lời, hắn tin tưởng Đa Bảo đạo nhân tự có thể nhìn thấu dưới mây sự tình. Quả nhiên, ngay tại Thính Áo khổ tư đối sách thời điểm, Đa Bảo đạo nhân trong mắt tinh quang lóe lên, mở miệng nói, "Rượu, chân rượu, Huyền, Càn Huyền, ta Đồ Liệt Sơn lại có một việc đại sự phải gánh vác." Hắn đã từ Thính Áo trên thân, nhìn thấy địa hoàng Liệt Sơn chỗ ứng gánh vác sứ mệnh. Nhìn thấy Đa Bảo đạo nhân thần sắc biến hóa, Văn Thiệp sắc lập khắc minh bạch, đối phương đã nhìn thấy Thính Áo trên người một loạt nhân quả. "Khởi bẩm Đa Bảo sư bá, ngày xưa Thiên Hoàng Phục Hy vợ chính là ta Tiệt Giáo thánh nhân đệ tử, không biết sư bá coi là, bây giờ địa hoàng vợ phải chăng cũng ứng quy về ta Tiệt Giáo môn hạ?" Một câu nói kia hời hợt lối ra, lại dường như sấm sét tại Đa Bảo đạo nhân trong lòng nổ tung. Trước đây, Đa Bảo đạo nhân tất cả lực chú ý đều tập trung ở Liệt Sơn trên người một người, nói một cách khác, hắn chỉ chú ý tới Liệt Sơn trên người đế sư công đức. Hắn cùng nhân giáo Huyền Đô đại pháp sư bình thường, chưa từng nhảy thoát ra đế sư thân phận đi nhìn chung toàn cục. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê đúng là như thế. Mà bây giờ, Văn Thiên chỉ điểm để hắn từ đế sư thân phận bên trong thoát thân mà ra, ngược lại đứng ở Tiệt Giáo thân truyền đại sư Minh Lập Trường đi một lần nữa xem kỹ cục thế trước mắt. Địa Hoàng Liệt Sơn thân phụ đế sư công đức không giả, có thể địa hoàng vợ đồng dạng thân phụ đại khí vận, bất luận nó tư chất như thế nào, chỉ dựa vào phần này phúc nguyên, liền đủ để cho nàng nhập ta Tiệt Giáo. Thậm chí có thể nói, là ta Tiệt Giáo dính Thính Áo khí vận. Có Phục Hy chứng đạo trước đây, bây giờ Đa Bảo đạo nhân đã minh bạch. Ngày sau địa hổ ảng sống đức viên mãn, chắc chắn sẽ chứng đạo chí thánh, cũng thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, khi đó, Tiệt Giáo cùng địa hoàng nhân quả liền tự nhiên hóa giải. Nhưng nếu Thính Áo có thể bái nhập Tiệt Giáo, tu tập giáo ta diệu pháp, thì địa hoàng cùng Tiệt Giáo ở giữa vẫn có nhân quả gắn bó. Cử động lần này đối với ta Tiệt Giáo mà nói, rất có ích lợi. Lại Thính Áo như tu thành tiên đạo, ngày sau cũng có thể theo Liệt Sơn tiến vào Hỏa Vân Động, nếu không 3000 năm sau Liệt Sơn, liền trở thành thê ly tử tán người cô đơn. Nghĩ đến đây chỗ, Đa Bảo đạo nhân làm sao có thể không kích động. Đang lúc Hỏa Linh Thánh Mẫu, Khuê Như cùng Hắc Hoàng còn tại nhấm nuốt Văn Thiên lời nói chi ý lúc, Đa Bảo đạo nhân lại hướng Văn Thiên túi người hành lễ. Ta nguyên lai tưởng rằng sư chất tại nhân tộc sự vụ bên trên hơi có chủ tính, bây giờ xem ra, sư chất chi trí hơn xa chúng ta. Như sư chất sinh ra sớm mấy cái nguyên hội, huyền môn tứ giáo thủ đồ vị trí, chỉ sợ liền muốn thay người. Đa Bảo đạo nhân vì sao hành đại lễ này? Bởi vì Văn Thiên chỗ sách chi đề nghị, đối với ta Tiệt Giáo rất có ích lợi. Làm Tiệt Giáo đệ tử thân truyền, hắn tự nhiên muốn đại biểu Thông Thiên giáo chủ hướng Văn Thiên gửi tới lời cảm ơn. Có thể Đa Bảo cử động lần này, lại cả Kinh Văn Thiên, Hỏa Linh, Khuyên Yêu, Hắc Hoàng bốn người liền vội vàng không người đáp lễ. Trường bối hướng văn bối hành lễ, ở đời sau được xưng là giảng thọ. Văn Thiên sao dám thụ đại lễ này? Vội vàng nghiêng người né tránh, không người hoàn lễ. Đa Bảo đạo nhân lúc này tâm tình thoải mái, đương nhiên sẽ không để ý những chi tiết này. Ánh mắt của hắn lướt qua Hỏa Linh Thánh Mẫu, chuyển hướng Văn Thiên hỏi, Liệt Sơn đã bái ta làm thầy, Thính Áo lại bái ta làm thầy liền không hợp quy củ. Không biết sư chất trong lòng có thể có nhân tuyển thích hợp. Khởi bẩm đại sư bá, Liệt Sơn đã là đệ tử của ngài, như vậy Thính Áo lao sư, tự nhiên cũng nên là ta Tiệt Giáo nội địa người. Vô Đương sư bá, Công Minh sư bá, Vân Tiêu sư bá ba người tương lai đều là muốn trở thành nhân vực địa sư. Kim Linh sư bá bây giờ đã là Hoa Tư thị cùng Khương Nhâm tự lao sư. Về phần Quy Linh sư bá, đệ tử của nàng càng là nhân tộc văn tổ. Bởi vậy, đệ tử càng nghĩ, chỉ có Tam Tiên đạo bên trên Quỳnh Tiêu sư bá có thể đảm nhận nhiệm vụ này. Nếu không có đề cập, thật đúng là chưa từng chú ý, trước đây nhìn như cùng nhân tộc cũng không gặp gỡ quá nhiều Tiệt Giáo, không ngờ có không ít đệ tử nội điện cùng nhân tộc kết xuống nhân quả. Đến kỹ phía dưới, Đa Bảo đạo nhân, Vô Đương Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Hạm Chi Tiên, cái này bảy vị đều là đã cùng nhân tộc dắt lên tuyến. Tiệt Giáo nội điện bảy tùy tùng chín đồ, nhất đồng một kỵ bên trong, chỉ còn lại Quỳnh Tiêu tiên tử cùng Bích Tiêu tiên tử chưa bước chân nhân tộc. Có thể Bích Tiêu tiên tử đạo hạnh còn thấp, tâm tính giống nhau Hỏa Linh Thánh Mẫu, chưa lộ ra ổ trọng, không chịu nổi trách nhiệm. Cho nên, chỉ có Quỳnh Tiêu tiên tử thỏa đáng nhất. Rất tốt. Đã như vậy, liền làm phiền sư chất tự mình đi một lần Tam Tiên Đạo. Tự nhiên cống hiến sức lực. Ngày xưa địa hoàng Liệt Sơn vợ, chính là Đỏ Thủy Bộ trong tộc Tang Thủy thị Thính Áo. Văn Thiên đem Đa Bảo đạo nhân dẫn tới nơi đây sau, liền yên lòng đem việc này giao cho Đa Bảo sư bá xử lý. Tất cả biểu một nhánh. Đang lúc Đa Bảo đạo nhân là Liệt Sơn an bài nhân duyên thời khắc, Văn Thiên thì cười khuyên nhủ, mang theo Hắc Hoàng, đặt vào tiến về Đông Hải Tam Tiên Đạo đường xá. Đây là Văn Thiên lần thứ nhất đến thăm Tam Tiêu tiên tử ở Tam Tiên Đạo. Tuy nói Văn Thiên là lần đầu tới thăm, Hắc Hoàng lại là quen thuộc. Năm đó nó còn tuổi nhỏ, chính là do Bích Tiêu tự tay giao cho Văn Thiên nuôi dưỡng. Cho nên mỗi lần Kim Ngao đảo sự vụ một, Hắc Hoàng liền không kịp chờ đợi đến Tam Tiên Đạo đi một lần. Dùng hậu thế ngữ liệu để hình dung, đây chính là phú quý không về quê cũ, như cẩm ý dạ hành, không người biết được. Theo Hắc Hoàng một đường đi nhanh đến Tam Tiên Đạo, Văn Thiên vừa đạp vào đạo thổ, Hắc Hoàng đã nhanh như chớp không thấy tăm hơi, phần kia vội vàng, tựa như người xa quê trở lại quê hương. Văn Thiên không đổi, một bên chạy chậm chậm, một bên thưởng thức ven đường phong cảnh. Nhiều lần, Hắc Hoàng liền dẫn Tam Tiêu cùng Hạm Chi Tiên bốn vị tiên tử đến đây nên đón. Theo lý, Tam Tiêu tiên tử vô luận là tại Tiệt giáo nội điện, hay là lấy bối phận mà nói, đều là thuộc Văn Thiên trưởng bối. Tiệt giáo mặc dù không giống nhân giáo, xiển giáo như vậy cấp bậc lễ nghĩa phong phú, nhưng trưởng ấu tôn ti phân chia, vẫn cần thủ chi. Chương 155 nguyên lai là một tấm trận đồ. Chương 155 nguyên lai là một tấm trận đồ. Nhưng Văn Thiên vị sư điển này, quả thật ân trọng như núi. Từ trước đó nhân sâm quả, càng về sau tiên tiên linh trà, từ địa hôn xem lễ, đến nhân hổ ăn tiền nhượng chi công. Những này ân huệ đều là vật phi phàm, có thể xưng thiên tứ. Nếu không có Văn Thiên, các nàng dù có thân phận địa vị, cũng khó có thể đến cơ duyên này. Bích Tiêu tiên tử cùng Thải Vân tiên căn cơ nguyên bản không cao, phúc duyên cũng cạn, nếu là ở Di Vãng, kim tiên cảnh giới đã là các nàng có khả năng đạt tới cực hạn. Nhưng hôm nay các nàng đều đã bước vào thái ớt kim tiên chi cảnh, cấp bậc này đã là ngay sau đó hồng hoang thế giới sức mạnh hàng đầu. Phải biết, xiển giáo bên trong bây giờ chỉ có Quảng Thành Tử cùng Nhiên Đăng hai người tu tới đại la kim tiên phía trên, còn lại môn nhân cũng đều bất quá là thái ớt kim tiên mà thôi. Nhìn thấy bốn vị tiên tử tự mình ra nên đón, Văn Thiên tự nhiên không muốn để các nàng mở miệng trước. Hắn lập tức tiến lên mấy bước, hướng bốn vị tiên tử không người thi lễ. Gặp qua bốn vị sư bá. Không biết bốn vị sư bá gần đây có mạnh khỏe. Văn Thiên mặc dù đến từ hậu thế, cho dù ngôn ngữ lại kém cỏi, cũng so hồng hoang bên trong rất nhiều thổ dân tu sĩ muốn hòa hợp rất nhiều. Hắn biết rõ vô luận tự thân địa vị hoặc tu vi như thế nào, trong lời nói cung kính luôn luôn không thể thiếu. Hậu thế có câu nói giảng, miệng ngậm minh châu, tiến thối tự nhiên nói chính là đạo lý này. Kỳ thật, mấy vị tiên tử lúc trước xem lễ liệt sơn kế vị nhân hoàng lúc, liền đã cùng Văn Thiên từng có gặp mặt một lần. Chỉ là khi đó Văn Thiên sự vụ bận rộn, các nàng cũng không tiện tùy tiện quấy rầy. Bây giờ Văn Thiên rảnh rỗi tự mình đến nhà, đám người tất nhiên là muốn thân thiết nói chuyện với nhau một phen. Chúng ta tự nhiên mạnh khỏe, bất quá so với Văn Thiên sư điện, ngươi thật đúng là phong quang vô hạn. Thải Vân tiên cùng Văn Thiên sư tôn Hạm Chi tiên quan hệ mật thiết, bởi vậy nói chuyện cũng thiếu chút câu thúc. Thải Vân muội muội nói cực phải. Vân Tiêu tiên tử thân là trong 3 tỷ muội lớn tuổi nhất người, cũng cười phụ họa. Năm đó sư chất mới tới ta Tiệt giáo lúc, trên là hậu tiên sinh linh, bất quá mấy ngàn năm quan cảnh, bây giờ đã là thái ớt kim tiên chi cảnh. So sánh với nhau, tiểu muội Bích Tiêu tu hành mấy cái nguyên hội, vừa rồi bước vào thái ớt chi cảnh. Đối mặt Vân Tiêu tiên tử tán dương, Văn Thiên vội vàng chối từ, nói là nhờ có thánh nhân ân điển, lại được chư vị trưởng bối chỉ điểm vung trồng. Bích Tiêu tiên tử nghe tỷ tỷ dùng loại phương thức này phụ trợ Văn Thiên, trong lòng hơi có chút không nhanh, nhưng nàng cũng không tiện ở trước mặt phản bác tỷ tỷ, dù sao Vân Tiêu nói tới thật là tình hình thực tế. Hoang luôn từ trước tới giờ không đả thương người, thật cùng nhau mới là khoái đạo. Thế là nàng chỉ có thể ở Vân Tiêu sau lưng đối với Văn Thiên nhăn mặt, bộ dáng kia lại so thiếu điển cùng Lạc Phi còn muốn hoạt bát bình ngợm. Một phen hàn huyên qua đi, Vân Tiêu liền dẫn Văn Thiên tiến về các nàng chỗ ở, Tam Tiên Động. Chú, nơi đây động chỉ chính là động tiên phúc địa, cũng không phải là sơn động Tam Tiên Động bên trong. Chính giữa trưng bày một tòa lư hương chính là Văn Thiên lần trước tại Hạm Chi Tiên Linh Thực Cung bên trong tặng cho Tam Tiêu đồ uống trà. Mặc dù trong năm người, Văn Thiên bối phận thấp nhất, là Tiệt giáo đệ tử đời ba, nhưng Văn Tiêu có thể nào để vị ân nhân này, lại là trà đạo chi tổ tự thân vì các nàng pha trà. Thế là, lúc này liền do Văn Tiêu tiên tử tự thân vì đám người pha trà thị tọa. Văn Thiên bên này pha trà thời gian, mọi người cũng không có nói về cái gì chính sự. Bốn vị tiên tử theo thứ tự hướng Văn Thiên nói tiếng cảm ơn, biểu đạt một phen ý cảm kích. Bây giờ, Hạm Chi Tiên trong tay khống chế 12 gốc trà đạo linh căn. Hàng năm đều sẽ sản xuất một nhóm trà mới. Những này trong trà một bộ phận sẽ do nàng tự mình dâng tặng cho Thái Thượng Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Nữ Hoa Nương Nương bốn vị thánh nhân. Mặt khác, còn có một phần sẽ mang đến Hỏa Vân Động. Còn lại bộ phận thì do Tiệt Giáo Ngoại Môn Đại Sư Minh Triệu Công Minh đến phân phối xử lý. Bởi vì tầng quan hệ này, Tam Tiên Đạo bên trên bốn vị tiên tử trong tay cũng không thiếu tiên tiên linh trà. Nguyên nhân chính là như vậy, tu vi của các nàng mới lấy không ngừng tinh tiến. Cho nên giờ phút này mới có thể từ đấy lòng hướng Văn Thiên biểu đạt cảm ơn. Liền ngay cả Bích Tiêu cũng khó được không có đối với Văn Thiên buồng lịch cái gì cho bạn. Văn Thiên khẽ nhấp một cái trà thơm, đường đi mọi bệnh tùy theo tán đi. Vân Tiêu liền thuận thế hỏi tới hắn lần này lên đảo ý đồ đến. Dù sao nhân tộc dưới mắt sự vụ bận rộn, nếu không có chuyện quan trọng, Văn Thiên quả quyết sẽ không dễ dàng tới chơi. Ha ha, Văn Bối xác thực có việc cầu sư bá hỗ trợ, bất quá việc này không nổi. Mấy vị sư bá trước tạm nhìn xem trong tay của ta món bảo vật này. Lời còn chưa dứt, Văn Thiên liền đem món kia cựu khúc hoàng hà trận đồ từ trong tay áo lấy ra. Bích Tiêu ngồi tại bên cạnh hắn, cách gần nhất, nghe chút là bảo vật, lập tức đưa tay đem nó nhận lấy. Nàng mặc dù tính tình tinh lịch, nhưng cũng nhận biết chân bảo. Dưới cái nhìn của nàng, có thể bị Văn Thiên xuất ra tịnh xưng làm bảo bối đồ vật, tất nhiên bất phàm. Dù sao trước đó những cái kia chân quý tiên tiên linh trà, tại trong miệng hắn cũng bất quá là chút đồ chơi nhỏ thôi. Nguyên lai là một tấm trận đồ. Bích Tiêu dò xét một phen, nhận ra vật này sau, hứng thú liền giảm mấy phần. Đối với nàng mà nói, tấm trận đồ này mặc dù cũng là một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, nhưng so với nàng đại tỷ trong tay Hỗn Nguyên Kim Đầu nhị tỷ kim giao tiền đến, hay là hơi có vẻ kém. Bích Tiêu càng thiên vị Văn Thiên trong tay tử điện chủ y loại này, đã có uy lực lại có khí thế pháp bảo. Bởi vậy, nàng chỉ là thoáng qua nhìn lướt qua, liền đem trận đồ đưa cho đại tỷ. Vân Tiêu tiếp nhận trận đồ sau, cũng không như Bích Tiêu như vậy tùy ý, mà là ngưng thần tinh khí, tinh tế dò xét. Có lẽ là nàng cùng cái này trận đồ hữu duyên, lại có lẽ bởi vì nàng đã đạt đại la kim tiên đỉnh phong, có thể nhìn thấy càng sâu huyền cơ. Tóm lại, Vân Tiêu tại trên trận đồ nhìn thấy nội dung, so Văn Thiên trước đó thấy càng thêm phong phú. tinh thần của nàng hoàn toàn bị trong trận đồ cựu khúc hoàng hà đại trận hấp dẫn. Chỉ gặp trong trận kia cảnh tượng, vô thủy vô trùng, nội ẩn tiên tiên huyền bí, sinh tử sắc cơ, bên ngoài bố cựu cung bắt quái, tiến tối có độ, môn hộ rõ ràng. Cho dù tiên nhân đi vào, chỉ sợ cũng phải thần hồn câu diện. Trận này theo tam tài mà thiết kế, dấu thiên địa nhân chi diệu, trong trận có nghi ngờ tiên đan, bế tiên quyết, có thể đoạt tiên chi thần thức, tiêu tiên chi tính phách, khốn tiên thân hình, tổn hại tiên chi nguyên khí, thậm chí hủy về căn bản, thương kỳ hình thể. Thần linh nhập cảnh này thì rơi phàm trần, phàm nhân nhập này thì mất mạng có tổn. Cửu khúc quanh co không một tuyến đường thẳng, khúc chết ở giữa hiển thị rõ tạo hóa huyền cơ, dấu giếm tiên đạo huyền bí. Cổ nhân có thơ tán viết, trận liệt thiên địa đóng mở, thế như hoàng hà trào lên. Âm phong lạnh thấu xương đập vào mặt, hắc vụ tràn ngập che mặt trời tháng. Phiêu phiêu đãng đãng, minh minh u sát khí trùng thiên, âm khí tràn ngập tứ phương. Hồn phách câu diệt, tung ngươi ngàn năm khổ tu cũng thành không. Thần khí đều tổn hại, mặc cho ngươi bách kiếp lịch luyện đều là thành hư. Thần tiên khó thoát, trên đầu tam hoa hủy hết. Đại La Kim Tiên cũng khó thoát thân, trong lồng ngực ngũ khí tận tán. Tiệt giáo đệ tử phần lớn hơi thông trận pháp chi học. Bởi vì Thông Thiên Thánh Nhân ngày xưa từ bản cổ đại thần châu đến nhận tiên tiên đại đạo, về căn bản liền ở chỗ trận pháp. Nhưng Thông Thiên đạo nhân hậu tuyển chọn lập giáo thành thánh chi đạo, đợi kỳ thành thánh, đang lâm hỗn nguy hiện ngoại La Kim Tiên chi cảnh, trận pháp một môn với hắn mà nói liền không còn mấu chốt. Cho nên, mỗi khi giảng đạo thời điểm, hắn biểu gì cũng sẽ truyền thụ môn nhân một chút trận pháp chi thức, trông mong có thể tại tiệt giáo bên trong tìm được có thể kế thừa nó trận pháp chi đạo người. Nguyên nhân chính là như vậy, tiệt giáo trong hàng đệ tử đời thứ hai tu tập trận pháp người rất chúng. Chương 156 nhanh chóng khởi hành trở về nhân tộc. Chương 156 nhanh chóng khởi hành trở về nhân tộc. Trong đó, tại Thông Thiên giáo chủ truyền lại trận pháp nhất đạo có thành tựu người, có Vân Tiêu, La Tuyên, Lữ Nhạc, còn có Kim Ngao đảo bên trên 10 vị tiên quân bọn người. Vân Tiêu ngày thường cũng vui nghiên cứu trận pháp, là dùng cái này lúc nàng hoàn toàn bị cái này Cửu Khúc Hoàng Hà trận đồ hấp dẫn, hoặc là nói, bị trận đồ chứa đựng Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận nhiếp trụ tâm thần. Thật lâu, Vân Tiêu mới từ trong trận đồ thu hồi ánh mắt. Nàng than nhẹ một tiếng, đối với bên cạnh người nói ra, sư chất vật này thật sự là phúc duyên thâm hậu. Nếu có thể đem trận này bố thành, tuy là Đại La Kim Tiên cũng không đủ gây cho sợ hãi. Nếu có thể lấy một kiện phù hợp cực phẩm tiên thiên linh bảo làm trận nhãn, coi như chuẩn thánh cường giả cũng khó thoát kiếp số. Cái gì? Bích Tiêu cùng Thải Vân Tiên nghe vậy, đều là lên tiếng kinh hô. Tiên đạo tu sĩ nếu có cường đại tiên thiên linh bảo tương trợ, có thể càng một cảnh giới mà chiến, nhưng dù là tiên thiên chí bảo cũng vô pháp để cho người ta vượt hai cảnh giới tranh phong. Ai có thể nghĩ, cái này nhìn như phổ thông trận đồ, lại có uy năng như thế. Lúc trước còn có chút xem thường Bích Tiêu, giờ phút này đáy mắt đã dấy lên nóng bỏng chi quang. Quỳnh Tiêu cùng Thải Vân hai người cũng nhận lấy trận đồ nhìn kỹ, chỉ là các nàng thấy kém xa Vân Tiêu chi sâu. Cùng Văn Tiên tương tự, các nàng chỉ có thể nhìn ra chút cực phẩm tiên thiên linh bảo mánh khỏe thôi. Dù sao cũng không phải là người người đều là tốt trận pháp chi học. Văn Tiên nói tiếp, Vân Tiêu sư bá nói cực phải. Nhưng trận này nếu muốn bố trí, ít nhất 3 vị người chủ trì, nhiều nhất cần 9 người hợp lực. Bởi vậy, trận này tuy mạnh, bằng vào ta chi năng còn không có khả năng bày ra. Nhìn chung tiệt giáo, chỉ có Tam Tiêu sư bá có này có thể bì. Lại sư ba tại trận đạo bên trên tạo nghệ cực sâu, cái gọi là giúp người hoàn thành ước vọng. Hành vi quân tử. Đệ tử lần này đăng lâm Tam Tiên đạo, liền đem trận đồ này hiến cho Tam Tiêu sư bá. Cái này như thế nào cho phải? Người chính là văn bối, há có thể để cho chúng ta nhận lấy quý giá như thế đồ vật. Vân Tiêu mặc dù giao đấu hình có chút yêu thích, cảm thấy đồ này cùng nàng trong tay Ngôn Nguyên Kim Đậu cực kỳ phù hợp, nhưng chính như nàng lời nói, vô công há có thể thụ động. Có thể nào từ Văn Tiên trong tay tiếp nhận bực này cực phẩm tiên tiên chi bảo? Vân Tiêu đã là Văn Tiên sư bá, lại cùng Hạm Chi Tiên giao tình không cạn, lúc này tất nhiên là không tiện tiếp nhận quà tặng. Chỉ là, Vân Tiêu mặc dù mặt lộ chối từ chi ý, Quỳnh Tiêu còn tại cùng Thải Vân Tiên cùng nhau quan sát trận đồ, Bích Tiêu cũng đã không xuất thủ đến. Vừa rồi Vân Tiêu kể rõ trận đồ chi năng, Bích Tiêu nghe xong liền lòng sinh hướng tới. Bây giờ Văn Tiên đã đem đồ này tặng cho các nàng tỷ muội ba người, nàng như thế nào lại câu nệ tại lễ tiết? Ha ha, nhỏ Văn Tiên, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Toàn bộ tiệt giáo đệ tử lời ba, liền số ngươi nhất hiểu đạo tiến tối. Xem ở Hắc Hoàng phân thượng, tấm trận đồ này, ta liền thay bọn tỷ muội nhận. Lời còn chưa dứt, Bích Tiêu liền cấp tốc đem trận đồ thu vào trong lòng bàn tay, căn bản không cho Vân Tiêu chen vào nói cơ hội. Nàng mặc dù không tinh trận pháp, lại biết đại tỷ yêu nhất nghiên cứu đạo này, mà Vân Tiêu một mực thiếu hụt, chính là một bức tiên thiên trận đồ. Văn Tiên lần này đến đưa lên trận đồ, chính hợp nó cần, Bích Tiêu tất nhiên là không chút do dự nhận lấy. Gặp Vân Tiêu tựa như muốn mở miệng, Văn Tiên đành phải đem chuyến này ý đồ chân chính nói ra. Ba vị sư bá, xin cho đệ tử lại nói. Đệ tử lần này đăng lâm Tam Tiên đạo, thật là một chuyện cầu viện. Xác thực mà nói, là hy vọng Bình Tiêu sư bá xuất thủ tương trợ. Lập tức, Văn Tiên đem trước đây cùng đa bảo đạo nhân thương nghị kế sách, hướng bốn người êm tai nói. Nghe nói Văn Tiên muốn thỉnh Quỳnh Tiêu ra mặt, thu nạp nhân tộc đi ạ Hoàng Liệt Sơn vợ Sích Thủy Thị làm đồ đệ, Tam Tiêu lập tức sáng tỏ Văn Tiên lần này đích thân đến nguyên nhân, cũng minh bạch vì sao muốn đi đầu đưa lên tiên tiên trận đồ. Như Quỳnh Tiêu thật thu Sích Thủy Thị làm đồ đệ, hai người liền đem kết xuống sư đồ khí vận, lẫn nhau liên lụy. Tam Tiêu vốn là giữa tiên địa đóa thứ nhất mây trắng, Quỳnh Vân cùng Thanh Vân biến thành, xuất thân vốn là phi phàm. Theo lý mà nói, đệ tử của các nàng, xác nhận Hỏa Linh Thánh Mẫu, Kim Quang Thánh Mẫu như vậy tiên tiên sinh linh, lùi lại mà cầu được hát, cũng coi là Văn Tiên như vậy phúc nguyên thâm hậu người. Có thể cái kia Sích Thủy Thị dưới mắt lại nhìn không ra có gì phi phàm khí vận. Dù sao, không người biết được, nàng tương lai là nhân tộc chế định tịnh thống một đo lường thành tựu phi phàm công tích. Nghe xong Văn Tiên sở cầu, Quỳnh Tiêu bản nhân cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng tại Tiệt giáo bên trong xưa nay địa thấp, làm việc hiền hòa, thường theo huynh trưởng Triệu Công Minh cùng đại tỷ Vân Tiêu Tả Hữu, chưa từng có một mình thu đồ đệ tiến hành. Nhưng Văn Thiên lại tự thân lên cửa muốn nhờ, nàng cũng không nhiều hơn chần chờ, liền quyết định đáp ứng việc này. Bất luận ngày xưa đoạt được đủ loại ân huệ, chỉ dựa vào trước mắt tấm này tiên tiên trận đồ, cũng đủ làm cho nàng tự mình đi một lần nhân tộc chi địa. Lúc này Quỳnh Tiêu tiên tử, mặt mày mỉm cười, sắc mặt đều là ý mừng rỡ. Đại ca cùng đại tỷ ngày sau cũng muốn đi nhân tộc thu đồ đệ, ta đi đầu một bước, vừa vặn thay đại tỷ tìm một chút nhân tộc tình huống. Cùng Vân Tiêu dịu dàng hiền thụ, Bích Tiêu linh động hoạt bát khác biệt, Quỳnh Tiêu thì càng lộ vẻ trầm tĩnh đoan trang. Nếu như nói Vân Tiêu là hoa nhường nguyệt thẹn, thanh lệ thoát tục, thông minh động lòng người, cái cổ như ấu trùng tiên yêu, thần nhân phong thái, huyền chuyển hàm xúc động lòng người. Nếu như nói Bích Tiêu là lan tâm huệ chất, hoạt bát dí dỏm, xinh đẹp như hoa, dung mạo khuynh thành, mềm mại động lòng người, hiểu điệu thục nữ, diễm tuyệt nhất thời. Cái kia Quỳnh Tiêu chính là lan tâm huệ chất, cử chỉ nhã nhặn, dáng vẻ đoan trang, dung nhan tuyệt thế, tiểu mỹ tự nhiên, dung mạo tú lệ, như ngày xuân hoa đào, trang nhã hào phóng. Khi Quỳnh Tiêu tiên tử lộ ra một màn kia tinh khiết dáng tươi cười thời điểm, lấy lại tinh thần Văn Tiên cũng liền bận bịu ứng thanh phụ họa. Vô cùng tốt, nếu Quỳnh Tiêu sư bá đã quyết định, vậy chúng ta liền nhanh chóng khởi hành trở về nhân tộc. Đợi Hắc Hoàng cùng Bích Tiêu một phen vui đùa ầm ĩ qua đi, Văn Tiên liền cùng Quỳnh Tiêu tiên tử cùng nhau quay trở về nhân tộc bộ lạc. Quả không ngoài Văn Tiên trước khi đi sở liệu, hắn mới một trở về, liền biết được Đa Bảo đạo nhân đã sớm đem Liệt Sơn cùng Thính Áo hai người tác hợp một chỗ. Thính Áo trên thân cái kia giả dặn chi khí, chính là hấp dẫn Liệt Sơn chỗ, mà Liệt Sơn cũng phát giác được, Thính Áo cũng không phải là nữ tử tầm thường. Lúc này nhân tộc tuy có nam nữ có khác, lại không có tôn ti phân chia, cho nên Liệt Sơn cũng không bởi vì Thính Áo là nữ tử liền có điều khinh thị. Chào đón biết kỳ tài có thể sau, Liệt Sơn liền mời nàng nhập hoàng đình, hiệp trợ chung để ý nhân tộc sự vụ. Văn Thiên cùng Quỳnh Tiêu trở về không động sân sau, Liệt Sơn loại sách tay Thính Áo đến đây bái kiến hai người. Trước đây Đa Bảo đạo nhân đã cáo chi hai người, lần này thánh sư xuất hành, thật là Thính Áo xin mời sư mà đến. Thính Áo nguyện theo Liệt Sơn nhập hoàng đình, cũng chính là vì cầu một tiên sư, lấy trợ bản thân đột phá sát phàm. Nhân tộc tuổi thọ có hạn, tinh lực cũng có hạn, nếu không thể đạt vào tiên độ, nàng chỉ sợ khó mà là tộc nhân giải quyết cái kia đo lường sự tình. Quả nhiên, Thính Áo thuận lợi bái nhập Quỳnh Tiêu tiên tử môn hạ. Giống nhau lúc trước Văn Thiên, Thương Hiệt, Phục Hy, Liệt Sơn đám người, nhập môn mới bắt đầu, cũng cần trước tu tiên gia đạo pháp. Phục Hy cùng Liệt Sơn bởi vì hoài thai tháng 12 mà sinh, thiên phú dị bẩm, căn cơ thâm hậu, bởi vậy không cần như Văn Thiên bình thường tốn thời gian 18 năm mới phá hậu thiên bát cảnh. Thính Áo bây giờ thì cùng năm đó Văn Thiên tương tự, bởi vì vô địch thế công đức hộ thể, muốn thành tiên đạo, sợ cần mấy chục năm khổ tu. Cũng may Quỳnh Tiêu đối với đệ tử yêu cầu cũng không khắc nghiệt, đợi Thính Áo tu tập một thời gian tiệt giáo pháp môn sau, Quỳnh Tiêu liền cầm trong tay còn sót lại viên kia nhân sâm quả tặng cho nàng. Ngày xưa Văn Tiên từng tặng cho Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh tất cả hai viên nhân sâm quả, Văn Tiêu, Quỳnh Tiêu cùng Triệu Công Minh riêng phần mình lưu lại một viên khác đều là chuyển tặng Bích Tiêu. Chương 157 tìm tòi bí mật tầm bảo chương 157 tìm tòi bí mật tầm bảo Văn Tiên nguyên lai tưởng rằng Quỳnh Tiêu viên kia sớm đã ăn bảo, không ngờ nàng lại một mực chân tàng đến nay. Mà bây giờ Văn Tiên trong tay đã là trống không một quả. Bởi vì ăn vào nhân sâm quả nguyên cớ, Thính Áo lại chưa lịch tiên kiếp, liền trực tiếp bước vào thiên tiên chi cảnh. Nhớ lại kiếp trước, Lôi Chấn Tử từng nuốt phong lôi tiên hạnh kết hai viên tiên quả, Na Cha cũng bởi vì ăn vào hỏa táo thụ kết ba viên lửa táo mà đến tiên nhân chi thể, Văn Thiên liền cảm giác lý do này tương thông. Dù sao, nhân sâm quả một viên liền có thể tăng thọ 47,0005, mà như thế thọ nguyên đang cùng thiên tiên cảnh giới tương xứng. Bởi vậy, Thính Áo có thể một bước lên trời, nước chảy thành sông. Thính Áo tại vững chắc thiên tiên tu vi sau, tiến về bái kiến Quỳnh Tiêu, Văn Thiên cùng Đa Bảo đạo nhân. Đa Bảo đạo nhân đối với vị này tân tấn tiên tiên cũng rất là hài lòng. Rất tốt, đã đạt vào tiên độ, ta liền vì ngươi chế tạo hai kiện hậu thiên linh bảo, chuẩn bị hộ thân chi cần. Đa Bảo đạo nhân xưa nay đã như vậy, phàm thuộc tiệt giáo đệ tử, vô luận bối phận cao thấp, hắn phàm là gặp nhau, đều là sẽ ban cho một hai kiện hậu thiên linh bảo. Chỉ là hắn từ nhập nhân tộc đến nay, đã hiếm khi động thủ luyện khí, dưới mắt trong tay cũng không có sẵn linh bảo. Thính Áo, ngươi hay nói, trong lòng có thể có ngưỡng mộ trong lòng linh bảo kiểu dáng, ta có thể theo ngươi chỉ ý luyện chế. Đa Bảo đạo nhân lại xưa nay chưa thấy theo người mong muốn định chế linh bảo, có thể thấy được dụng tâm đã đến. Thính Áo mới bước lên tiên vị, còn không cùng mặt khác tiên giả giao thủ kinh nghiệm, trong lúc nhất thời khó mà quyết đoán cần thiết đồ vật. Trầm tư một lát, không được đầu mối, liền mở miệng lời nói, hồi bẩm Đa Bảo sư bá, đệ tử dưới mắt còn không cần dùng gấp chi khí, nhưng nhân tộc bây giờ thiếu khuyết có thể cân nhắc thương phẩm giá trị chi khí, không biết sư bá có thể thay luyện chế. Cái này Đa Bảo đạo nhân nghe vậy, nhất thời nghẹn lời. Luyện chế linh bảo đối với hắn mà nói vốn không phải là việc khó. Duy chỉ có muốn luyện ra có thể độ lượng thương phẩm giá trị đồ vật, lại có chút khó giải quyết. Mặc dù hắn tại nhân tộc bên trong đã có thời gian, vẫn không thể hiểu thấu đáo phàm nhân ở giữa giao dịch lúc cân nhắc chi đạo. Đa Bảo đạo nhân trầm mặc thời khắc, Văn Tiên liền nói tiếp, Thính Áo, ngươi tại Đỏ Thủy Bộ rơi trong phiên chợ sinh hoạt đã lâu, có biết cái kia trên chợ, các loại hàng hóa như thế nào mục tiêu xác định nó giá trị. Thính Áo mặc dù từng lưu ý, nhưng phiên chợ trăm vật phức tạp, thiên kỳ trăm dạng, nàng chưa từng mảnh thêm phân loại tổng kết. Đệ tử mặc dù từng lưu ý, nhưng phiên chợ hàng phong phú không đồng nhất, phẩm loại khác nhau, đệ tử nhất thời khó mà định ra một cái thỏa đáng tiêu chuẩn. Lúc này, vừa xử lý xong hoàng đình sự vụ, Liệt Sơn cũng đã tìm đến Không Động Sơn. Thân là tiên đúc người, hắn cũng biết nhân tộc thương mậu bên trong cần có thống nhất tiêu chuẩn. Bất đắc dĩ bản thân chi nghĩ có hạn, từ đầu đến cuối không được nó pháp. Văn Thiên thấy thế, liền khuyên nhị nhân đạo, Liệt Sơn, Thính Áo, tục ngữ có nói, một người kế ngắn, hai người kế dài, ba người cùng bàn, sự tình dễ thành. Hai người các ngươi sao không tiến về phiên chợ, nghe một chút những thương nhân kia người ý nghĩ. Miếu đường có hiền thần, dân gian cũng có cao nhân. Có khi phá để chi pháp, liền giấu tại phát hiện vấn đề người bên trong. Liệt Sơn cùng Tính Áo nghe nói Văn Tiên lời nói, đều là cảm thấy hắn nói tới rất có đạo lý. Hai người lập tức cùng nhau bên dưới đến Không Động Sơn, tiến về nhân tộc bên trong, đi khảo sát nhân tộc tình huống phát triển. Văn Tiên sư điện, ngươi quả nhiên thủ đoạn bất phàm, ngắn ngủi mấy câu liền để Liệt Sơn nhận rõ sứ mạng của mình, cũng thúc đẩy hắn là nhân tộc con đường phía trước tự mình buôn ba. Sư chất hẳn là sớm đã tính trước. Đa Bảo đạo nhân không hổ là Tiệt giáo đại sư mình, rất nhanh liền phát giác được Văn Tiên trong lòng đã có dự định. Đúng là như thế, bất quá kế này là có hay không chính thích hợp nhân tộc, vẫn cần nghiệm chứng. Các loại Liệt Sơn cùng Tính Áo hai người trở về, đem chứng kiến hết thảy báo cáo đằng sau, chúng ta lại nói chuyện không mượn. Cũng tốt. Thừa dịp hai bọn họ không tại, ta vừa vận thanh tĩnh mấy ngày. Thừa dịp Liệt Sơn rời đi, Văn Tiên cùng Đa Bảo đạo nhân nói chuyện phiếm đứng lên. Xin hỏi sư bá, đệ tử từng nghe nói Hồng Hoang tại Vu Yêu Lượng kiếp trước đó, còn có Đế Hoàng chính kiếp cùng Đạo Ma sơ kiếp, không biết những truyền ngôn này là thật hay không. Đa Bảo đạo nhân gặp Văn Tiên lại có hướng hắn thỉnh giáo thời điểm, trong lòng có chút hưởng thụ. Sắp thực có này nhị kiếp. Cái kia Đế Hoàng chính kiếp chính là Đông Vương Công Tiên đỉnh cùng Đế Tuấn Yêu đỉnh là tranh đoạt Hồng Hoang chính thống đế vị mà đưa tới tranh đấu. Về phần Đạo Ma sơ kiếp thì còn xa xưa hơn, chính là Tiên Thiên Ma Thần chuyển thế đằng sau, tại Hồng Hoang bên trong lẫn nhau chinh chiến, trong đó như Âm Dương Ma Thần, Càn Khôn Ma Thần, Ngũ Hành Ma Thần bờ bờ. Là tại trận kia trong kiếp nạn bất lạc. Đa Bảo đạo nhân bởi vì theo Thông Thiên giáo chủ sớm nhất nhập môn, đối với Hồng Hoang bí mật biết quá tường tận. Những này bí sự mặc dù không tính bí ẩn, nhưng cũng không người truy đến cùng. Bây giờ Văn Thiên đặt câu hỏi, hắn liền thuận thế nói nhiều vài câu. Nói xong, Đa Bảo đạo nhân tiện tay lấy ra một kiện linh bảo. Sư chất mời xem, cái này Càn Khôn đại tuy chỉ là hạ phẩm tiên thiên linh bảo, lại từng là đạo ma sơ kiếp thời kỳ Càn Khôn lão tổ bản mệnh đồ vật. Ngày xưa giáo chủ cùng đại sư bá du lịch Hồng Hoang lúc, tại Càn Khôn lão tổ trong đạo tràng tìm được hai kiện linh bảo. Trong đó Càn Khôn đồ bị thái thượng sư bá đoạt được, mà cái này Càn Khôn đại thì do lão sư nhận lấy, hậu chuyển tặng cho ta. Văn Tiên nhìn qua Đa Bảo đạo nhân trong tay Càn Khôn đại trong lòng hơi động một chút. Ai, nếu ta cũng có thể đi những cái kia thượng cổ đại năng trong di tích đi một lần thuận tiện. Chuyện nào có đáng gì? Đa Bảo đạo nhân bản thể chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo Đa Bảo tháp biến thành, trời sinh đối với linh bảo cực kỳ mất cảm, cũng nóng lòng tìm tòi bí mật tầm bảo. Như là Càn Khôn lão tổ đạo tràng Càn Khôn sơn nhật nguyệt động, Âm Dương lão tổ Âm Dương sơn thiên địa động, Ngũ Hành lão tổ Ngũ Hành sơn ngũ nguyên động, những địa phương này hắn đều từng tự mình đến tận nơi xem xét, vô cùng quen thuộc. Nói xong, hắn đưa tay một chút, một sợi thần quang chui vào Văn Tiên trong nghe hoàng cung, đem những cái kia địa điểm vị trí đều truyền lại đi qua. Những này tiên thiên các đại năng đạo tràng cơ bản đều thiết lập tại Đông Thần Thần Châu, ngươi như muốn tiến đến thăm viếng, hao tổn không được quá nhiều thời gian. Đa Bảo đạo nhân cùng Văn Tiên ở chung lâu ngày, biết được vị sư điệt này nhàn không xuống, bởi vậy tại chuyển xuống mấy chỗ địa điểm tọa độ sau, cũng thuận thế thêm một câu nhắc nhở. Dưới mắt Thiếu Điện cùng Lạc Phi chính bế quan tu luyện, Liệt Sơn cùng Thính Áo thì đã khởi hành tiến về nhân tộc cảnh nội điều tra nghe ngóng. Đa Bảo xem ra, cùng để Văn Tiên vây ở Không Động Sơn không có việc gì, nếu như không để cho hắn ra ngoài đi một chút, hắn ngược lại là có ý tốt, chỉ là đối với Văn Tiên hiểu rõ còn thấp. Văn Tiên sở dĩ cả ngày buôn ba, không phải bởi vì hắn yêu thích như vậy, mà là nhân tộc sự tình từng bước ép sát, đẩy hắn hướng về phía trước. Đa tạ đại sư bá chỉ điểm, đệ tử kia liền cùng Bình Tiêu sư bá đồng hành một chuyến, Không Động Sơn bên này liền xin nhờ đại sư bá trông nom. Văn Tiên vừa được tay mấy vị tiên tiên ma thần đạo tràng vị trí, lập tức ngồi không yên, vội vàng mời bên trên Quỳnh Tiêu, lại gọi bên trên Quyên Nhu, khởi hành xuất phát. Ba người rời đi không lâu, Hỏa Linh Thánh Mâu đứng ở một bên, quên mồm, thần sắc có chút không vui. Không biết là bởi vì Văn Tiên thường cười thánh nhân tọa kỵ chọc giận nàng không nhanh, hay là bởi vì hắn nhiều lần đến cơ duyên làm nàng trong lòng bất bình. Đa Bảo đạo nhân giờ phút này cũng lưu ý đến đệ tử thần sắc, nâng chén trà lên, từ tốn nói: "Hỏa Linh à, ngươi tuy là tiên tiên sinh linh, căn cơ không cạn, nếu không tiên đạo cũng sẽ không ban thưởng ngươi thánh mâu tên. Chỉ là ngươi phúc duyên sắc thực không kịp Văn Tiên sư điệt, ngươi cũng không cần ảo não, bị cùng thế hệ làm hạ thấp đi không tính là gì, chính là vì sư, bàn về công đức khí vận cũng khó đạt đến hắn." Chương 158 đến Âm Dương Sơn, 1, chương 158 đến Âm Dương Sơn, 1, năm đó vi sư mới tới nhân tộc lúc, giáo chủ từng đối với vi sư nhắc lên, như hạm chi tiên đệ tử chịu đem tự thân công đức đều dùng cho tu luyện, sợ là trong khoảnh khắc liền có thể bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Nhưng hắn cũng không làm như thế, nghĩ đến tất có thâm ý cùng nhu đồ. Nghe nói lời ấy, Hỏa Linh Thánh Mâu trừng lớn hai mắt, tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin nhìn qua lão sư, tựa hồ không tin sư đệ lại có như thế tạo hóa. Nhưng làm tiên tiên sinh linh, tâm tư vốn là nhạy cảm, nàng nghĩ lại, liền nghĩ đến nhân tộc tiên hoàng Cúc Hy, Văn Tổ Thương Hiệt, bọn hắn đều là như Văn Tiên bình thường, sinh ra liền thân phụ đại khí vận. Một khi thời cơ chín muồi, liền có thể nhất phi trùng tiên. Nghĩ thông suốt lý do này, Hỏa Linh Thánh Mâu tâm tình lập tức chuyển biến tốt đẹp. Lòng người vạng vạng như thử, nếu chỉ một người thắng được, trong lòng liền không cam lòng, như mọi người đều có thành tựu, vậy cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận. Đệ tử minh bạch, lão sư ngài trước nghỉ ngơi, đệ tử đi xem một chút Thiếu Điện cùng Lạc Phi. Văn Tiên lúc này cũng không biết, chính mình rời đi Không Động Sơn sau, Đa Bảo cùng Hỏa Linh ở giữa một phen đối thoại. Đương nhiên, cho dù hắn biết được cũng sẽ không để ý những việc vật này. Hắn thấy, Hỏa Linh, Bích Yêu, Thiếu Điện, Lạc Phi bọn người bất quá vẫn là chút chưa lớn lên hài tử thôi, Văn Tiên như thế nào cùng những hài đồng này so đo. Lúc này, Văn Tiên đang cùng Bình Tiêu, Khuê Như ba nhân mã không ngừng vó chạy tới Âm Dương lão tổ đạo tràng, Âm Dương Sơn Thiên Địa Động. Bởi vì cùng Văn Tiên ở chung lâu ngày, Khuê Nhu cũng dần dần trở nên hay nói đứng lên. Tại lao tới Âm Dương Sơn trên đường, hắn rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Thánh sư, người ta ba người vội vàng như thế tiến về Âm Dương Sơn, thế nhưng là có việc quan trọng. Khuê Nhu lúc này đặt câu hỏi, không còn ý gì khác. Trong mắt hắn, Văn Thiên từ trước đến nay làm việc trầm ổn, cực ít có như thế cấp bách thời điểm. Bởi vậy, Khuê Nhu lúc này mới nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Văn Thiên giờ phút này có thể nào không nổi? Cái kia Càn Khôn lão tổ đạo tràng nếu từng bị Thái Thượng lão tử cùng Thông Thiên giáo chủ đến thăm qua, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ. Chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Càn Khôn Sơn, Âm Dương Sơn cùng Ngũ Hành Sơn bên trong cũng không tìm được bảo vật gì, liền đem những địa điểm này cáo chi môn hạ đệ tử, để bọn hắn tự đi trước tìm cơ duyên. Kiếp trước, cái kia Càn Khôn lão tổ trong đạo tràng một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo Càn Khôn Xích chính là vào lúc này bị Thiển giáo nhân đang đạo nhân đoạt được. Mà Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử hai người, cũng tại Âm Dương Sơn thiên địa động bên trong riêng phần mình tìm được một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Quảng Thành Tử đến thư hùng kiếm Xích Tinh Tử lấy được Âm Dương Kính. Đối mặt to lớn như thế cạnh tranh áp lực, Văn Thiên sao dám có chút chậm trễ? Hắn cũng không phải là không nỡ cái này mấy món linh bảo. Thư hùng kiếm cùng Âm Dương Kính đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Nhưng này Càn Khôn Xích lại cùng Liệt Sơn, Thính Áo hai người mật thiết tương quan. Trước đây đã để cập qua, Liệt Sơn cùng Thính Áo bây giờ đang vì nhân tộc đo lường sự tình buồn rầu. Mà cái này Càn Khôn Xích chính là đối ứng nhân tộc đo lường bên trong độ. Đo lường ba chữ, thực ngậm tám độ một số lượng một nhất định chung mười trong cổ cho. Tám độ chỉ, phương viên, ngay ngắn, lớn nhỏ, ưu khuyết điểm, nặng nhẹ, bao nhiêu, đúng sai, cao thấp. Một số lượng là dung lượng, một nhất định vì quyền nhất định. Đo dung lượng tiên tiên linh bảo tên Hôn Nguyên Kim Đầu, đo trọng lượng linh bảo là cán cân nghiêng cùng quyền sở hữu ruộng đất, đo chiều dài linh bảo chính là cán khôn xích. Ba kiện này, Hôn Nguyên Kim Đầu cán cân nghiêng quyền sở hữu ruộng đất cán khôn xích chính là hồng hoang bên trong đo lường một đạo chấn đạo chí bảo. Nó tầm quan trọng không thua gì Lạc Bảo Kim Tiền chi tại tiền tệ chi đạo, Nộ đạo cổ trà cây chi tại trà đạo. Hôn Nguyên Kim Đầu hiện rơi vào Tam Tiên Đạo Vân Tiêu trong tay. Cán cân nghiêng cùng quyền sở hữu ruộng đất ứng tại Âm Dương lão tổ đạo tràng thiên địa động bên trong, mà Càn Khôn Xích lúc này cũng ứng dấu tại Càn Khôn lão tổ đạo tràng Nhật Nguyệt động bên trong. Đo lường ba kiện trí bảo ở giữa vốn là khí vận tương liên, bởi vậy Văn Thiên lần này mới có thể cố ý mời được Quỳnh Tiêu sư bá cùng nhau xuất hành. Dù sao cái kia Hỗn Nguyên Kim Đầu Quỳnh Tiêu tiên tử đồng dạng có thể điều khiển tự nhiên. Bây giờ hồng hoang bên trong, đo lường tiên cơ đã hiện hiện, chính mình lại dẫn Quỳnh Tiêu đồng hành, chắc hẳn chuyến này tất có đại thu hoạch. Những này thiên cơ Văn Thiên trong lòng mặc dù sáng tỏ, lại không cách nào hướng Quỳnh Tiêu cùng Khuê Như nói rõ. Đành phải lấy mơ hồ ngữ điệu nói ra, không sai, ta cảm ứng được cái kia Liệt Sơn Thính Áo hai người sở cầu cơ duyên đồ vật, chính những tại vùng này trong phúc địa. Nghe nói lời ấy, Khuê Như cùng Quỳnh Tiêu cũng lập tức minh bạch, vì sao Văn Thiên vội vàng như vậy đến đây. Quỳnh Tiêu tiên tử đứng ở Văn Thiên bên cạnh, nhẹ nhàng nói ra, sư chất thiên tâm, có chúng ta ở đây, định sẽ không để cho ngươi tay không mà về. Một phen đi đường đằng sau, Văn Thiên ba người rất nhanh đến Âm Dương Sơn. Ngay tại lúc bọn hắn vừa đạp xuống Kim Vân thời khắc, vừa lúc gặp được Văn Thiên không muốn nhất nhìn thấy người. Chỉ gặp Xiển Giáo Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử hai người, chính riêng phần mình cầm trong tay một kiện linh bảo, từ thiên địa động bên trong chậm rãi mà ra. Ha ha ha, rộng thành sư minh, xem ra nơi đây quả nhiên cùng người ta hữu duyên. Lúc trước thánh nhân lão sư đều không thể tìm được cơ duyên, không nghĩ tới người ta lại tất cả đến một kiện tiên thiên linh bảo. Xích Tinh Tử trong tay chính luốt một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, Âm Dương Kính hắn một bên tưởng tận xem xét, vừa cười cùng Quảng Thành Tử nói chuyện với nhau. Ha ha ha, đúng là như thế. Xích Tinh sư đệ nói cực phải, cái này hai kiện linh bảo thuộc về ta Xiển Giáo tất cả. Quảng Thành Tử cũng một bên đáp lại, một bên tinh tế dò xét trong tay mới được thư hùng kiếm. Nhắc tới cũng xảo, bàn cổ tam thanh bên trong, Thông Thiên đạo nhân thích nhất kiếm đạo, nó bản mệnh linh bảo chính là thanh bình kiếm. Đáng tiếc tiệt giáo đệ tử bên trong, chưa có người kế thừa nó kiếm đạo chân truyền. Trái lại Xiển Giáo đệ tử đời hai, cơ hồ người người tu tập kiếm đạo, thậm chí 12 kim tiên nhân thủ một thanh tiên thiên bảo kiếm. Tỷ như Quảng Thành Tử mới được thư hùng kiếm Hoàng Long chân nhân có chân long kiếm, Thái Ức chân nhân cầm Âm Dương kiếm, Linh Bảo đại pháp sư trưởng Hàng Yêu kiếm. Phổ Hiền chân nhân có Ngô Câu kiếm cùng Thái A kiếm, Ngọc đỉnh chân nhân chấp Trảm tiên kiếm, Thanh Hư đạo đức chân quân đeo mặc Tà bảo kiếm. Ngay cả đệ tử ngoại môn Vân Trung tử cũng nắm giữ một thanh Cự Khuyết kiếm,